Thôn Nhật đao pháp cùng Hồng Tàng Nhâm Tuất thuật có thể nộp cho thư viện, loại này tiền triều võ kỹ đoán chừng trong thư viện cũng không có bảo tồn, bổ sung một phần có thể được lượng lớn điểm cống hiến. Về phần Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật, thôi bỏ đi, cái này bộ kiếm pháp với ta rất quan trọng yếu, trước hết không để cập tới. Kinh Thập Phương đem Thôn Nhật đao pháp cùng Hồng Tàng Nhâm Tuất thuật sao chép một phần, cầm cái này hai quyển võ kỹ bí tịch đi tìm Điền sư huynh. Chương 59, bí kíp giá trị. Thư viện đệ tử cho Lịch Lãm thám hiểm chung được đến công pháp võ kỹ bí kíp, tự mình giấu lại cùng nộp lên trên thư viện hai loại lựa chọn cũng đều là tùy tâm mà định ra. Nộp lên trên thư viện sẽ căn cứ bí kíp giá trị nhận được nhất định số lượng cống hiến trị giá, chứ không thể lén truyền thụ sách khác viện đệ tử ngoài, sau này cách thư viện ngươi cũng có thể đem làm gia tộc võ học truyền thừa đi xuống. Nói như vậy, phần lớn thư viện đệ tử cũng đều sẽ chọn nộp lên trên bí kíp, dù sao cũng là một cái cọc cùng có lợi chuyện tình, cũng có trợ giúp mình ở trong thư viện địa vị tăng lên. Giống như Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật là bị Kinh Thập Phương coi là tự mình sau này kiếm thuật căn cơ, nặng nề cân nhắc dưới mới là quyết định giấu lại. Ở ngay cả bản đầy đủ dịch kiếm thuật cũng đều là khó tìm đích lưu, Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật chân quy trình độ lại càng gấp trăm lần chi, ít nhất ở dưới mắt hắn là không muốn cùng hưởng đi ra ngoài. Ở Đồ Môn cổ thành được rồi hai bản võ kỹ bí kíp. Vận khí không tệ á, hàng năm thư viện đệ tử đón lấy cổ thành thăm dò nhiệm vụ mấy lần hàng ngàn hàng vạn, có thể có người như vậy thu hoạch nhưng là lông phượng sừng lân. Điền sư huynh nghe Kinh Thập Phương lai ý, trên mặt vẻ kinh ngạc nói, đi theo ta, đi Thiên Nguyên các thấy một hiền sư. Loại này chuyện tùy hắn chịu trách nhiệm. Ngươi vận khí không tệ, hai quyển bí kíp bao nhiêu có thể thay trăm điểm cống hiến trị giá, tích lũy mấy năm có lẽ là có thể đổi một cấp thấp linh khí rồi. Kia một hiền sư là trong thư viện tư cách giả nhất mấy tên hiền sư một trong, ngươi bí kíp trị giá bao nhiêu cống hiến trị giá tiểu tùy hắn định đoạt. Đúng rồi, kia hai quyển bí kíp là mấy phẩm võ kỹ? Một quyển thất phẩm đao pháp võ kỹ, một quyển lục phẩm thân pháp võ kỹ. Ngươi nói gì? Thất phẩm đao pháp võ kỹ, lục phẩm thân pháp võ kỹ. Điền sư huynh mạnh mẽ dừng bước, trên mặt nồng nặc vẻ khiếp sợ, cả người trực tiếp nhảy lên. Ngươi xác định không có nói sai, không phải là cửu phẩm, bát phẩm. Không sai, ta xem vài lần. Kinh Thập Phương thần sắc bình tĩnh gật đầu, hắn mới vừa thấy trong càn khôn giới ba bản võ kỹ bí kíp cũng không phải này bộ hình dáng. Điền sư huynh thân là giáo tập, sở bị đãi ngộ cũng là cùng nội môn đệ tử một tiêu chuẩn, đoán chừng ngay cả thất phẩm võ kỹ cũng đều rất khó tiếp xúc đến, sao lại không tâm thần đại chấn. Điền sư huynh đem Kinh Thập Phương trên dưới đánh giá hai lần, một lúc lâu mới là chậm rãi nói, không được ghê gớm, thật là không được ghê gớm. Thập Phương, ta ban đầu còn hoài nghi ngươi sau này có thể hay không đột phá đến tiên thiên cảnh giới, quan có thiên tư không tầm thường vô dụng, dù sao ngươi không có vô gia thế bối cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng ngươi này phúc duyên kỳ ngộ tương lai nhất định sẽ có một phen làm. Điền sư huynh, ta cũng là vừa lúc lần này may mắn. Không nên coi thường này vật thế. Có thể thành một phương cường giả, cái nào không phải là có đại cơ duyên trong người. Điền sư huynh mắt lộ ra một tia phức tạp thần sắc, tiếp tục hướng Thiên Nguyên Các đi tới. Thiên Nguyên Các, lầu 3. Điền sư huynh tương lai toan tính cùng thủ các hiền sư nói rõ. Đối phương tiểu dẫn bọn hắn trèo lên lầu 3. Kinh Thập Phương liếc trường tả hữu ảnh hưởng hai mắt, đối với chỉ ở lầu 1 chúng tuyển quá võ kỹ hắn mà nói, này không có tư cách tiến vào lầu 2 lầu 3 tràn đầy sắc thái thần bí. Thiên Nguyên các lầu 2 bố trí cùng lầu 1 tương tự, đang có mấy danh người trẻ tuổi ở trong đó lật xem công pháp võ kỹ. Những thứ này nội môn đệ tử thấy Kinh Thập Phương thế nhưng lại đi theo thủ các hiền sư lên lầu 3, cũng đều là kinh ngạc không hiểu, hết sức không giải thích được, đây chính là chỉ có thư viện hiền sư, hạch tâm đệ tử mới có thể đi lên địa phương, tồn phóng cả vạn là thư viện nhất tinh hoa công pháp võ kỹ. Thiên Nguyên các lầu 3, chỉ có 4 đứng hàng giá sách, lộ ra vẻ trống trải rất nhiều. Một tờ ghế thái sư, ngồi một gã lao giả, tay thuận cầm một quyển bộ sách xem. Cổ lão, có ngoại môn đệ tử đi đến công việc nộp lên trên võ kỹ bí kíp sự nghi, là hắn ở Đồ Môn cổ thành trung phát hiện. Đều là hiền sư, nhưng này tên thủ các hiền sư đối với cổ hiền sư hiển nhiên là tương đối tôn kính. Nga, thư viện là có hảo một đoạn cuộc sống không có cái mới bí kíp vào kho rồi. Chính là ngươi ư, mang lên cho ta xem nhìn. Cổ lão để xuống cuốn sách, ánh mắt đảo qua rơi vào Kinh Thập Phương trên người. Chính là hai bản võ kỹ bí kíp này. Kinh Thập Phương liền tranh thủ hai quyển bí kíp đẩy tới, chậm đợi kết quả. Điền sư huynh lúc đến cùng hắn nói tới quá, cổ lão là trong vạn La thư viện tư cách giả nhất mấy tên hiền sư một trong, tu vi sâu không lường được, thậm chí là vô cùng có cơ hội trở thành viện trưởng, cùng một loại hiền sư không thể đánh đồng. Cổ lão sinh ra kẽ hở nhẹ nhẹ ngân bạch, ánh mắt như tia chớp lưỡi dao sắc bén, không cần bất kỳ cử động thì có một cổ lạnh lùng nghiêm nghị hơi thở, làm cho người ta thấy mà sợ. Bất quá ta đắc trước hướng ngươi thuyết minh rồi, nếu là này hai môn võ kỹ Thiên Nguyên các chúng đã có, vậy là ngươi không chiếm được bất kỳ cống hiến giá trị. Cổ lão cũng không vội là xem, lấy tay đè lại bí kíp trầm giọng nói, dĩ nhiên, chỉ cần cùng đã có võ kỹ có một tia bất đồng giải thích, chúng ta cũng sẽ thu nhập, dĩ nhiên cống hiến trị giá cũng sẽ không cao như vậy rồi. Ân, ta hiểu rõ. Nay quy củ tới trước, Kinh Thập Phương cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Đồ không cần lo lắng vạn La thư viện sẽ cố ý làm bộ, tới tham đệ tử cực khổ có được bí kíp. Một có thể truyền thừa vạn năm tông môn, môn hạ đệ tử ngưng tâm lực là tương đối trọng yếu, không thể nào làm cho này điểm cực nhỏ tiểu lợi làm ra loại này không khôn ngoan chuyện. Lại nói, thư viện phải làm cũng chỉ là cho ra một chút cống hiến trị giá, bất kể tên này đệ tử dùng những thứ này cống hiến trị giá đổi đan dược linh khí cũng tốt, công pháp võ kỹ cũng được, cường đại lên không phải là thư viện đệ tử. Đồ môn cổ thành trong bảo khố võ kỹ bí kíp, còn cao như vậy phẩm, trong thư viện hẳn sẽ không trùng hợp như thế, vừa lúc đã có. Kinh Thập Phương trong lòng hơi hơi có chút lo được lo mất, chờ cổ lão đối với này hai quyển bí kíp cho ra đánh giá trị giá. Cổ lão mở ra đệ nhất quyển bí kíp, trong mắt nhất đạo tinh mang hiện lên, tựa như là có chút kinh ngạc. Lại lật qua cuốn thứ hai bí kíp, ngay cả hắn bực này đại nhân vật, trên mặt đều có một tia vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, lại đúng là một môn thất phẩm võ kỹ, một môn lục phẩm võ kỹ. Thiên Nguyên các lúc này có thể thêm hai môn thượng giai võ kỹ rồi. Cổ lão một vô bản, vẻ mặt phân chấn. Kia thất phẩm võ kỹ thôn nhật đao pháp cũng thì thôi, Thiên Nguyên các trung cùng cấp bậc đao pháp cũng có tính ra môn, chỉ có thể coi là nhiều hơn một lựa chọn không gian. Nhưng lục phẩm võ kỹ Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật chính là bất động. Này cấp bậc thân pháp võ kỹ ở Thiên Nguyên các công chính là trống không, thành Vạn La thư viện một ngắn bản. Mấy tên viện trưởng có lẽ là có tinh diệu thân pháp võ kỹ, khả cá nhân võ kỹ cũng không đại biểu tông môn võ kỹ, nhất định sẽ bị Thiên Nguyên các thu nhận sử dụng. Người người đều có tư tâm, sẽ cùng kinh thập phương giấu lại Thiên Nguyên dịch kiếm thuật một loại. Thư viện viện trưởng cũng không đại biểu nhất định phải đem tự mình sở biết rồi võ kỹ tất cả đều giao cho Thiên Nguyên các. Thì ra là kia đồ môn cổ thành trung còn có bực này thứ tốt, ban đầu buông tay thật là quá nhẹ dễ dàng rồi. Chờ VV Bạch Thạch trưởng lão trở lại, ta nhất định phải cùng hắn nói đến này mở lại thăm dò cổ thành di tích chuyện. Cổ lão mặt hiện hường quang, trong miệng nhẹ lẩm bẩm một câu, ánh mắt trở lại kinh thập phương trên người. Có thể nộp lên trên bực này võ kỹ bí kíp, ngươi là lập công lớn. Thôn Nhật đao pháp coi như ngươi 2000 cống hiến trị giá, Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật 1 vạn cống hiến trị giá. Lời này vừa nói ra, thủ các hiền sư cùng điển sư huynh cũng đều là sắc mặt đại biến. Chương 60, tiền đồ quang minh. Cổ lão, 1 vạn cống hiến giá trị, cái này. Thủ các hiền sư nghe xong mấy cái chữ này, vô ý thức muốn khuyên can, đây cũng quá cao. Vạn La thư viện mấy chục năm, còn không có lớn như vậy thủ bút đơn lần hướng đệ tử phát nhiều như vậy cống hiến giá trị. Cũng đã đối cái này hai bản vũ kỹ bí kíp có chỗ hiểu rõ, điển sư huynh đồng dạng bị khiếp sợ đến, hắn cái này giáo viên vốn có cống hiến giá trị đều không có nhiều như vậy. Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật không so với bình thường thân pháp vũ kỹ, đã có vài phần trong truyền thuyết chân nguyên cánh chim hương vị, một vạn cống hiến giá trị trích thiếu không nhiều lắm. Cổ lão một lời đánh nhịp, nay thủ các hiền sư không dám lại nói thêm cái gì, đối với cái này, ngươi có thể thỏa mãn. Đệ tử không dị nghị. Thôn Nhật đao pháp 2000, Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật 1 vạn, cùng cộng lại ngay cả có 1 vạn 2000 cống hiến đáng giá. Kinh thập phương đối cái này con số không có gì trực quan nhận thức, nhưng tưởng tượng này Nguyễn Thị huynh đệ vì 60 điểm cống hiến giá trị một miếng đoạn ngọc tố thể đàn tại ngoại xích tùng điện đứng mấy ngày khắp nơi cầu người, cũng có thể đại khái hiểu rõ cống hiến giá trị khó được. Bình thường một cái thư viện nhiệm vụ có 10 điểm cống hiến giá trị cho dù không sai, hao thời hao lực không nói, trong quá trình hoàn thành cũng là có không thấp phong hiểm. Nói cách khác, một cái ngoại môn đệ tử thực lực mạnh mẽ hết thảy thuận lợi cũng phải làm hơn 1000 cá thư viện nhiệm vụ mới có thể lui kế nâng mấy cái chữ này cống hiến giá trị, hoàn toàn là không thể nào làm được. Cũng không biết trao đổi một kiện đê cấp linh khí muốn bao nhiêu cống hiến giá trị, kinh thập phương ý niệm đầu tiên chính là nghĩ tới điểm ấy. Đưa trước tinh bài, đăng ký nhập sách, nháy mắt thời gian, hắn danh nghĩa tiểu đã có 1 vạn 2000 điểm cống hiến giá trị, thậm chí là vượt qua tuyệt đại đa số nội môn đệ tử. Có thể ngươi có cái gì cần trao đổi công pháp vũ khí, để cho tiểu là có thể đi dưới lầu chọn lựa 1-2. Ta làm chủ, cho ngươi hưởng có một lần nội môn đệ tử quyền lực, sớm chọn lựa nhất bộ bát phẩm công pháp hoặc vũ khí. Đa tạ cổ lão, ta có thể lo lắng một phen lại đến chọn sao? Đối với cái này hạng ưu đãi, kinh thập phương trong nội tâm cũng không phải rất để ý. Công pháp hắn có long tượng bản nhược công, vũ khí tắc có bác đại tinh thâm dịch kiếm thuật tăng thêm kiếm trong nội đường này mấy trăm tản mát kiếm chiêu chờ đi tu tập. Bát phẩm công pháp vũ khí, lực hấp dẫn cũng đã không đủ đại. Đương nhiên có thể. Cổ lão có chút bất cảm, cái này ngoại môn đệ tử chọn được lớn như vậy bút cống hiến giá trị bất loạn tay chân trắng trợn trao đổi, nói rõ tâm tính còn không có trở ngại. Sự tính đã tất, kinh thập phương cùng điển sư huynh tiểu cáo từ ra Thiên Nguyên các. Thủ các hiền sư do dự một hồi, do hỏi, cổ lão, môn thân pháp vũ kỹ này cho là thật thần diệu như thế. Cổ lão tay cầm cái này cuốn Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật bí kíp, rất có cảm khái, như ta không có đoán sai, cái này Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật tại lục phẩm thân pháp vũ kỹ trong cũng có thể xem như thượng đẳng nhất, cực kỳ tiếp cận ngũ phẩm vũ kỹ. Nay Thủy Nguyệt Tông có thể trở thành Đại Hoang Vương triều đệ nhất tông môn, dựa còn không phải cửa kia có thể ngưng chân nguyên cánh chim thủy yên tiên dược. Đại Hoang Vương triều, Cửu Châu nhất đô, cùng sở hữu 7 gia tông môn. Trong đó Thủy Nguyệt Tông được vinh dự đệ nhất tông môn, năm gần đây thế lực càng cũng đã ẩn ẩn áp qua Đại Hoang Vương thất một đầu. Thủy Yên Tiên Dực, ngũ phẩm thân pháp vũ khí, là Thủy Nguyệt Tông chiêu bài một trong, 7 đại tông môn trong duy nó có thể ngưng tụ chân nguyên cánh chim. Ngài là nói cửa này Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật có thể cùng Thủy Yên Tiên Dực so sánh với. Thủ các hiền sư có chút không thể tin, cái này đánh giá quá cao. Mặc dù không kịp, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Cổ lão lo nghĩ, đem này bản Thôn Nhật Đao Pháp phóng tới lầu 3 trên giá sách bên cạnh, đăng ký hạ xuống, thất phẩm vũ khí Thôn Nhật Đao Pháp nhập sách, chờ ta sao phó bản. Có hạch tâm đệ tử cùng hiền sư muốn mượn duyệt nghỉ ngơi mà nói tiểu theo như cùng phẩm đao pháp cống hiến giá trị. Nay cuốn Hồng Tàng Nhâm Tuất Thuật bí kíp thì là bị cổ lão nắm trong tay, cũng không có phóng trên giá sách gì tứ. Là, ta đây phải đi làm. Thủ các hiền sư theo lời lui ra. Nhất hạ lai hai môn vũ kỹ, chẳng lẽ thật sự là yếu thư viện rầm rộ điểm báo. Cổ lão đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, trong miệng thì thào. Hảo tiểu tử, ngươi lần này thật đúng là thoáng cái phát đạt, những cái này nội môn đệ tử vất vả tuần 6-7 năm cống hiến giá trị còn không có ngươi một khi trong lúc đó có được nhiều. Gia Thiên Nguyên Các, Điền Sư Minh ánh mắt phức tạp, kích động nói: "Điền Sư Minh, ta nghĩ đi trao đổi một kiện đê cấp linh khí, không biết là muốn bao nhiêu cống hiến giá trị, đi đâu công việc?" Đê cấp linh khí dựa theo thuộc loại công dụng, định giá cũng có không cùng, nhưng đại khái 500 cống hiến giá trị có thể trao đổi đến một kiện, dùng ngươi thân gia tại Xích Tùng Điện tùy tiện chọn lựa là được. Bất quá ta khuyên ngươi cống hiến giá trị còn là tỉnh trước chút ít, sau này cần dùng đến địa phương khá. Nếu như nói, quá khứ Điền sư huynh là có một ti tích tài chi tâm cho rằng kinh thập phương sau này có lẽ có thể có một phen thành tích, hiện tại chính là 100% tin tưởng hắn có bất khả hạn lượng tiền đồ. Có hơn bạn cống hiến giá trị, sẽ cùng một cái cấp cao nhất gia tộc ở phía sau ủng hộ to lớn, các loại tu luyện tài nguyên liên tục không ngừng đưa lên. Có thiên phú, có cơ hội gặp, có tài nguyên, như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa điều kiện, trở thành nội môn đệ tử con đường tựa hồ đã thành đường bằng phẳng. Điền sư huynh trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn, hắn lúc trước trở thành nội môn đệ tử chính là ăn vô số đau khổ, nhịn đi lần lượt cường nhân, rốt cục đoạt hạ một lần thư viện tiểu bị đầu danh tấn thân thành công. Bây giờ là hắn chiếu cố kinh thập phương, có lẽ hơn 10 năm sau tình huống muốn điều quay tới. Hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Đối với những kia có được đề cấp linh khí thế gia đệ tử mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không dùng cống hiến giá trị đi trao đổi đề cấp linh khí, chính thức giá trị ở chỗ những kia trên thị diện rất ít, thậm chí là căn bản sẽ không xuất hiện linh đan. Chỉ có đến cao cấp linh khí cái này cấp bậc, vậy thế gia đại tộc đều rất khó có được, Thanh Châu cảnh nội có thể cho rằng ban thưởng phát hạ cũng chỉ có Vạn La thư viện mới có thể làm cho nội môn đệ tử chính thức động tâm. Đối kinh thập phương mà nói, có được một kiện linh khí là trải qua thời gian dài mộng tưởng, càng thực chất một ít ý nghĩa chính là cuối năm tiểu bị giờ hắn chiến lực có thể tăng cường rất nhiều, cho mình định ra thành tích tối thiểu có thể đề cao một cái bậc thang. 500 cống hiến có thể đổi đề cấp linh khí, nếu không ta trực tiếp trao đổi một kiện trung cấp linh khí. Kinh thập phương trong đầu miên man bất định. Bởi vì phát hiện bảo khố, nói trước 2 ngày theo đồ môn thành cổ trở về, Liễu Cao Mẫn định ra khiêu chiến là ở hậu thiên, hắn còn có đầy đủ nhiều thời giờ đến nghỉ ngơi thật tốt cả đêm, nữa chọn lựa linh khí. Tại trong cổ thành màn trời chiếu đất vài ngày, trở lại trong viện vọt lên một cái tắm nước nóng rửa mặt một phen, đem một thân mệt mỏi đều là tẩy đi. Cái này một giấc ngủ phá lệ hương vị ngọt ngào an tâm, trong lòng bàn tay còn nắm thật chặt của mình càn khôn giới. Hoa nở hai đóa, tất cả biểu một cảnh. Lúc này Liễu gia nghị sự điện phủ, nhất danh thân hình khôi ngô như hùng, lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt, sợ hãi rụt rè đứng một thanh niên, đúng là Liễu Cao Mẫn. Hôm qua tộc trưởng đến cùng ta nói, ngươi đem Sương Nhi nha đầu kia tỏa giao tiên cho lấy được, đến bây giờ còn không có trả lại. Gia gia, ta chỉ là mượn tới dùng xuống. Liễu Cao Mẫn ngập ngừng nói, tại chính mình tổ phụ thì ra là Liễu gia đại trưởng lao trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn hay cùng một đầu con cừu nhỏ đồng dạng. Ta hậu thiên cùng với một cái ngoại môn đệ tử tỷ thí, có tỏa giao tiên tại nắm chắc lớn chút, cho nên đồ vô dụng. Đại trưởng lao vô mặt bàn, chấn trà chén nhỏ len ken cạch cạch một hồi loạn hưởng, tỷ thí sau sẽ đem tỏa giao tiên trả lại cho nha đầu kia, lại đưa trương 5000 kim hoàng tiền kim phiếu đi. Liễu Cao Mẫn đầy mặt khổ sáp, nhìn qua đại trưởng lao bóng lưng rời đi một câu cãi lại cũng không dám đưa ra. Chương 61, chọn lựa linh khí. Xích Tùng Điện vĩnh viễn là người đến người đi, có phần đông thư viện đệ tử tụ tập. Ở chỗ này, ngươi không chỉ có thể chứng kiến ngoại môn đệ tử, ngẫu nhiên còn sẽ có mấy cái nội môn đệ tử trà trộn trong đó. Nội môn đệ tử đều là tiền hô hậu ủng, thanh thế to lớn, nhận lấy đều là thiết tháp trên nhất mấy tầng so sánh khó thư viện nhiệm vụ. Đặc biệt là như một ít hao thời hao lực nhiệm vụ, còn có thể tụ tập một đám ngoại môn đệ tử cộng đồng hành động, bớt lo lại dùng ít sức. Kinh thập phương hôm nay tới là vì lựa chọn sử dụng điểm cống hiến có thể hối đoái bảo vật, trực tiếp vượt qua tiền điện, đồng nhất danh giáo tập nói rõ tự mình ý đồ đến bị dẫn tới phía sau. Đan dược, linh khí, hai đại phân loại, ngươi là muốn hối đoái cái gì? Dẫn đường giáo thụ xuất phát từ thói quen hỏi, nhưng trên thực tế đã hướng phía nhãn hiệu có đan dược hai chữ gian phòng đi đến. Ta muốn hối đoái một kiện linh khí. Linh khí? Vị này giáo thụ bước chân bỗng dừng lại, thần sắc cổ quái đánh giá hắn, nhiễu loạn Xích Tùng Điện vận hành trật tự, là sẽ bị xử phạt, khấu trừ mất điểm cống hiến. Ngoại môn đệ tử có đầy đủ điểm cống hiến đến hối đoái đề cấp linh khí cứ như vậy mấy người, hơn nữa cũng đã hối đoái hết rồi, đột nhiên nhảy ra một cái lạ lẫm ngoại môn đệ tử nói muốn hối đoái linh khí, nhất định là sẽ để cho người hồ nghi. Tiến vào tồn phóng linh khí điện trên đường đều có từng nhóm cảnh vệ, đến nơi này dẫn đường giáo thụ dừng lại để cho kinh thập phương tự mình đi vào. Đao thương kiếm kích, tất cả các loại binh khí nhảy vào kinh thập phương tầm mắt. Nơi này là bảo quang chói mắt, linh khí trùng thiên, chỉ có loại này quá nhiều linh khí tụ tại một chỗ mới có loại tình huống này. Nội tình thâm hậu, đây cũng là nội tình thâm hậu. Ngoại trừ Vạn La thư viện, Thanh Châu nhà ai có thể có nhiều như vậy linh khí, bằng không thì cũng sẽ không chỉ có trong tộc kiệt xuất nhất đệ tử mới có thể bị trao tặng đê cấp linh khí rồi. Kinh thập phương tán thưởng một tiếng, đi nhanh về phía trước, hướng về một kiện tỏa ra dịu dàng thanh quang bảo kiếm đi đến. Thanh cô kiếm, đê cấp linh khí, 500 điểm cống hiến. Kinh thập phương thò tay đem cái này bảo kiếm giơ lên, thử vung vẩy hai cái, chỉ thấy một đoàn thanh quang vũ động. Nếu đem thanh cô kiếm bỏ vào càn khôn giới ly khai, không hiểu được có bị người phát hiện. Hắn trong óc một cái cổ ý chợt nảy ra bay lên, lập tức bị tự mình bắt bỏ. Trọng yếu như vậy địa phương khẳng định có người tỏa chấn, đích thị là tu vị cao thâm hiền sư, nhất cử nhất động của ta đều tại người ta mí mắt dưới đáy. Làm như vậy, chỉ là bại lộ càn khôn giới tồn tại mà thôi. Đem thanh cô kiếm luốt luốt một hồi, vung về sau lại đi về hướng dưới một kiện linh khí. Nơi này nhiều như vậy linh khí có thể để cho lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không đội vàng tuyển định một kiện, muốn nhiều tiến hành chọn lựa so sánh, tuyển ra một kiện thích hợp nhất tự mình. Một đường đi xuống, kinh thập phương phát hiện đồng dạng đề cấp linh khí đao kiếm loại này đại chúng vũ khí định giá tiểu là cao chút ít. Mà lưỡng thanh bảo kiếm gian cũng có giá cả sai biệt, cái kia chính là bảo kiếm bản thân phẩm chất khác nhau, trong đó một bả sử dụng tài liệu càng tốt một chút. Trảm giao đao, đê cấp linh khí, 650 điểm cống hiến. Cái thanh này hơi cong trường đao, rộng lưng mỏng nhận, ánh đao lanh diễm, một đầu đốn lượn vết máu loang lổ trên lưỡi đao, như là xông vào trường đao ở trong chỗ sâu. Hắn nhìn thấy bây giờ, tự lấy cái thanh này trảm giao đao định giá cao nhất, phía dưới nhãn còn có một đầu chú thích, từng có một gã nội môn đệ tử dựa vào nó chém giết một đầu vi trung giai yêu thú giao long tinh huyết dung nhập thân đao, khiến cho thanh này trường đao đã có một cỗ hung thần lệ khí, khí thế bức nhân. Trường đao chấn động, phản phất có nhiều tiếng trầm thấp long âm, đối địch chi tế có uy hiếp ở đối thủ khả năng. Hào đao, thật sự là một bả hào đao. Kinh Thập Phương gảy nhẹ thân đao, cái kia bốn lượn vết máu có lẽ là giao long tinh huyết. Trung giai yêu thú đã là tương đương địa nguyên cảnh võ giả, giao long loại này có long tộc huyết mạch yêu thú càng là thân thể cường hành, địa nguyên cảnh đỉnh phong võ giả chưa hẳn có thể thắng được. Loại này yêu thú tinh huyết, tự nhiên là có đại tác dụng, bất luận dùng tại phương diện nào. Đem chọn cả ba hàng vũ khí xem hết, Kinh Thập Phương trong nội tâm còn không có một cái quyết định, mấy ngụm đê cấp linh khí bảo kiếm đều tương xứng, không có chạm giao đao loại này hạc giữa bầy gà tồn tại, trong lúc nhất thời khó có thể làm ra quyết đoán. Xa hơn cung điện ở trong chỗ sâu đi đến, trưng bày ở trên không phải vũ khí, mà là đổi thành pháp ý, nội giáp bực này phòng ngự linh khí, còn có giải giáp vài món phụ trợ tính chất linh khí. Có một đầu đạo bảo, có thể chống thủy hỏa, mắt lạnh tức nhiệt, không nhiễm một hạt bụi, còn có một kiện nội giáp, thiên tàm ti biên chế, vừa gọn nhược một thành đột kích chân nguyên, có thể kháng cự căn sắc bén. Đạo này bao xứng đôi nội giáp, cả hai đều là đê cấp linh khí, có thể lại để cho một gã võ giả phòng ngự năng lực tăng lên rất nhiều, ở chút tình hình chẳng khác nào là nhiều hơn một đầu tánh mạng. Phải biết, coi như là luyện thể tầng gù một bê võ giả tại mấy trăm cái kịch độc cường cung trước mặt, cũng rất khó toàn thân trở ra. Mà đã có phòng ngự linh khí, tại đối mặt bình thường quân sĩ viễn trình lợi khí vây công, tiểu căn bản là có thể bỏ qua. Kinh Thập Phương nhớ kỹ đạo bảo cùng nội giáp hối đoái giá cả, tuy tâm động nhưng không có lập tức lấy xuống. 12,000 điểm cống hiến nhìn xem rất nhiều, nhưng cùng kim hoang tiền giống như, theo tự mình tu vị tăng lên tiểu trở nên càng không đủ dùng. Điền sư huynh lời nói vẫn còn trong đầu, loại này trước mắt không phải nhu cầu cấp bách linh khí có thể trì hoãn dừng một chút, miễn cho sau này đụng với mấu chốt bảo vật lúc xuất hiện điểm cống hiến không đủ dương mắt mà nhìn tình huống. Nơi này là trung cấp linh khí. Đi hai bước, Kinh Thập Phương hai mắt tỏa sáng, trước mặt của hắn xuất hiện một cái tạo hình kỳ lạ, xoắn liêu lớn nhỏ đầu lâu bộ dáng chén rượu. Cái này đầu lâu chén rượu màu sắc cho ảm, cũng không biết là dùng cái gì yêu thú đầu lâu chế thành. Quỷ hùng linh cốt bôi, trung cấp linh khí, 2000 điểm cống hiến. Hướng trong chén đổ vào linh dịch, tính đưa 24 thời cơ, sẽ xảy đến cô động chết xuất, tăng lên một phẩm cấp hiệu quả. Một kiện trung cấp linh khí muốn 2000 điểm cống hiến, rất đắt. Thoáng một phát, chẳng khác nào đi một bản thôn Nhật đao pháp mang đến thu hoạch. Kinh Thập Phương âm thầm kinh hãi, cái này trung cấp linh khí tiểu so đề cấp linh khí mắc nhiều như vậy, cao cấp linh khí càng là không thể tưởng tượng. Trong điện trung cấp linh khí số lượng tổng cộng chính là như vậy vài món, liếc có thể chứng kiến đáy ngọn nguồn, trong đó chỉ có một kiện bảo kiếm. Tu anh kiếm, trung cấp linh khí, 3000 điểm cống hiến. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo hóng ánh quang lưu chuyển, trên tay chân nguyên quản chú trong đó, càng là kiếm quang ồ ồ, có khiếp người hàn ý phát ra. Là nó. Kinh Thập Phương không có tiếp qua hơn suy nghĩ do dự, lập tức nhận thức đúng tụ hành kiếm. Vừa cầm vào tay tiểu có thể cảm giác được cùng trước đó những cái kia đê cấp linh khí khác biệt, quả thật là tiền nào đổ nấy, không kém rồi. Dùng nhiều chút điểm cống hiến cũng đáng, một bước đúng chỗ. Nếu tuyển đê cấp linh khí bảo kiếm, dùng không được bao lâu lại phải đổi. Loại tình huống này rất có thể xuất hiện, chờ hắn trở thành nội môn đệ tử sau, sẽ từ từ bắt đầu chán ghét đê cấp linh khí bảo kiếm lực sát thương không đủ. Kinh Thập Phương nhắc tới tụ hành kiếm, chính là đường cũ phản hồi. Một đạo bóng đen hiện lên, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam tử ra hiện tại trước người của hắn, chặn mất đường đi. Chương 62, tụ doanh kiếm. Ngươi muốn trao đổi thành tụ doanh kiếm này? Nam tử râu quai nón coi như thụy nhãn mông lung, một bộ mới từ trong ngộng đẹp tỉnh lại bộ dạng. Là, đệ tử chính là nghĩ muốn trao đổi thành tụ doanh kiếm này. Có thể đột nhiên tại nơi này xuất hiện, cũng chỉ có chủ quản Xích Tùng Điện hiền sư. Kinh Thập Phương vội vàng lấy ra bản thân tinh bài. Hiện tại ngoại môn đệ tử đều có thể trao đổi trung cấp linh khí rồi. Nam tử râu quai nón nghiêng cổ thì thầm một tiếng, tiếp nhận tinh bài đăng ký tuần tra, phát hiện người đệ tử này danh nghĩa lại là có 12,000 cống hiến giá trị nhiều. Khấu trừ 3000 cống hiến giá trị, thanh tụ doanh kiếm này bây giờ là của ngươi, ký cái chữ a. Kinh Thập Phương tâm tình kích động, mặc dù nói một chút thiếu 3000 cống hiến giá trị có chút đau lòng, nhưng vẫn là bị chính mình có được rồi một ngụm trung cấp linh khí bảo kiếm vui sướng nổi vào. Nguyên bản kế hoạch cũng bất quá là tranh thủ tại trong 3 năm có được một kiện đê cấp linh khí. Bây giờ không riêng gì sớm làm được, còn lớn hơn đại vượt qua. Cùng Liễu Cao Mẫn này cuộc tỉ thí sớm bị hắn vứt đến sau đầu, tu vi thắng chi, vũ khí thắng chi, bây giờ liền vũ khí trong tay đều còn hơn, còn có cái gì lo lắng. Hắn suy nghĩ chính là tại cuối năm tiểu bị trên, như thế nào cùng Phong Vũ Nhiên thiên tài như vậy cùng với ngoại môn đệ tử thập đại cao thủ cạnh tranh. Một cái ngoại môn đệ tử tại sao có thể có nhiều như vậy cống hiến giá trị, còn là năm nay mới nhập viện người mới. Nhìn qua Kinh Thập Phương rời đi bóng lưng, nam tử râu quai nón nói thầm một câu, chẳng lẽ là mấy cái lao ra hỏa xếp vào tại ngoại môn đệ tử trong quân cờ. Mặc kệ, uống rượu của ta đi. Diễn võ trường, dùng 20 cống hiến giá trị xin một gian một mình gian phòng. Tụ doanh kiếm ra khỏi vỏ, theo trên cổ tay Kinh Thập Phương hạ tung bay, xuyên toa vũ động. Không phải là cái gì đầy đủ kiếm pháp, mà là tùy hứng mà đến, các lộ kiếm chiêu trong tay hắn vận sử dụng ra, xoáy lên một hồi tập phong. Nghĩ đến cái gì kiếm chiêu chính là dùng ra cái gì kiếm chiêu, đem toàn bộ kiếm chiêu mình biết được duy nhất biểu thị một lần. Rõ ràng là đến từ lưỡng sáo phong cách khác hẳn kiếm pháp chiêu số, hợp với sử đến cũng là cảm thấy hòa hợp không khẽ hở, hành vân lưu thủy. Trước mặt thí luyện thạch bị đạo đạo ánh quang quanh trên, phát ra đánh rách tả tơi nổ, tựa hồ cũng có chút lung lay sắp đổ. Thu kiếm trở vào bao, Kinh Thập Phương thở dài ra một hơi, loại này thoải mái cảm giác này đây hướng sử dụng thép dòng kiếm giờ chưa bao giờ cảm thụ qua. Cầm trong tay tụ doanh kiếm, đúng là làm cho hắn tại rất nhiều kiếm chiêu trước sau liên tiếp trên càng thêm thuần thục, ít đi một phần cản tay cảm giác. Trên thí luyện thạch, nhiều ra hơn 10 đạo mới lạ vết kiếm, sâu nhất chừng 2 tấc, giang khắp nơi. Cái này thí luyện thạch rõ ràng đều bị ta cắt thành cái dạng này, thật đáng sợ trung cấp linh khí. Kinh Thập Phương giơ lên tụ doanh kiếm, thật sâu ngưng nhìn một cái, trong nội tâm nhắc lên trận trận kinh đào hãi lãng. Đều nói linh khí cường đại, có được một kiện linh khí có thể làm cho võ giả sinh ra chất biến hóa, có thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn chưa từng tự mình nghiệm chứng qua. Bây giờ tụ doanh kiếm nơi tay, cuối cùng là cảm nhận được. Trong diễn vũ trường thí luyện thạch, đến từ Cửu Nhạn Sơn chỗ sâu nhất một loại đặc sản vật liệu đá, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Từng có người đánh qua chủ ý của nó, nghĩ thử dùng để luyện chế binh khí, có thể phát hiện một luyện tức thoái, hoàn toàn không cách nào tiến hành. Đến cuối cùng, chỉ có thể cho rằng tu kiến quan hải thành lũy tài liệu hoặc là thí luyện thạch, đảm đương võ giả diễn luyện vũ khí giờ biếng ngắm. Trước, Kinh Thập Phương thi triển kiếm pháp, thép dòng kiếm nhiều nhất tại trên thí luyện thạch lưu lại một điều bạch ấn, căn bản không có khả năng có rõ ràng vết kiếm. Vận khởi thập thành chân nguyên, nhất thức giống như quyền, cũng chỉ có thể làm cho thí luyện thạch nhoáng một cái, chấn tiếp theo điểm thạch phấn. Trước sau hoàn toàn bất đồng tương phản, làm cho Kinh Thập Phương thám thiết cảm nhận được vì sao không có linh khí tiểu căn bản đừng muốn trở thành nội môn đệ tử. Cho dù một cái luyện thể tầng 5 võ giả cầm trong tay linh khí bảo kiếm, luyện thể 8 tầng võ giả cũng phải có chỗ cố kỵ, rất khó thủ thắng. Nếu như hai người tu vi tương đương mà nói, có không linh khí có thể quyết định thắng lợi hướng về bên kia. Một ngày này, Kinh Thập Phương không có đi kiếm đường quan sát tu tập mới kiếm chiêu, tiểu tại trong diễn vũ trường không ngừng luyện kiếm, một lần lại một lần. Thiên trụ Cổn Vân sau đón một chiêu Tuyết Trung Ngạo Hàn, phản phất hai thức kiếm chiêu vốn là nên như thế, là xuất từ cùng bộ kiếm pháp vậy, hồn nhiên thiên thành. Những này tản mát kiếm chiêu ta dưới mắt chỉ có thể coi là nhập môn, chỉ có theo không ngừng luyện tập tìm hiểu mới có thể đạt đến rất cao cảnh giới. Bất quá vẹn vẹn là nhất thức kiếm chiêu, tu tập độ khó tuy nói cùng cùng phẩm đầy đủ kiếm pháp đồng dạng, nhưng nhập môn sau cảnh giới tăng lên lại là phải nhanh hơn mấy chục lần. Dù sao tìm hiểu nhất thức kiếm chiêu cùng một bộ kiếm pháp, tốn hao thời gian không có khả năng tại đồng nhất mặt. Nay bản Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật, Kinh Thập Phương cũng đã xem qua vài lần, nội dung thâm ảo tối nghĩa, dùng hắn ngộ tính đều là phảng phất tại đọc thiên thư. Nghĩ đến là thoáng cái vượt qua quá nhiều trình tự, tựa như phế phẩm dịch kiếm thuật bị gọi cửu phẩm vũ khí trong khó khăn nhất tu tập, Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật phòng trường cũng sắp xỉ, tại lục phẩm vũ khí trong tu tập độ khó cũng là cao cấp nhất. Càng nghĩ, cũng không nó pháp, chỉ có thể không ngừng làm sâu sắc chính mình ở trên kiếm đạo giải thích lĩnh ngộ, hậu tích bạc phát. Chờ ta đem những này tản mát kiếm chiêu toàn bộ hiểu rõ, có viên mãn cảnh giới, tự nhiên mà vậy tiểu sáp nhập vào trong dịch kiếm thuật. Đến lúc kia, nữa xem Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật, nghĩ đến sẽ có bất đồng. Kinh Thập Phương tin tưởng, chính mình không riêng gì kiếm thuật cảnh giới không đủ, đồng dạng tự thân tu vi cũng là không đủ. Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật chính là ghi rõ, cần phải có thiên nguyên cảnh tu vi lại vừa chính thức tu tập, chính mình cách có cách xa vạn dặm đâu. Nay bản bị cổ lão cực kỳ coi trọng Hồng Tàng Nhâm Tuất thuật, tối hôm qua Kinh Thập Phương cũng đồng dạng là chăm chú đọc qua. Môn thân pháp vũ kỹ này ngược lại không đến mức như Thiên Nguyên Dịch kiếm thuật như vậy đang nhìn thiên thư, khả đồng dạng buồn mực, nhất định được phải có tiên thiên cảnh giới mới có thể bắt đầu tu tập cứng nhắc quy định. Hạ xuống, chính là đem hắn tu tập con đường phía trước cho phong kín. Hai môn cao phẩm vũ kỹ nơi tay, lại không một có thể tu tập, chỉ có thể ở quen thuộc tụ doanh kiếm, luyện tập kiếm chiêu trong vượt qua một ngày. Đồng thời diễn võ trưởng, một góc khác rơi một mình gian phòng. Phong Vũ Nhiên sắc mặt trắng bệnh, cái trán có đầu đại hãn châu quần quận lưu lại, trên thân xích lóa, kim thanh quang mang luân chuyển hiện lên. Một nén nhang thời gian sau, mới là ổn định lại, làn da bảy biện ra một loại ám sắc kim loại sáng bóng, sau đó chậm rãi biến mất khôi phục bình thường. Bạch kim cương thân rốt cục đại thành. Phong Vũ Nhiên hai mắt mở ra, cố nén hạ thân trên các nơi truyền đến toàn tâm đau đớn, vung một bộ trụ cột quyền pháp. Trong phòng trận trận cuồng phong, thân thể cường độ so với trước lại mạnh gấp đôi có thừa, một cổ cường đại lực lượng trong người mạnh mẽ đâm tới. Bạch Hoàng Bá Thiên công tu luyện trên đường, rèn luyện thân thể, chế tạo bạch kim cương thân, cái này quá trình thống khổ không chịu nổi, cần phải có đặc biệt linh dược phối hợp mới có thể giảm bớt đau đớn. Phong Vũ Nhiên không có thể theo trong gia tộc được đến linh dược, cũng chỉ có thể bằng vào chính mình nghị lực này kháng, mỗi lần tu luyện qua đi đều giống như bệnh nặng một hồi. Đáng hận ta không có có một kiện linh khí, bằng không lần này cuối năm tiểu bị có thể đánh sâu vào đầu danh. Phong Vũ Nhiên ánh mắt thúy nhưng, đông dưng nghĩ tới một con đường có thể được đến linh khí. Chương 63, Lôi Đài Chiến. Nhị trang diễn võ trưởng, dưới lôi đài đã tụ tập mười mấy tên ngoại môn đệ tử. Hôm nay là Kinh Thập Phương cùng Liễu Cao Mẫn tỉ thí thời gian, một trận chiến này đương nhiên không có khiêu chiến ngoại môn đệ tử mười đại cao thủ như vậy làm cho người chú ý, đến đây xem cuộc chiến phần lớn là nhân vật mới. Dù sao Liễu Cao Mẫn thân là Liễu gia đệ tử, lại thành lập một cái tiểu đoàn thể, tại nhân vật mới chính giữa vẫn còn có chút danh khí. Về phần Kinh Thập Phương, bọn hắn rất hiểu rõ tiểu không nhiều lắm rồi. Tiến vào thư viện đến nay, Kinh Thập Phương cơ bản đều là trốn trong xó ít ra ngoài, tu luyện công pháp, nghiên cứu kiếm thuật, cùng đệ tử khác có rất ít lui tới. Các ngươi nói ai có thể thủ thắng? Đương nhiên là Liễu Cao Mẫn rồi, cái này còn phải hỏi. Vì cái gì? không phải có đồn đãi nói cái này Kinh Thập Phương trước khi từng đã đánh bại Liêu Cao Mẫn sao? Người đây cũng không biết ta. Liêu Cao Mẫn mượn được một kiện đê cấp linh khí trường tiên ra, cho dù ngoại môn đệ tử 10 đại cao thủ trong cuối cùng mấy cái đều chưa hẳn có thể thắng được hắn, cái kia Kinh Thập Phương sao có thể là đối thủ? Có một tin tức linh thông ngoại môn đệ tử đắc ý nói ra. Lang cuối cùng Diệp Phàm cùng một chỗ đứng tại dưới lôi đài, chờ lấy trận này quyết đấu đến. Có cái gì đáng nhìn, rảnh rỗi như vậy còn không bằng đi luyện tập võ kỹ, hoàn toàn lãng phí thời gian. Diệp Phàm thản nhiên nói, hắn là bị Lang Cối kéo tới, chiếu tâm ý của hắn đối với loại này tỉ thí là không hề hứng thú. Kinh Thập Phương nói như thế nào cũng là theo chúng ta kết giao một hồi, nói sau ta cũng phải nhìn xem Liễu Cao Mẫn bao nhiêu có bao nhiêu thực lực. Lang Cối cau mày, hắn cùng Liễu Cao Mẫn quan hệ cũng có thể nói là thủy hỏa bất dung, ta lần trước xem Kinh Thập Phương giống như tin tưởng tràn đầy bộ dạng, nói không chừng còn cất giấu thủ đoạn gì. Có thể có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể biến ra một kiện đê cấp linh khí đến không thành? Theo ước định tỉ thí thời cơ tới gần, Liễu Cao Mẫn mang theo một đám tiểu đệ Diêu Võ Dương Ai đi tới, hình như là đã lấy được thắng lợi. Kỳ thật Liễu Cao Mẫn trong nội tâm lúc này đang tại nhỏ máu, không duyên cớ muốn đưa ra 5000 kim hoàng tiền cho Liễu Sương Sương, khó chịu vô cùng. Dùng thân phận của hắn, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ rồi, phải đem 2 tháng này tiêu vặt đều quên đi ra ngoài rồi. Một nghĩ đến đây, Liễu Cao Mẫn đối với Kinh Thập Phương hận ý thì càng là nồng hậu dày đặc, đợi một lát trên lôi đài nhất định là muốn hảo hảo nhục nhã hắn một phen. Cái này Kinh Thập Phương như thế nào còn chưa tới ra, chẳng lẽ là sợ lao đại? Nhất định là. Đoán chừng lúc này trốn ở trong nội viện, không dám mạo hiểm đâu rồi. Mấy cái tiểu đệ ở một bên thổi phồng, Liễu Cao Mẫn trên mặt vẻ đắc ý càng phát ra rõ ràng. Đến rồi đến rồi, người nọ không phải là Kinh Thập Phương ư? Một cái mắt sắc ngoại môn đệ tử chứng kiến xa xa một thân ảnh đi tới, quát to lên. Kinh Thập Phương trèo lên lôi đài, lưng đeo 2 phần trường kiếm, đối với chung quanh chỉ trỏ nhìn như không thấy. Đã có tụ hóng ánh kiếm, cũng không có lập tức đem trước kia thép dòng kiếm bước tới như lý, dùng tới tụ hóng ánh kiếm đối phó Liêu Cao Mẫn thật sự quá đơn giản, hắn muốn phải thử một chút xem bằng một ngụm bình thường trường kiếm có thể không lấy được thắng lợi. Một phương diện khác, tay mình cầm tụ hóng ánh kiếm cái này một tình huống giấu giếm càng lâu, lại càng có thể cho rằng là át chủ bài tại cuối năm trận thi đấu nhỏ bên trên phát ra nổi tốt nhất hiệu quả. Hắn bỏ ra 3000 điểm cống hiến hối đoái đến trung cấp linh khí bảo kiếm, có thể không phải là vì dùng để đối phó một cái Liêu Cao Mẫn. Liêu Cao Mẫn rút ra tỏa giao tiền, trên không trung hư vùng, một tiếng giòn vang, "Tiểu tử, bản thiếu gia hôm nay muốn cho ngươi biết rõ giữa chúng ta chênh lệch. Ngươi không phải rất có thể đánh sao? Đối mặt đê cấp linh khí ngươi còn dám cùng sao?" Kinh Thập Phương mặt không đổi sắc, ánh mắt tập trung vào tỏa giao tiên, "Ngươi nói nhảm nhiều lắm." Một vòng hàn quang bắn ra, sáng ngời ra 3 đạo kiếm ảnh, chủ động xuất kích. Một trận chiến này là hắn kiểm nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này đến nay tại kiếm thuật bên trên thành quả một trận chiến, không tin kiếm thuật của mình đền bù không được hai người vũ khí bên trên chênh lệch. Thật nhanh một kiếm. Liêu Cao Mẫn còn muốn cười nhạo Kinh Thập Phương hai câu, trong mắt đã bị cái này 3 đạo kiếm ảnh nổi vào. Căn bản không kịp phân biệt hư chiêu thực chiêu, chỉ có thể đem tỏa giao tiên mở ra, đem tất cả kiếm ảnh tiếp được. Kiếm tiên chạm nhau, Kinh Thập Phương rõ ràng cảm thấy tỏa giao tiên bên trên có một cỗ lực phản chấn, khiến cho chính mình mũi kiếm có chút bắn ra. Tiểu La điểm này chút thời gian là hậu, đã mất đi tốt nhất tiến công thời cơ, Liễu Cao Mẫn lập tức đem trụ cột tiên pháp đều thi triển ra, đầy trời bóng roi gào thét lên đánh tới, giống như một trường thiên la địa võng. Nhìn ra, Liễu Cao Mẫn trong mấy ngày này hẳn là bỏ xuống không nhỏ khổ công, trụ cột tiên pháp dùng hữu mô hữu dạng. Kiếm lộ biến đổi, nhất thức trong tuyết ngạo hàn sử ra. Trong thủ có công, dùng tỏa giao tiên rút đến trước hết, lực sát thương đạo sẽ không so luyện thể tầng chín võ giả sử bình thường trường tiên chính lệnh, Kinh Thập Phương nào dám dùng thân mạo hiểm. Lôi đài mặt đất đều bị tỏa giao tiên phá ra một đầu khe hở, đá vụn bắn ra. Kinh Thập Phương, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Liêu Cao Mẫn hưng phấn kêu to, gương mặt đỏ bừng. Hắn tiên pháp đích thật là thưa thất bình thường, có thể thỉnh giáo gia tộc trưởng lão học tập nên như thế nào tại trong tỉ thí dùng trụ cột tiên pháp đem tỏa giao tiên uy lực phát huy đến lớn nhất, nhìn về phía trên hổ hổ xanh uy, cũng che giấu võ kỹ chỗ thiếu hụt. Căn bản không cần làm ra cái gì trường thi ứng đối, tự là qua lại hai thức đại khai đại hợp, công thủ gồm nhiều mặt tiên pháp, đem Kinh Thập Phương ép tới đỡ trái hở phải. Nếu không có Kinh Thập Phương kiếm chiêu linh hoạt, tổng có thể ở trường tiên sắp đánh trúng chính mình một khắc dùng kiếm chiêu hóa giải, hiện tại khẳng định đã là mình đầy thương tích. Vũ lý khán hoa. Kinh Thập Phương bắt lấy lóe lên tức thì một cái cơ hội, trở tay một kiếm thi triển ra chính mình đắc ý nhất thức kiếm chiêu. Kiếm quang rời rạc bất định, tựa như ảo mộng, Liêu Cao Mẫn hoàn toàn nhìn không thấu một kiếm này kiếm đường, thậm chí liền đến cùng có hay không xuất kiếm đều không rõ ràng lắm. Trước mắt tiểu là một đoàn mờ mịt sương mù, kiếm hoa loạn tránh, sáng ngời che hết tầm nhìn. A! Liêu Cao Mẫn phần lưng đột nhiên đau xót, vội vàng quay người, tỏa giao tiên điên cuồng vũ động. Chợt, lại là hét thảm một tiếng, lần này tới từ ở bên trái bả vai. Trong nội tâm càng là đại loạn, hận không thể tỏa giao tiên vung vẩy nhanh hơn, đem quanh thân bảo vệ. Vừa ý trong vừa loạn, càng thêm được cái này mất cái khác, đùi trúng kiếm, cánh tay trúng kiếm, thẳng đến thủ đoạn một hồi đau đớn mắc xích giao tiên đều cầm không được trực tiếp mất. Tha mạng! Tha mạng! Ta nhận thua. Liêu Cao Mẫn ngã trên mặt đất, ôm thành một đoàn, tứ chi đều còn mình. Kinh Thập Phương làm như không nghe thấy, tiếp tục đâm ra bà kiếm mới dừng tay. Lúc này, Liêu Cao Mẫn trên người đã có 8 chỗ kiếm thương, máu tươi chảy ròng, thương thế nhìn xem rất là doa người. Thoát thai tại thất phẩm kiếm pháp vụ lý khán hoa, quả nhiên bất phàm, tuy nói chỉ là nhất thức, nhưng dùng tại ngoại môn đệ tử chính giữa nhưng lại hiệu quả kỳ tốt, người bình thường căn bản không thích đứng được. chờ hắn sau này đối với kiếm chiêu nắm giữ thêm một bước, dung nhập dịch kiếm thuật, cái kia thi triển ra thì càng là không để lại dấu vết, khó có thể đề phòng, không cần cố ý đi tìm xuất kiếm thời cơ. Lần trước cho ngươi lưu 4 cái lộ kiếm, lần này 8 cái, lần sau còn đến cần nhớ rõ, coi chừng trên người không có nhiều như vậy địa phương cho ta ra tay. Kinh Thập Phương nhìn Liễu Cam Mẫn, sau đó quay người rời đi, mau đem vọng tư đan đưa đến viện tử của ta, ta sẽ chờ đấy. Chương 64, đóng cửa tiềm tu. Lôi đài dưới trận, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thẳng đến Kinh Thập Phương ly khai mới là bộc phát ra một hồi huyên náo tranh luận. Ta phải hay là không hoa mắt, Liễu Cao Mẫn bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Giống như thật sự là hoa mắt, vừa rồi kiếm quang loạn tránh, nháy mắt thế cục cũng đã trở mình quay tới rồi. Liễu Cao Mẫn trên người 8 lộ kiếm, mỗi một chỗ cũng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho hắn co quắp trên mặt đất không thể động đậy, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chờ thật lâu, thủ hạ tiểu đệ mới như ở trong mộng mới tỉnh, chạy lên lôi đài đem hắn mang xuống dưới. Diệp Phàm lạnh lùng khuôn mặt, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cuộc quyết đấu này quá trình cùng kết cục đều là sâu sắc ngoài ý định. Ngươi vừa có thấy rõ một kiếm kia, rốt cuộc lại như thế nào ra tay không? Diệp Phàm đồng dạng chỉ dùng kiếm võ giả, trong nội tâm rung động tự nhiên càng thêm rõ ràng, hắn dùng một cái ở ngoài đứng xem góc độ đều là không hiểu ra sao, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ biểu hiện sẽ không so Liễu Cao Mẫn tốt. Tuyệt đối không phải cựu phẩm võ kỹ uy lực. Chẳng lẽ hắn thực tu thành bản thiếu dịch kiếm thuật, lợi hại như vậy? Lang Côi thất thần thì thào, hắn lúc trước vẫn còn giễu cợt qua Kinh Thập Phương không biết lượng sức, tuyển một bản hoàn toàn gần gà võ kỹ, hơn nữa ngươi có hay không phát hiện Kinh Thập Phương đã có luyện thể tầng 7 tu vị, bằng không thì kiếm chiêu dù tinh diệu cũng ngăn không được tỏa giao tiên. Luyện thể tầng 7. Hai người đều là trầm mặc lại, bọn hắn cách tôi thể cảnh giới cái này trọng yếu một tầng còn khoảng cách không nhỏ, ít nhất một năm là nhìn không tới đạt thành hy vọng. Kinh Thập Phương liên cả cầm tỏa giao tiên Liễu Cao Mẫn đều có thể thắng được, chẳng phải tại ngoại môn đệ tử 10 đại cao thủ trong đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Thật lâu về sau, Diệp Phàm đột nhiên nói, cuộc quyết đấu này Liễu Cao Mẫn thắng là có lẽ, nhưng bây giờ Kinh Thập Phương thắng đại biểu ý nghĩa lại bất đồng. Lang Cối cùng Diệp Phàm liếc nhau một cái, có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Với tư cách cùng tiến vào Vạn La thư viện nhân vật mới, Kinh Thập Phương rõ ràng trong lúc vô tình vượt lên đầu bọn hắn nhiều như vậy, thật là khiến người không dám tin. Đoán chừng không ai sẽ nghĩ tới, Kinh Thập Phương là sẽ kế Phong Vũ Nhiên sau thứ hai có ngoại môn đệ tử 10 đại cao thủ thực lực nhân vật mới. Người phía trước mang đến lực rung động, muốn vượt xa thứ hai. Phong Vũ Nhiên là thiên tài, là nổi tiếng Thanh Châu anh tài bảng bị mọi người thấy tốt tuyệt thế thiên tài, lấy được hiện nay thành tích tất cả mọi người sẽ cảm thấy đương nhiên. Có thể Kinh Thập Phương trước kia là không có tiếng tăm gì. Lang Cối bọn hắn thậm chí biết hắn xuất thân nô bộc, có được hôm nay thực lực mới càng cảm thấy khiếp sợ. Ta trong khoảng thời gian này khổ tu quả nhiên không có uổng phí, dùng đến thiết kiếm tiểu chiến thắng Liễu Cao Mẫn. Trở lại nội viện, Kinh Thập Phương trong lòng cũng có một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Đồng thời, hắn cũng kiểm nghiệm vừa rồi trong trận chiến ấy được mất kinh nghiệm, có thể cải tiến địa phương. Mới vừa lên tràng thời điểm vẫn là quá khẩn trương, nếu không phải Liễu Cao Mẫn phế vật một cái, đối với võ kỹ nắm giữ kém cỏi rối tinh rối mù, thật đúng là không dễ dàng như vậy cầm xuống. Kỳ thật chỉ cần ổn định tâm thần, làm gì chắc đó, kiếm đi kỳ phòng. Dùng lăng lệ ác liệt bức nhân kiếm pháp ép Liễu Cao Mẫn là đủ. Mỗi chiến về sau sẽ tổng kết, không tiêu không nạo, vững vàng tiến bộ mới là võ giả chính đạo. Kinh Thập Phương cũng thông qua tỉ thí lần này nhận thức đến mình chỗ thiếu hụt, chính là kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú. Lần này đối thủ là Liễu Cao Mẫn thì thôi, đổi thành cuối năm trận thi đấu nhỏ mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh đều thần kinh bắt chiến, kinh nghiệm lao đạo sẽ trở thành chí mạng lực điểm. Cũng may còn hơn 3 tháng thời gian, một phương diện tôi luyện võ kỹ, một phương diện tiếp thư viện nhiệm vụ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hai bút cùng vẽ, tranh thủ đến lúc đó có chỗ cải thiện. Kinh Thập Phương nghỉ ngơi chốc lát, lại lấy ra một quả lục dục tham xà đan ăn vào, tiếp tục trùng kích trong cơ thể tích xúc dược lực. Nếu có thể tại cuối năm trận thi đấu nhỏ trước, đột phá đến luyện thể tầng 8, cái kia trận thi đấu nhỏ đầu tiên vị trí hắn cũng dám ngấp nghé một phen. Đúng vậy, hắn cho mình định ra mới mục tiêu chính là trận thi đấu nhỏ đệ nhất. Có Long Tượng bàn nhược công làm đấy ngọn nguồn, Thanh Tịnh Minh Vương đan rộng lượng dược lực vi hậu thuẫn, hơn nữa hiện nay được nhiều như vậy điểm công hiến, đã có trung cấp linh khí tụ hoàn kiếm, làm sao có thể còn đem mục tiêu dừng lại lúc trước hạng 8. Nhập viện năm thứ nhất tựu đoạt được trận thi đấu nhỏ đầu tiên. Như vậy tốc độ tiến bộ tại toàn bộ Vạn La thư viện trong lịch sử đều khó tìm, chỉ có giải rác mấy cái ví dụ. Có thể Kinh Thập Phương chính là muốn đánh cược một lần. Chỉ cần xem Phong Vũ Nhiên loại này đỉnh cấp thiên tài, cũng không có tại năm thứ nhất nội đoạt được trận thi đấu nhỏ đầu tiên khả năng, tiểu tinh tường làm được điểm này là có nhiều khó. Phải biết, Phong Vũ Nhiên cùng Kinh Tư Sở, Yến Thập Tam bọn người cùng một chỗ nổi tiếng Thanh Châu anh tài bảng, mọi người đối với hắn mong đợi cũng không quá đáng là 2 năm nội trở thành nội môn đệ tử mà thôi. Sau lưng không có ủng hộ của gia tộc, muốn rất nhanh tiến bộ không dễ. Thanh Châu anh tài bảng là phảng phất hoang đô lăng thiên đài tiềm long bảng chế tạo, chúng cử người đều dưới 24 tuổi Thanh Châu cảnh nội tuổi trẻ anh tài, đương nhiên lực ảnh hưởng còn lâu mới có thể cùng tiềm long bảng. Cũng chính bởi vì tứ chi bách hải ở bên trong, khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi dược lực tồn tại, khiến cho Kinh Thập Phương chỉ cần thường cách một đoạn thời gian tiểu phục dụng lục dục tham xà đan kích phát dược lực là được, không cần như những võ giả khác như vậy tốn hao đại lượng thời gian đi tu luyện chân nguyên. Tiết kiệm xuống thời gian, có thể dùng đang luyện tập võ kỹ. Cái này ưu thế, để cho hắn sinh ra cuồng vọng ý nghĩ. Tu luyện vô tuyến nguyệt. Một tháng đông nhiên gian tiểu đi qua, trong đoạn thời gian này Kinh Thập Phương ngoại trừ đem thân thể của mình đánh sắt càng cường đại hơn, chân nguyên sản lượng cũng vững vàng tăng trưởng một cái bậc thang. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có phát giác được Thanh Tịnh Minh Vương đan dược lực hao hết xu thế, như trước như sâu như biển, bàng bạc vô lượng. Võ kỹ phương diện, chỉ ở kiếm đường tân học hai thức kiếm chiêu, chỉ cần tinh lực vẫn là đặt ở đối với cựu có kiếm chiêu hoàn thiện. Như vụ Lý Khán Hoa cái này thức coi trọng nhất kiếm chiêu, đã thành công bước vào tiểu thành cảnh giới. Vừa ra tay, kiếm lộ là chân chính nhảy ra cách cũ, làm được thiên biến vạn hóa. Lại cùng Liễu Cao Mẫn giao thủ một lần, cam đoan hắn vừa lên tiểu chân tay luôn cuống, mắc xích tỏa giao tiên làm như thế nào vận dụng đều mơ hồ. Tiềm tu một tháng, là thời điểm đi ra, chỉ có tại thực chiến lịch lãm rèn luyện trong thực lực mới có thể rất nhanh tăng lên. Kinh Thập Phương ném một khối thì to, đem cái này đầu hóa thạch mãng đùa một phen, tiểu ra cửa sân. Hắn chuẩn bị đi xích tùng điện nhận thêm thư viện nhiệm vụ, không nhất định là đồ môn thành cổ cái loại này thăm dò tính chất, mà là càng thiên hướng thực chiến chủng loại kia, ví dụ như truy kích và tiêu diệt cái nào đó lưu phỉ đạo tặc. Với tư cách Thanh Châu duy nhất tông môn, Vạn La thư viện được hưởng siêu nhiên địa vị đồng thời, cũng có giữ gìn cảnh nội trật tự nghĩa vụ. Hướng xích tùng điện trên đường, Kinh Thập Phương phát hiện bốn phía ngoại môn đệ tử nhìn mình rất có đại đồng, cùng dĩ vãng đã có rất biến hóa lớn. Đi qua sau lưng thường xuyên sẽ có nhỏ giọng nghị luận. Kinh Thập Phương có chút nghi hoặc, sờ mũi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta trong thư viện như vậy nổi danh, ai cũng biết ta ư? Chương 65, báo thủ nhiệm vụ. Kinh Thập Phương không biết, một tháng trước cái kia cuộc tỉ thí tại lúc ấy chỉ dẫn phát rất loại nhỏ chú ý, có thể tại sau đó nhanh chóng lên men, dẫn phát gợn sóng. Một cái không có tiếng tăm gì ngoại môn đệ tử, vậy mà đánh bại tay cầm đê cấp linh khí tỏa giao tiên Liễu gia đại thiếu gia, cái này câu chuyện bản thân cũng đã rất không hợp tình lý. Huống chi điều này đại biểu, người này đã có ngoại môn đệ tử mười đại cao thủ thực lực. Các loại tin tức nho nhỏ truyền lưu, ngoại môn đệ tử nhao nhao tìm hiểu, cũng làm cho Kinh Thập Phương tại chút bất chi bất giác trở thành danh nhân. Bước vào xích tùng điện, giống nhau Kinh Thập Phương hai lần trước đến lúc, biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Đi đến thiết tháp trước, tìm kiếm khởi phù hợp nhiệm vụ. Kinh Thập Phương cùng đệ tử khác bất đồng, cái khác ngoại môn đệ tử tại xác nhận thư viện nhiệm vụ lúc xem xét ban thưởng bao nhiêu, hay là xem nhiệm vụ độ khó cao thấp, tổng hợp lại tính giá so càng cao càng được hoan nghênh. Hắn đã có hơn vạn điểm cống hiến tại thân, một cái nhiệm vụ chính là tầm 10 điểm cống hiến ban thưởng, tuy không lớn coi trọng, càng quan tâm nhiệm vụ này có thể không phát ra nổi rèn luyện mục đích của mình. Lạc Thanh mỏ bạc sản lượng đại giảm, nghi mạch khoáng khô kiệt, đi trước điều tra xác nhận, điểm cống hiến 5 điểm. Thiên Thủy quận một thôn trang bị mã tặc cướp sạch, bị tàn sát hơn 30 người, chu sát đám này mã tặc, điểm cống hiến 10 điểm. Đủ loại tiên kỳ bách quái thư viện nhiệm vụ đều có, Thanh Châu rất nhiều địa phương đều là hoang vắng, một ít thôn xóm tiếp cận cùng Tiên Phượng Vương Triều biên cảnh, tặc phỉ hoành hành cũng không kỳ quái. Mặc dù tại Đại Hoang Vương Triều Cửu Châu bên trong, Thanh Châu xem như hoang vắng, nhưng là có qua trăm tòa thành trì, mấy ngàn vạn sinh linh. Vạn La thư viện quản lý sản nghiệp trong đụng phải vấn đề xuất ra 1/10 đảm đương thư viện nhiệm vụ, đều là dư xài, tất cả thư viện đệ tử dốc sức liều mạng làm đều không hết. Kinh Thập Phương kiên nhẫn chọn lựa, thật lâu sau mới là cầm xuống một tờ giấy, đăng ký sau đó rời đi xích tùng điện. Thiên Thủy Thành xuất hiện một gã lang thang võ giả, hành tung quỷ dị, một tháng trước tại quan đạo công nhân đánh chết thư viện một gã ngoại môn đệ tử. Chu sát người này, điểm cống hiến 50 điểm. Chú thích: theo ở ngoài miêu tả, người này lang thang võ giả chí ít có luyện thể tầng 7 tu vị, cần lượng sức mà đi, không thể khinh suất. Dưới tờ giấy phương còn vẽ lang thang võ giả bức họa, mùi lương lương, xương gò má hăm sâu, cho người một loại rất là âm tàn cảm giác. Cái này là báo thù loại thư viện nhiệm vụ, vì chết đi ngoại môn đệ tử báo thù đồng dạng cũng là giữ gìn Vạn La thư viện danh vọng, ban thưởng điểm cống hiến đặc biệt cao. Đương nhiên, bình thường ngoại môn đệ tử là không dám nhận, luyện thể tầng 7 lang thang võ giả nói không chừng còn có không tầm thường võ kỹ, một cái không cẩn thận tiểu đem mình cho góp vào. Nhưng Kinh Thập Phương mục đích là vì rèn luyện chính mình thực chiến năng lực, loại sách này viện nhiệm vụ đúng là hắn đang hy vọng đấy. Ta tiến về trước Thiên Thủy Thành lại không cần bạo lộ thư viện đệ tử thân phận, chính mình từ một nơi bí mật gần đó siêu tầm mục tiêu, tính nguy hiểm có thể được đến khống chế. Kinh Thập Phương cũng không lo lắng người này lang thang võ giả thực lực đã sẽ xuất hiện tại xích tùng điện thiết tháp lên, bản thuyết minh viện ước định thực lực của người này sẽ không quá cường, chính mình coi chừng một ít đủ để ứng đối. Thật muốn qua yếu đuối, càng quét cái loại này bất quá luyện thể 5-6 tầng thực lực sơ tặc, tiểu căn bản khởi không đến lịch lãm rèn luyện tác dụng. Kinh Thập Phương tiếp được nhiệm vụ, ly khai xích tùng điện thẳng đến Thần Tuấn Đường mà đi. Thiên Thủy Thành không thể so với đồ môn thành cổ, khoảng cách rất xa, bình thường chạy đi được tiêu tốn 10 ngày nửa tháng đấy. Tuyết Hoa Mã tốc độ tại nhiệm vụ lần này lộ ra có chút chậm, tốt nhất là có thể có nhanh hơn một ít kỳ thú. Hắn chân trước vừa rời đi, tự có một gã áo bào trắng thanh niên đeo kiếm đi vào, mặt mày như kiếm, khí thế kinh người. Đi đến thiết tháp xem xét, không thể tìm được mình muốn nhiệm vụ tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, tiện tay bắt lấy một cái đi ngang qua ngoại môn đệ tử. Không phải nói có một cái báo thù nhiệm vụ sao, như thế nào không thấy nữa? Hình như là bị người tiếp đi. Cái này ngoại môn đệ tử nơm nớp lo sợ đáp trả, đối phương trên người kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng, bị hắn ánh mắt quét qua làn da có bén nhọn đau đớn. Là ai? Ngoại môn đệ tử vô lực nhìn qua bốn phía, chờ mong có ai khả năng giúp đỡ hắn trả lời vấn đề này, hắn chỉ là mơ hồ lướt qua, cái đó tinh tưởng tiếp đi nhiệm vụ người là ai. Nếu không phải báo thù nhiệm vụ tương đối đặc biệt, hắn liền cái này ấn tượng cũng không có. Báo thù nhiệm vụ bị Kinh Thập Phương tiếp đi. Người chung quanh bên trong có người hô một tiếng. Kinh Thập Phương. Áo bào trắng đeo kiếm thanh niên đem danh tự tại trong miệng đọc một lần, ném trong tay cái này ngoại môn đệ tử, rời khỏi xích tùng điện. Người này vừa đi, trong điện đè nén hào khí cũng là bừng lòng. Thật đáng sợ kiếm khí, không hổ là Yến Thập Tam. Các ngươi không nghe nói sao, năm nay trở thành nội môn đệ tử trong mấy người tiểu lấy Yến Thập Tam biểu hiện tốt nhất. Nghe nói đã nhận được thư viện ngợi khen, học xong một môn thất phẩm kiếm pháp. Quá lợi hại. Nội môn đệ tử theo chúng ta ngoại môn đệ tử chênh lệch thật sự là thật lớn. Yến Thập Tam xuất thân kiếm khách thế gia, Đa Giang Yến gia tại Thanh Châu không tính đỉnh cấp gia tộc, nhưng cơ bản mỗi đời đều có thể xuất hiện một gã kiếm khách cường giả, cũng là không thể bỏ qua một cổ thế lực. Từ nhỏ tiểu biểu hiện ra kiếm thuật tuyệt đỉnh thiên phú, có gia tộc trưởng bối dạy bảo, Yến Thập Tam được vinh dự nhất có hy vọng lĩnh ngộ kiếm ý Thanh Châu tuổi trẻ võ giả. Có thể không lĩnh ngộ kiếm ý, cùng kiếm khách tu vị quan hệ không lớn, có chút kiếm khách tại tôi thể cảnh giới có thể lĩnh ngộ, mà có kiếm khách đến thiên nguyên cảnh vẫn chưa sở đến kiếm ý. Một khi lĩnh ngộ kiếm ý, đối với kiếm khách mà nói là chất cải biến, chiến lực tăng cường một nửa cũng là bình thường. Thần Tuấn Đường, Kinh Thập Phương tại Tuyết Hoa Mã cùng Hoàng Phiêu Mã gian chần chờ một chút, đều là đỉnh cấp phản tuấn, chỉ là khuynh hướng tất cả không giống. Tuyết Hoa Mã tốc độ nhanh hơn, Hoàng Phiêu Mã sức chịu đựng rất tốt, cân nhắc đến Thiên Thủy Thành khoảng cách xa xôi, hắn vẫn là thiên hướng Hoàng Phiêu Mã một ít. Đáng tiếc còn không có tư cách thuê liệt hỏa đà, bằng không thì dùng tại qua lại trên đường thời gian có thể trên diện rộng giảm bớt, kỵ Hoàng Phiêu Mã không mất 5-6 ngày là đến không được Thiên Thủy Thành. Nếu từng ngoại môn đệ tử đều cho thuê liệt hỏa đà, Thần Tuấn Đường đào tạo kỵ thú căn bản là không đủ dùng. Hơn nữa, phần lớn ngoại môn đệ tử căn bản không có tại bên ngoài bảo trụ liệt hỏa đà năng lực. Kinh Thập Phương móc ra kim hoang tiền thuê một thất Hoàng Phiêu Mã, ra Thanh Châu thành sau tựu là dục ngựa chạy như điên. Hoàng Phiêu Mã quả nhiên là sức chịu đựng kinh người, một hơi chạy 4-5 canh giờ cũng không có mệt mỏi gục xuống, thoáng nghỉ ngơi tựu lại khôi phục thể lực. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Kinh Thập Phương thậm chí tựu là một nắng hai sương, tại ban đêm cũng không tìm nơi ngủ trọ nghỉ ngơi, rốt cục rời đi Thanh Châu thành ngày thứ 5 sau trời tờ mờ sáng thời điểm, chạy tới Thiên Thủy thành. Vào trong thành, hắn trực tiếp đi xa hoa nhất khách sạn, thuê một gian độc lập tiểu viện, hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Kinh Thập Phương cưới Hoàng Phiêu Mã mấy ngày nay ngày đêm đi gấp, thân thể mệt mỏi tới cực điểm, lộ trình nếu xa hơn chút nữa hắn và kỵ thú đều muốn chống đỡ không nổi. Phân phó dùng tốt nhất thức ăn ra súc chiếu cố Hoàng Phiêu Mã, hắn tựu đi vào nội viện tắm rửa, thư thư phục phục ngủ một giấc dài. Chương 66, tiểu quán thấp thỏm chờ võ kỹ đột phá. Thiên Thủy thành xa hoa nhất tiểu quán trong bao sương, Kinh Thập Phương trước mặt là hơn 10 món thức ăn, nước chảy bình thường đưa lên. Ngồi ở trong bao sương, cửa sổ vị trí vừa vặn có thể nhìn bên ngoài đại sảnh có vài tên dáng người xinh đẹp, mỹ thái lan tràn vũ nương theo âm nhạc tại nhảy múa, cho tiểu quán khách nhân trợ hứng. Tiểu lâu này tại cấp bậc không bằng Tiên Hưởng lâu, nhưng có mấy món đặc sắc đồ ăn cũng không tệ lắm, thủy tinh lạc quyết ngư nhục thịt chất cực kỳ tươi mới, cũng chỉ có tại Thiên Thủy thành mới có thể hưởng dụng a. Kinh Thập Phương ngủ hơn nửa ngày, sau khi tỉnh lại tiểu là một chầu ăn như hổ đói, thỏa mãn bản thân ngũ tạng miếu. Cũng là vì đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cái kia lang thang võ giả tu vị ít nhất cùng mình ngang nhau, thậm chí có khả năng là rất cao. Nhưng cũng không cần phải sợ hãi, nhưng tâm tính tuyệt đối phải coi trọng, không thể có một chút qua loa thư giãn. Một bữa liền xài mấy chục kim hoang tiền, đổi lại trước kia hắn khẳng định chịu không nổi như vậy tiêu phí. Nhưng đã có tự đồ môn thành cổ trong bảo khố lấy được cái kia bút hoàng kim, tiểu là không hề áp lực, rất nhiều đỉnh cấp gia tộc người thừa kế đỉnh đầu có thể vận dụng tiền mặt nói không chừng đều không thể cùng hắn so sánh. Nhiệm vụ trên tờ giấy cho tin tức chỉ có giải rác vài câu, người này lang thang võ giả lai lịch thần bí, hành tung khó dò, duy nhất có thể xác định người này mấy ngày trước còn ở lại Thiên Thủy thành phụ cận. Có người tại trong thành nhìn thấy hắn, có can đảm tại công khai nơi đánh chết Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử, sau đó còn không vội vã thoát đi, nói rõ người này đối với thực lực tương đương tự tin, mà lại không ý kỵ thư viện trả thù đổi giết. Lần trước hắn xuất hiện là tại hiệu thuốc, ta ở chỗ này chờ hắn. Sử dụng hết các món, Kinh Thập Phương dùng khăn lau miệng, suy nghĩ nên như thế nào tìm được tên kia lang thang võ giả. Từ cái này võ giả hành vi cử chỉ có thể nhìn ra, hoàn toàn là không kiêng nể gì, hắn xuất hiện lần nữa tại hiệu thuốc khả năng rất lớn. Kỳ thật, còn có một cách càng đơn giản, tự là trắng trợn tuyên dương thân phận của mình, khiến cho đối phương chú ý, không chừng tên kia lang thang võ giả còn chủ động tìm tới tận cửa. Hạ quyết tâm sau, Kinh Thập Phương tuyển trong tiểu lâu một cái vừa vặn có thể nhìn ra hiệu thuốc cửa vào chỗ ngồi, chọn một bình thanh cửu, lưỡng bàn rau trộn, lặng lặng chờ đợi. Kiên nhẫn là một cái võ giả cơ bản tố chất, hắn cũng không cho là mình có thể vừa đến Thiên Thủy thành thì bắt gặp ngay nhiệm vụ mục tiêu, thuận lợi chém giết. Ánh mắt rơi vào tiểu quán đối diện hiệu thuốc trước cửa, ngón tay hư không khoa tay múa chân nhất thức kiếm chiêu, cũng không ngưng thần suy nghĩ nó, thuần túy dựa vào bản năng. Các loại kiếm chiêu trong tay diễn hóa dung hợp, đầu ngón tay biến ảo, làm người hoa mắt. Đem có thể lợi dụng đến mỗi một phút mỗi một giây luyện tập, Kinh Thập Phương cũng không bởi vì mình tại võ kỹ biểu hiện ra kinh người thiên phú tiểu có chỗ vương lòng, trái lại là rơi xuống càng lớn khổ công. Không có phần này khắc khổ đức tính, chỉ là bằng vào thiên phú kiếm thuật của hắn cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Ngồi xuống tiểu là một ngày, ngồi chờ đến sắc trời dần tối, cũng không thấy mục tiêu trên tờ giấy cái kia lang thang võ giả xuất hiện. Kinh Thập Phương vứt lại hai quả kim hoang tiền, trở về khách sạn độc lập tiểu viện. Ngày hôm sau, hết thảy như cũ, tiếp tục vị trí cũ ngồi yên chờ đợi. Ngày thứ ba, tay xé một cái đùi cừu nướng, thấy được một người cùng nhiệm vụ trên tờ giấy rất giống nhau nam tử, nhưng hình thể tuổi tác đều không phù hợp. Ngày thứ tư, bất chi bất giác có hai thức kiếm chiêu bước vào tiểu thành cảnh giới. Ngày thứ năm, tại nghiên cứu nhất thức giống như phiên tiên kiếm chiêu thời điểm, nổi lên cảm ngộ, trong thức hải thượng cổ đại tượng hình dáng lần nữa rõ ràng một tầng, bung thật lâu tượng quyền đồng dạng đã có tiểu thành cảnh giới. Ban đêm trở lại trong tiểu viện thử một chút, tiểu thành tượng quyền uy lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Một quyền đánh ra, 30 bước ngoại trừ hồ nước đánh tung mấy trượng bọt nước, toàn bộ đáy hồ bùn lấy bắn lên tung tóe. Đáng tiếc không có thí luyện thạch, không thể xác nhận chiêu này tượng quyền cụ thể lực sát thương. Nhưng bằng cảm giác so đột phá trước là hiếu thắng gấp 3. bình thường võ kỹ tăng lên một cái cảnh giới uy lực tăng phúc xa không có như vậy rõ ràng, cái này đồng dạng hiển lộ rõ ràng long tượng bàn nhược công bổ sung võ kỹ thập phần bất phàm, càng cùng loại với bí kỹ đặc điểm. Long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất tựu lại để cho ta tu luyện đến luyện thể tầng 7, cũng không biết lúc nào mới có thể tiến nhập tầng thứ 2. Kinh thập phương xem chiếu bạch lộ chân giải, căn bản không có đầu nhập qua tinh lực, chỉ là tại long tượng bàn nhược công kéo xuống, hôm nay đã là đến tầng thứ 3. Cứ theo đà này, đoán chừng long tượng bàn nhược công tiến vào tầng thứ 2 lúc, bạch lộ chân giải đều có thể 5 tầng tu luyện viên mãn rồi. Cựu phẩm võ kỹ luyện hóa chân nguyên hiệu suất quá chậm, khó có thể thu nạp thiên địa nguyên khí, cho nên tại đột phá đến địa nguyên cảnh cái kia một cửa khẩu lúc đặc biệt khó khăn. Công pháp phẩm cấp càng cao, chân nguyên chất lượng càng tốt, cái này bình cảnh tự nhiên phá tan lại càng dễ. Theo cùng bạch lộ chân giải tiến độ so sánh đến xem, long tượng bàn nhược công tối thiểu là ngũ phẩm công pháp, thậm chí có khả năng rất cao. Bạch thạch viện trưởng không quá đáng là dựa vào nửa bộ ngũ phẩm công pháp, tiểu có hôm nay thành tiểu, kinh thập phương khởi điểm có thể so vị này thư viện tiền bối còn muốn cao. Một bên ngồi chờ, một bên phỏng đoán võ kỹ, 7 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Ngày thứ 8 sáng sớm, kinh thập phương vừa đem một đĩa diêm thủy hoa sinh từng hột ném vào trong miệng, một gã đi đến thanh niên để cho ánh mắt hắn sáng ngời. Mùi lương lương, xương gò má hăm sâu, hổ cổ ưng phán, đúng là nhiệm vụ tờ giấy vẽ mục tiêu. Kinh thập phương theo chỗ ngồi mãnh liệt đứng lên, người này thanh niên đi vào hiệu thuốc, cùng tờ giấy bức họa 100% ăn khớp. Nắm chặt trong tay tụ bánh kiếm, trong lòng của hắn hiện lên một cô mãnh liệt tự tin, trực tiếp theo tiểu quán nhị lầu cửa sổ nhảy xuống, dẫn tới tiểu quán khách hàng nhiều tiếng kinh hô. Bước vào hiệu thuốc, ánh mắt quét qua, phát hiện tên kia đang ở trước quầy chọn lựa đan dược lang thang võ giả. Ngươi trẻ tuổi, nơi này là Long gia sản nghiệp, muốn quay rối kính xin ngươi đổi cái địa phương. Hai gã hộ vệ nhìn ra kinh thập phương ý đồ bất thiện, xông tới chặn lại. Vạn La thư viện đệ tử hành xử báo thù nhiệm vụ, ngăn trở người coi là thư viện địch nhân. Kinh thập phương móc ra tinh bài nhoáng một cái, lạnh lùng nói: hắn cũng mặc kệ hiệu thuốc là nhà ai sản nghiệp, chém giết tên kia lang thang võ giả mới là hàng đầu mục tiêu, cho dù trong lúc đánh nhau hủy nhà này hiệu thuốc thì như thế nào. Vạn La thư viện bốn chữ này tại Thanh Châu lực uy hiếp quá lớn, hai gã hộ vệ hít một hơi hơi lạnh, vội vã lui về sau một bước. Tên kia mùi ưng lang thang võ giả xoay đầu lại, lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, nét mặt của hắn có vẻ như lại đụng phải một cái thú vị con mồi. Kinh thập phương đi đến trước, mở miệng nói: một tháng trước có một gã Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử đã chết tại Thiên Thủy Thành bên ngoài quan đạo, có phải là do ngươi giết? Đúng vậy, thì sao chứ? Mùi ưng võ giả khinh miệt cười cười, tại trên quần áo nhẹ nhàng phủi một cái, tên kia thật là phế vật, ngay cả ta ba chiêu đều tiếp không được, còn cuồng vọng rối tinh rối mù, khó trách Vạn La thư viện tại Đại Hoàng Vương triều tông môn bài danh càng ngày càng thấp. Là ngươi thì được rồi, giết được ngươi cũng tốt, trở về giao phó nhiệm vụ. Lại một cái tìm chết Vạn La thư viện đệ tử, ta Thương Lam cốc giết Vạn La cẩu nhiều như vậy, mà còn là tầng tầng lớp lớp. Mùi ưng thanh niên một trưởng đánh tới, thanh quang quanh quần ngươi là chết dưới tay Thương Lam cốc môn đồ đệ tử Hoa Thiên, có xuống địa phủ thì cũng đừng quên. Chương 67, quyền trưởng song tuyệt. Thương Lam cốc môn đồ đệ tử Hoa Thiên. Kinh thập phương trong lòng giật mình, người này quả nhiên cũng là tông môn đồ đệ tử, khó trách có thể đánh chết thư viện đệ tử, làm việc không chút cố kỵ. Đại Hoang Vương triều bảy đại tông môn lẫn nhau quan hệ cũng không hữu hảo, thường có khập khiễng ma sát. Ai bảo tu luyện tài nguyên có hạn, tất cả mọi người đều muốn nhận hết về mình, vậy thì bằng vào thực lực nói chuyện. Những năm này còn dịu đi chút, mấy trăm năm trước bảy gia tông môn gian còn có đại quy mô chém giết chiến đấu, tổn thương thảm trọng. Hôm nay thoáng hòa hoãn một ít, nhưng bất đồng tông môn đệ tử tại bên ngoài đụng độ, một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn, trọng thương đến chết cũng rất nhiều. Hai bên đều là tông môn, môn hạ tiểu bối tại đối phương chỗ đó ăn phải cái lô vốn, tổng không có khả năng tông môn trưởng bối tự mình ra tay trả thù, chỉ có thể chờ mong tiểu bối trong hàng đệ tử có kiệt xuất thiên tài sinh ra đời. Thương Lam cốc tiếp giáp Vạn La thư viện, hai nhà tại mạch khoáng phát sinh đếm rõ số lượng lần tranh đoạt, xem như quan hệ căng thẳng cái chủng loại kia. Kinh thập phương vũ trưởng kiếm trong tay, tụ ánh kiếm ra khỏi vỏ, người nọ là Thương Lam cốc nội môn đồ đệ tử, so với mình tại thư viện địa vị còn cao hơn, tuyệt đối không thể khinh thường. Vậy thì tương đương với cùng trong thư viện môn đồ đệ tử giao thủ. Hoa Thiên một trưởng này thanh quang rạng rỡ, trầm trọng như núi, một trưởng đánh tới mang theo một cỗ tuyệt cường trường phong. Đường đường chính chính, huy hoàng chi trưởng. Hoa Thiên khỏe miệng lộ ra tự tin tươi cười, một cái đằng trước Vạn La thư viện ngoại môn đồ đệ tử tiểu là tại một trường này thổ huyết bỏ mình. Kinh thập phương ánh mắt nghiêm trọng, toàn bộ tinh thần đều ký thác vào tụ ánh thân kiếm, vụ thoáng một phát, xé rách không khí, lưu tinh truy nguyệt, đâm thẳng huy hoàng chi trưởng trong chân nguyên yếu nhất một điểm. Lưu tinh truy nguyệt, bát phẩm võ kỹ lưu tinh kiếm pháp bên trong nhất thức, cùng cựu phẩm võ kỹ nhất tự kiếm quyết có chút tương tự, xuất kiếm nhanh hung ác chuẩn, lớn tiếng dọa người, thường thường tại đối thủ còn không kịp phản ứng lúc lấy bọn hắn tính mạng. Lưu tinh kiếm pháp ngoại trừ càng thêm tinh diệu, kiếm nhanh hơn bên ngoài, còn có một tia phiêu giật xuất trần khí tức, uy lực tăng gấp đôi. Lưu tinh truy nguyệt, đúng là mấy ngày trước kinh thập phương lĩnh ngộ đến tiểu thành cảnh giới hai thức kiếm chiêu một trong. Một đạo hóng ánh hàn quang gào thét quanh ra, Hoa Thiên biến sắc, trưởng biến quyền thế, đúng là đón kiếm quang hung hăng một quyền đập tới. Và anh, khí kình bốn phía, giống như một cơn bão thổi qua, hiệu thuốc bên trong một mảnh vừa buộn, quầy hàng mệt ra rời, các loại đan dược rơi xuống đầy đất. Còn ở lại hiệu thuốc bên trong mấy người, bị kình phong đánh bay vào góc tường, đụng ngất đi. Trung cấp linh khí bảo kiếm, khói bụi tàn đi, Hoa Thiên nhìn qua tụ bánh kiếm, trong ánh mắt lộ vẻ tham lam. Dù xuống tay phải tí tách chảy máu tươi, hiển nhiên vừa rồi một kích kia bị thương. Một cái luyện thể tầng 7 tiểu tử cũng có thể có được trung cấp công kích linh khí, chẳng lẽ ngươi là cái nào đại gia tộc người thừa kế? bất quá lập tức cái này bảo kiếm tiểu thuộc về ta, bảo bối như vậy rơi vào tay ngươi quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng. Hoa Thiên cuồng tiếu hai tiếng, không chút nào che giấu đối với tụ ánh kiếm thèm thuồng, cuồng vọng đến cực điểm. Luyện thể tầng 9. Kinh thập phương trong nội tâm hoảng sợ, ngón tay lúc này nhức mỏi từng cơn, vừa rồi một quyền kia chừng vạn cân chi lực, một cái chân nguyên cự quyền ngưng tụ. Nếu không phải tụ ánh kiếm nơi tay, chỉ một quyền kia cũng có thể đem mình đánh bay. Cũng chừng đến tôi thể cảnh tầng cao nhất, mới có thể để cho chân nguyên biến hóa, hộ tại ngoại thân, ngăn cản linh khí chi duệ. Người này tại Thương Lam Cốc môn đồ trong hàng đệ tử cũng tuyệt đối thuộc về cường giả. Coi như ngươi vận khí không tốt, ta 10 ngày trước vừa vặn đột phá đến luyện thể tầng 9, ngươi nếu đến sớm một chút ta còn chưa chắc có thể giết ngươi. Hoa Thiên quyền trái tay phải, Bách Bộ thần quyền, Huy Hoàng bá trưởng, hai môn bát phẩm võ kỹ đồng thời thi triển, quyền phong trường ảnh, tầng tầng chất chồng, rõ ràng hoàn mỹ phối hợp lại với nhau. Tại Thương Lam Cốc môn trong hàng đệ tử, hắn có biệt danh là quyền trưởng song tuyệt. Bình thường bập trung gia đình xuất thân, tại điều kiện tu luyện không thể cùng những cái kia con cháu thế gia so sánh, sẽ đem đại lượng thời gian đầu nhập tu tập võ kỹ. Lại bị Hoa Thiên tự mở ra một con đường, nghiên cứu ra bộ này quyền trưởng phối hợp, đánh xuống không nhỏ danh hảo. Bách Bộ thần quyền cùng Huy Hoàng bá trưởng Hoa Thiên Đô đã tiểu thành, cũng cố gắng hướng phía đại thành cảnh giới rào bước tiến lên. Kinh thập phương tất nhiên chưa từng nghe qua cái gì quyền trưởng song tuyệt, nhưng hắn có thể nhìn ra quyền trưởng hai môn võ kỹ cùng sự lợi hại, có dẹp tiên hết thể khí thế. Đối mặt bực này thế công, chỉ có lui, tạm lánh mũi nhọn. Tượng quyền một kích, cũng có không kém cỏi quyền trưởng đánh hợp kích uy năng, nhưng không thể dùng vào lúc này. Luyện thể tầng 7 cùng luyện thể tầng 9 kém nhau quá lớn, nếu không có tụ ánh kiếm tương trợ liều mạng một cái, tuyệt đối chân nguyên chấn động, khí huyết bất ổn. Đến lúc đó Hoa Thiên khôi phục khẳng định nhanh hơn, thừa dịp thắng truy kích thì bại cục đã định. Kinh thập phương chân nguyên chất lượng lại cao, cũng không có khả năng vượt quá hai cấp. Húng chi Hoa Thiên với tư cách Thương Lam Cốc môn đồ đệ tử, tu tập tối thiểu nhất là bát phẩm công pháp, tại đây hai môn quyền trưởng võ kỹ tạo nghệ cũng tương đương không tầm thường. Chỉ có dựa vào tụ ánh kiếm trung cấp linh khí ưu thế, mới là thủ thắng hy vọng. Thân hình khẽ động, tiêu hướng phía sau lùi lại, để cho Hoa Thiên quyền phong trưởng ảnh rơi vào khoảng không. Tiên Vân Tam Tung chính là hoàng giai đỉnh cấp thân pháp bí kỹ, thân ảnh hướng sau gặp lại cũng thối lui ra khỏi 10m khoảng cách. Thân pháp thật là quỷ dị võ kỹ. Hoa Thiên lông mày nhăn lại, hắn còn tưởng đây là một môn đặc thù thân pháp võ kỹ, chân đạp bắt quái, bám chặt theo. Luyện thể tầng 9 võ giả tại tôi thể cảnh lại là nhất trọng đại đường danh giới, khí quan toàn thân, chân nguyên ngưng tụ, thân thể cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đê cấp công kích linh khí, muốn làm bị thương chân nguyên hộ thể Hoa Thiên Đô là việc khó. Chạy nữa, ta xem ngươi có thể chạy bao lâu, của ta chân nguyên khôi phục tốc độ ít nhất hơn ngươi gấp 5 lần, bất quá kéo dài tử vong thời gian thêm một chút mà thôi. Hoa Thiên phong cách biến đổi, tay trái Bách Bộ thần quyền mang theo một cỗ thảm thiết bạo ngược khí tức, tay phải Huy Hoàng bá trưởng thì hành quân lặng lẽ, trưởng ảnh dung nhập, nhìn như bình thản không có gì, nhưng khắp nơi giấu giếm sắc cơ. Kinh thập phương thuốc sử Yên Vân Tam Tung thối lui ra khỏi hiệu thuốc, lam sắc thần quyền ly thể bay ra, trực tiếp đem long ra hiệu thuốc đại môn đánh nát thành bột mịn. Hai cái né tránh không kịp người qua đường bị Bách Bộ thần quyền quét đến, như diều đứt dây đồng dạng bay đi ra ngoài, trở thành hai đống bùn nhão. Bách Bộ thần quyền như ảnh tùy hình, như giòi trong xương, thoát khỏi không được, càng mấu chốt là Huy Hoàng bá trưởng ẩn mà không phát, lực lượng tứ tán tại không khí chính giữa. Chỉ cần Kinh thập phương thân hình dừng lại một chút, lâm vào Huy Hoàng bá trưởng phạm vi công kích, nên đón hắn chắc chắn là lôi đình vạn quân thế công. Thật là lợi hại quyền trưởng đánh hợp kích, không hổ là Thương Lam Cốc nội môn đệ tử. Hoa Thiên võ kỹ tu vị cùng Liễu Cao Mẫn so sánh tự nhiên là vân bùn chi phán, coi như là Vạn La thư viện ngoại môn trong hàng đệ tử Kinh thập phương cũng chưa từng thấy qua cái nào có thể so với hắn. Đây cũng là đi ra lịch lãm rèn luyện ý nghĩa chỗ, chỉ ở trong thư viện tu tập, vĩnh cửu chỉ là trong giếng con ếch, kiến thức không đến càng nhiều nữa thiên tài. Chuyển hướng, lại chuyển hướng. Kinh thập phương đem Yên Vân Tam Tung thúc dục tới cực điểm, mỗi một phần tiềm lực đều nghiền ép ra, thành công sử xuất đệ tam chuyển. Thực giống như ngự khí thừa phong, cựu thiên du long, phiên như kinh hồng. Yên Vân Tam Tung, thân pháp bí kỹ, tiểu thành. Chương 68, linh khí nội giáp. Kinh thập phương trên không trung nhẹ nhàng chuyển hướng, mỗi lần chuyển hướng đều là một cái bất đồng phương hướng, để cho Hoa Thiên liên tục vồ hụt. Chết tiệt hầu tử. Vạn La thư viện đệ tử cũng chỉ biết trốn chạy để khỏi chết sao? Hoa Thiên mấy lần công kích thất bại, để cho hắn gào thét liên tục, tức đến phát điên. Vậy thì mời ngươi đánh giá thoáng một chút kiếm pháp của ta. Một phen truy kích sau, Hoa Thiên khí thế đã có chỗ hạ thấp, Kinh thập phương ngang nhiên đánh trả. Tụ ánh kiếm mỗi lần ra tay đều là công hắn tất cứu, như thiên nữ tán hoa, ánh quang mạn mạn, lăng lệ ác liệt kiếm quang bức Hoa Thiên không thể không thu liễm thế công, chuyển hướng phòng thủ. Suy suy suy, kiếm quang phiêu hốt bất định, nhất thức mưa xuân liên tục, tụ ánh kiếm coi như vô cùng bất nhập, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang để cho Hoa Thiên y phục trên người xuất hiện từng vết rách, có mấy kiếm tiểu là dán làn da xẹt qua, nhất thời tiểu một đầu vết máu. Đây là có chân nguyên hộ thể kết quả, đổi lại bất kỳ một cái nào luyện thể tầng 8 võ giả, tụ ánh thân kiếm ẩn chứa lăng lệ ác liệt kiếm khí đủ để cho làn da nổ tung, tạo thành một ngón tay sâu miệng vết thương, huyết nhục bay tứ tung. Kinh thập phương mỗi thức kiếm chiêu chỉ dùng một lát, sau đó lập tức biến hóa, thay đổi một cái khác kiếm chiêu đi lên, dính liền không kẽ hở. Như thế, căn bản không để cho Hoa Thiên thích hướng kiếm chiêu tiến hành cơ hội phản kích, dĩ nhiên đưa hắn áp chế tại hạ phong. Không có trời sinh đối với võ kỹ nhạy cảm cảm xúc, không có dịch kiếm thuật loại này đặc thù chiến lược bố cục hình võ kỹ, Hoa Thiên tự nhiên không thể nào tại mấy chiêu trong vòng tìm được phá giải phương pháp. Húng chi kinh thập phương kiếm thuật càng ngày càng thuần thục, dịch kiếm thuật cùng tản mát kiếm chiêu dung hợp cơ hồ có thể nói không chê vào đâu được, rất khó có sơ hở có thể tìm ra. Cho ngươi hung hăng càn quấy một lát, đợi đến lúc ngươi chân nguyên cạn kiệt là lúc ta phản kích lấy mạng ngươi thời khắc. Hoa Thiên nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Theo lẽ thường đến xem đúng là như thế, một cái luyện thể tầng 7 võ giả ỷ vào bảo kiếm chi lợi cường công luyện thể tầng 9 võ giả, chỉ cần tấn công không được, nhất định là sẽ ở phía sau hiện ra xu hướng suy tàn. Hoa Thiên đem kinh thập phương nội nhận là Vạn La thư viện nội môn đồ đệ tử, một đại gia tộc người thừa kế, có thể dù thế nào muốn, cũng tuyệt đối tính toán không đến sẽ có long tượng bản nhược công tồn tại. Vô luận theo chất hay là theo lượng mà nói, kinh thập phương trong đan điền chân nguyên cũng không hề kém luyện thể tầng 8 võ giả. Điểm này độ lệch, khiến cho Hoa Thiên ngay từ đầu đối với kinh thập phương thực lực phán đoán sai lầm. 50 chiêu sau, kinh thập phương như trước sinh long hóa hổ, không hề có chút mệt mỏi. Ngược lại là Hoa Thiên hai tay, vết máu loang lổ, trở thành hai cái huyết thủ, đáng sợ đến cực điểm. Vũ lý khán hoa. Kinh thập phương chờ đợi đã lâu, thậm chí đem mấy thức kiếm chiêu lặp lại thi triển, chính vì che giấu cái này sát chiêu. Hàng quang cực thịnh, tụ ánh kiếm tự nghiêng rắc ở bên trong giết ra, Hoa Thiên quyền trưởng đẩy ra ngăn cản phương hướng hai đạo bóng kiếm mới vừa vặn tiêu tán. Bách biến thiên huyễn, thần bí khó lường, hắn cái này thức vụ lý khán hoa đã là tận được trong đó tinh yếu. Tụ ánh kiếm đâm thẳng Hoa Thiên ngực trái, ngay tại sau một khắc, bảo kiếm liền nhiễm vị này thường làm cốc môn đồ đệ tử huyết dịch. Nhưng dị biến nổi lên. Vánh quang quanh tại Hoa Thiên lồng ngực, phát ra một tiếng ma sát, như đụng vào tầng tầng bọt biển, không chút nào thụ lực, hãm sâu vũng bùn. Nguyên bản 10 thành sát thương, phát huy liền 3 thành đều không tới. Chịu chết đi. Hoa Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy cơ hội, một tay trực tiếp nắm được tụ ánh kiếm, máu tươi chảy ròng. Tay kia vận khởi bách bộ thần quyền, bạo ngược quyền phong nổ tung không khí, phát ra từng tiếng ngắn ngủi nổ vang. Hoa Thiên ánh mắt lộ ra không thể ức chế hưng phấn, gần như vậy khoảng cách, bách bộ thần quyền hành trung đối phương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù nói mình sau đó tay phải sẽ vì dùng sức bắt tụ ánh kiếm phế bỏ thời gian thật dài, nhưng có thể lấy được một kiện trung cấp linh khí bảo kiếm, điểm ấy trả giá giá trị tuyệt đối đáng giá. Đợi ta có trung cấp công kích linh khí, bên trong nội môn trong hàng đệ tử cũng có thể sắp xếp đến top 3, đệ tử hạch tâm vị trí cũng chưa hẳn không thể tranh giành. Hoa Thiên giống như nhìn thấy được tiền đồ rộng mở, ông trời có lẽ vừa mắt mình chuẩn cố gắng người. Vâng. Bách bộ thần quyền chưa từng có từ trước đến nay thế công đồng dạng chỉ một quyền đầu ngăn lại, càng thêm bá đạo, càng thêm hung hành. Hoa Thiên trong thai giống như nghe được một tiếng nặng nề tựa giống, chấn cho tâm thần run lên. Tay trái như muốn nổ tung, không thể giải thích đau đớn chạy lên trái tim, cái kia từng đạo tụ ánh kiếm lưu lại vết thương lần này đối bính trong vỡ văng ra, mở rộng kéo dài mấy lần. Chấn áp, trà đạp, núi cao ngưỡng dừng lại, hắn tại một quyền này trong cảm nhận được nhiều loại ý cảnh. Làn da rạn nứt, ngón tay thô sưng, còn có vài tiếng rất nhỏ nước xương tiếng vang. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ đáng sợ như vậy quyền pháp? Hoa Thiên hai mắt trừng trừng, tràn đầy tơ máu, ngũ quan dữ tợn biến hình. Khoảng cách gần cứng đối cứng, kém hai tầng cảnh giới, vậy mà liều mạng cái không chia trên dưới còn thoáng có hại chịu thiệt, nói rõ quyền pháp này phẩm cấp hơn xa bách bộ thần quyền. Cao như vậy phẩm cấp quyền pháp, ở đâu là một cái luyện thể tầng 7 gia hỏa có thể lĩnh ngộ? Kinh thập phương nắm đấm cũng không chịu nổi, một thời gian ngắn chết lặng sau nóng rát đau đớn, Hoa Thiên bách bộ thần quyền ẩn chứa chân nguyên khắp nơi tán loạn, giống như cây kim đâm vào tay. Bàng bạc lực phản chấn, để cho hắn trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ tái sử dụng một lần tượng quyền rồi. Nhưng không sao, tượng quyền tác dụng đã đạt tới. Đi chết đi. Kinh thập phương đem tụ ánh kiếm một cuốn, năm căn đầu ngón tay bay lên, ảo ảnh quang vừa hiện, hướng Hoa Thiên cái cổ chém tới. Trước ngực có hộ thân bảo vật, vậy xem cổ ngươi như thế nào ngăn cản. Vụ. Đầu lâu bay ra, Hoa Thiên hai mắt vẫn là không cam lòng oán độc, phát không ra một câu hò hét. Kinh thập phương lạch cạch một phát nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, một trận chiến này kinh tâm động phách, cuối cùng thắng lợi còn là mình. Cùng Liễu Cao Mẫn lôi đài tỷ thí, dị vang thực chiến kinh nghiệm, cùng hôm nay một trận chiến so sánh đều lộ ra như vậy buồn cười. Kinh thập phương theo trong càn khôn giới móc ra một cái hộp gỗ, đem chặt bỏ Hoa Thiên đầu đặt vào. Chính mình chém giết nhiệm vụ mục tiêu, sau khi trở về tiểu có thể bằng đây là chứng nhận, nhận lấy ban thưởng. Rốt cuộc là cái gì bảo vật, có thể ngăn của ta một kiếm? Kinh thập phương cầm kiếm đẩy ra Hoa Thiên rách dưới ngoại bảo, lộ ra một kiện không có bảo vệ tay kim ti nội giáp, không biết dùng bao nhiêu căn kim ti, biên chế thành từng mảnh lân giáp. Đem kim ti nội giáp tháo xuống dưới, cầm trong tay sở, là một kiện đề cấp phòng ngự linh khí. Đề cấp linh khí nội giáp, khó trách tụ ánh kiếm không đâm vào được, bị kim ti nội giáp ngăn cản. Đem kim ti nội giáp thu vào, phòng ngự linh khí tại thực chiến quả nhiên cho lực, khó trách có điều thứ hai tánh mạng thuyết pháp. Đương nhiên, cũng là kinh thập phương cảnh giới thấp, bằng không thì dựa vào tụ ánh kiếm là một kiếm có thể nhập vào cơ thể. Trừ đó ra, Hoa Thiên trên người cũng tiểu mấy trương kim phiếu, cũng không có trong dự đoán Thương Lam Cốc công pháp võ kỹ bí kíp, làm hắn có chút thất vọng. Kinh thập phương bản còn hy vọng có thể theo Thương Lam Cốc công pháp võ kỹ trong hấp thu một ít tinh hoa ưu điểm, đồng thời có thể nộp lên cho thư viện, đạt được một số điểm cống hiến. Bất quá ngẫm lại, Hoa Thiên lại không giống hắn có được càn khôn giới, đi ra ngoài mang theo trong người công pháp võ kỹ bí kíp khả năng quá thấp, không có mới bình thường. Chương 69, một bài học. Kinh thập phương cùng Hoa Thiên hai người một hồi đại chiến, long gia hiệu thuốc triệt để hủy, phụ cận mấy cửa tiệm cũng là một mảnh bừa bộn. Còn có mấy cái vận khí không tốt người qua đường bị thai hòa đến, khí tức đoạn tuyệt, mất cánh mạng. Xa xa có người dùng sợ hai ánh mắt đánh giá, đều không dám tới gần. Kinh thập phương thu thập xong đồ đạc, hướng về khách sạn đi đến, lần này báo thù nhiệm vụ có chút khó khăn chắc trở nhưng cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, buổi tối quả nhiên có Thiên Thủy Thành bên trong gia tộc đại biểu đến dò hỏi, dùng cần nghỉ ngơi vi lý do từ chối nhã nhặn bọn hắn mở tiệc chiêu đãi, ngày hôm sau vội vã cưỡi hoa tuyết mã quay trở về. Lúc đến ngày đêm đi gấp, dốc sức liều mạng chạy đi, trở về thời điểm ngược lại có thể thả lỏng. Linh khí đối với võ giả thật sự là quá trọng yếu, Hoa Thiên nếu như không có kim ti nội giáp ta đệ nhất kiếm có thể chém giết hắn, nếu như hắn còn có một kiện đê cấp công kích linh khí, càng khó giải quyết một ít, lúc này rất có thể tiểu vẫn còn ở Thiên Thủy Thành dưỡng thương. Phóng ngựa chạy trên quan đạo, Kinh Thập Phương híp mắt thầm nghĩ. Hoa Thiên với tư cách Thương Lam cốc môn đệ tử, trên người chỉ có một kiện đê cấp phòng ngự linh khí, xem như tương đương nghèo kết hủ lậu, cùng hắn luyện thể tầng 9 tu vị không lớn xứng đôi. Vô luận như thế nào, mình là thành công chém giết Hoa Thiên, đã có khiêu chiến Vạn La thư viện một vài nội môn đệ tử thực lực. Tiên Vân Tam Tung tiểu thành, hai thức kiếm chiêu tiểu thành, những điều này đều là chuyến đi này thu hoạch, quan trọng hơn là chỉ trệ không tiến dịch kiếm thuật trải qua trận chiến này cũng có bước vào tiểu thành cảnh giới xu thế. Thế lực ngang nhau, thời khắc sinh tử thực chiến, quả nhiên có lợi cho bản thân. Kinh Thập Phương tổng kết thu hoạch của mình, so kim ti nội giáp loại này vật ngoài thân mà nói, bản thân trên thực lực tiến bộ mới là căn bản. Đương nhiên một kiện kim ti nội giáp cũng tương đương giảm đi chính mình 4-500 điểm công hiến, không cần đi xích tùng điện hối đoái rồi. Dùng 7 ngày thời gian, hắn mới về tới Thanh Châu thành, trên đường đi hấp thu chính mình tại trong trận chiến ấy thể ngộ. Thanh Châu cửa thành, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, người ra vào tấp nập. Vạn La thư viện đệ tử thật ra là có quyền lực không cần xếp hàng, chỉ cần đưa ra tinh bài lại để cho cửa thành quân sĩ đuổi đi phía trước dân chúng, trực tiếp vào thành. Kinh Thập Phương nhìn thoáng qua đội ngũ, phía trước có mấy cái trọng trách dân trồng rau, mình cũng không có việc gì vội vàng xếp hàng một lát cũng không sao. Đập, 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 đập. Nương theo sốt ruột gấp rút móng ngựa, một đội tiên y nộ mã thanh niên chạy như điên đến, tòa hạ kỵ thú đều là tuyết hoa mã, ngọc linh lung cấp bậc này danh mã, thanh niên đầu lĩnh thì cưỡi một đầu liệt hỏa đà, đặc biệt bắt mắt. Coi như là bị tuần phục cấp thấp yêu thú, cũng lộ ra tương đương đáng sợ, những cái kia dân chúng bình thường đội vàng tránh đi. Cái này đội thanh niên kỵ sĩ hiển nhiên vừa mới ra khỏi thành săn bắn trở về, kỵ thú bên trên còn treo con ngồi, lẫn nhau lấy lòng ủng hộ, tán thưởng đối phương biểu hiện. Vọt tới trước cửa thành, cũng không có chút nào giảm xuống tốc độ xu thế. Các vị, chúng ta thử xem ai là người đầu tiên xông qua cửa thành. Tốt, mỗi người ra một thiên kim hoang tiền, người thắng ăn hết. Vài tên thanh niên kỵ sĩ tản ra, phân biệt hướng về mấy cái cửa thành vọt tới, hoàn toàn không thấy ngăn tại trước mặt đám người. Né tránh xô đẩy, kêu rên khắp nơi trên đất, đem cửa thành huyên náo hỗn loạn không chịu nổi. Ai, lại là Liễu gia bọn này hỗn thế ma vương, đem một chướng mở ra, để cho bọn hắn nhanh đi qua. Cửa thành quan quân thấy rõ người tới thân phận, vội vàng hấp tấp hướng thủ hạ quân sĩ hạ lệnh. Có một người hướng Kinh Thập Phương xếp hàng cái kia cửa thành vọt tới, trong miệng mắng to phía trước người cho hắn nhường đường, tuyết hoa mã xông vào đội ngũ người ngã ngựa đổ. Một cái dân trồng rau mang vác nặng, di động chậm chạp lập tức sẽ bị tuyết hoa mã đón đầu đánh lên, một đạo ánh quang đánh xuống, suối phun bình thường máu tươi tuôn ra không ngớt. Tuyết hoa mã giống như đập lấy bán mã tác, đột ngột ngã ra đem thanh niên đánh rơi xuống. Tuyết hoa mã theo cổ bắt đầu, một đạo vết kiếm một đường kéo dài đến bụng ngựa, run rẩy mấy cái, không có động tĩnh. Ai? Ai mẹ nó ám toán ta? Thanh niên kia gian nan theo xác ngựa bên dưới bò lên, trên người đều là mã huyết hỗn tạp bùn đất. Ngươi giục ngựa xông tới ta, đây bất quá là đưa cho ngươi một chút nhỏ giáo hơn thôi. Kinh Thập Phương đứng dậy, hắn không bước ra người thanh niên này nhất định sẽ giận chó đánh mèo chung quanh những này dân chúng bình thường. Ngươi đây là muốn chết? Loại người như ngươi dân đen, đánh chết 10 cái 100 cái thì sao chứ? Ta muốn đánh gãy trên người của ngươi mỗi một khúc xương, treo ở ta Liễu gia võ tràng đương nhục bá tử, chả hiểu là cái gì? Liêu Hán Lệ nổi giận, hắn thân là Liễu gia dòng chính đệ tử lại là Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử, ngày thường tại Thanh Châu trong thành mạnh mẽ không kiêng nể ai, không có mấy người dám quản hắn. Nhắc tới một đôi thiết tiên, tựu là vung đánh qua, uy vũ sinh phong. Kinh Thập Phương xuất kiếm, tụ ánh kiếm hoa thành một vòng tròn, mang theo hai chi thiết tiên ở trên không trung va chạm. Gọn gàng thu kiếm vào vỏ, Liêu Hán Lệ các đốt ngón tay chỗ đã nhiều ra hai cái lỗ kiếm, ai nha một tiếng hai chi thiết tiên trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Nguyên lai là Liễu gia đệ tử. Thay ta chuyển cáo Liêu Cao Mẫn một tiếng, hắn thiếu nợ của ta vọng tư đan tốt nhất trong hai ngày sau chủ động đưa tới cửa, bằng không thì chờ ta tự mình đến đòi cũng không phải một viên thuốc tiểu có thể giải quyết đâu. Kinh Thập Phương lưỡng kiếm lưu lại thương thế nhìn xem không ngờ, kỳ thật ở giữa các đốt ngón tay huyệt khiếu. Chính hắn sử dụng kiếm, đối với thủ đoạn dùng sức huyệt khiếu rõ ràng nhất, cái này thương thế muốn lành hẳn tiểu cũng phải 2-3 tháng, muốn bình thường sử dụng vũ khí không có nửa năm thời gian nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi là Kinh Thập Phương. Đợi đến lúc Kinh Thập Phương đi xa, Liêu Hán Lệ mới hô lên, như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tựa như. Liêu Cao Mẫn bại bởi một cái thư viện ngoại môn đệ tử sự tình, hắn cũng nghe người ta nói đến rồi, nhưng cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không biết, chỉ biết là người nọ gọi là Kinh Thập Phương. Liêu Hán Lệ thi vào Vạn La thư viện thời gian, so Liêu Cao Mẫn còn muốn sớm một năm, đối với cái kia chơi bời lêu lổng, thực lực bình thường biểu đệ cũng không để mắt. Nhưng hôm nay đụng phải Kinh Thập Phương, mới biết được Liêu Cao Mẫn thua không oan, không phải hắn vô dụng mà là đối thủ quá cường đại. Kinh Thập Phương vừa rồi lạnh lùng ánh mắt tại Liêu Hán Lệ cổ họng quét qua, bị hù toàn thân phát run, thực sợ hắn một kiếm đâm xuống. Người này một chiêu có thể thắng ta, đoán chừng Liêu Sâm cũng rất khó hơn hắn. Liêu Hán Lệ trong đầu rất hỗn loạn, suy nghĩ cũng rất loạn. Hán Lệ, chuyện gì xảy ra, ai làm ngươi bị thương? Vài tên Liêu gia đệ tử chạy tới, cưới liệt hỏa đà bên trên thanh niên đầu lĩnh hỏi. Người này thanh niên đầu lĩnh mặt chữ quốc, khí khái hào hùng bừng bừng, toàn thân tràn đầy mãnh liệt tự tin cùng kiêu căng. Liệt ca, là Kinh Thập Phương, hắn nói cưỡi ngựa xông tới hắn cho ta một bài học. Liêu Hán Lệ thấp giọng xấu hổ và giận dữ nói, còn có, hắn bảo cho Cao Mẫn đem vọng tư đan trong 2 ngày đưa qua, bằng không thì muốn Cao Mẫn đẹp mắt. Tên kia thật to gan. Đi theo Liễu Liệt sau lưng Liễu Cao Mẫn vừa nghe đến kinh thập phương gây nên, tiêu tức giận vô cùng, trên người mấy cái lỗ kiếm hiện tại còn mơ hồ đau, không thể kịch liệt hoạt động. Đại ca, kinh thập phương hoàn toàn là không đem chúng ta Liễu gia để vào mắt, ngươi ra tay giáo huấn hắn một phen a. Liễu Liệt là đại trưởng lão trường tôn, Liễu gia xuất sắc nhất một đời tuổi trẻ, gia tộc trong thư viện hàng đệ tử cũng tiểu hắn và Liễu Sương Sương hai người. Cùng Liễu Cao Mẫn so sánh, Liễu Liệt mới là Liễu gia đại trưởng lão chính thức sủng ái, ký thác kỳ vọng cháu trai. Chương 70, tranh phong tương đối. Những này dân đen trở thành thư viện đệ tử đã có điểm thú vị, tự là không biết trời cao đất rộng, một cái ngoại môn đệ tử cũng dám không đem Liễu gia để ở trong mắt. Ta ngược lại muốn nhìn hắn có vài phần bổn sự, kiêu ngạo như vậy. Liễu Liệt là trong thư viện nội môn đệ tử, tại Liễu Sương Sương xuất hiện trước có thể nói là độc hưởng Liễu gia tiểu bối trong tốt nhất tu luyện tài nguyên. Tốt nhất công pháp, tốt nhất võ kỹ, lượng thân chuẩn bị bí kíp cùng với các loại ôn hòa đan dược, đã có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ cũng sẽ không làm cho chân nguyên phụ trọng, căn cơ bất ổn. Với hắn mà nói, ngoại môn đệ tử hoàn toàn không đáng coi trọng, trở tay là có thể bóc chết. Cao Mẫn, vọng tư đan không cần cho hắn, chờ hắn lại đến gây chuyện ta tiểu xuất hiện, để cho hắn hiểu được đắc tội Liễu gia một cái giá lớn. Liễu Liệt ngược lại không có đem Liễu Cao Mẫn cái này để ở trong lòng, nhưng nội tâm đã đem mình đặt tới Liễu gia gia chủ vị trí, há có thể dễ dàng tha thứ loại này mạo phạm Liễu gia động tác. Tốt, đại ca ra tay, tiểu tử kia còn không phải gà đất chó kiểng. Liễu Cao Mẫn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong lồng ngực các khí rốt cục có thể nổ ra. Huống chi Liễu Cao Mẫn trên tay căn bản không có gì vọng tư đan, hắn cũng lấy không ra. Đứng ở phía sau bên cạnh Liễu Sâm trầm mặc không nói, hắn bây giờ là may mắn cũng may lúc trước không có đã đáp ứng Liễu Cao Mẫn thỉnh cầu đi đối phó kinh thập phương, bằng không thì không may đúng là chính mình rồi. Tuy hắn không có cùng kinh thập phương chính diện qua lại, nhưng ẩn ẩn có dự cảm bất tưởng, Liễu gia đệ tử còn muốn tại trên tay hắn chịu thiệt. Suy nghĩ nhiều à, Liễu Liệt năm trước là đến luyện thể tầng 8, trên tay có trung cấp linh khí xích lần nào, còn có cấp thấp phòng ngự linh khí, nội môn hàng đệ tử đều có thể sắp xếp đến hàng đầu. Đánh bại mới nhập thư viện 1 năm ngoại môn đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Liêu Sâm lắc đầu, bỏ qua cái kia không thực tế lo lắng. 12. Xích Tung Điện, kinh thập phương đem chứa hoa thiên đầu hộp gỗ đưa trước, có người nghiệm chứng sau nhiệm vụ hoàn thành, điểm cống hiến đến tay. Hay là báo thù nhiệm vụ tốt nhất, ban thưởng phong phú, đối thủ lại có khiêu chiến, có thể rèn luyện thực chiến hiệu quả. Mà không giống có chút thư viện nhiệm vụ, một chuyến làm xuống đến tiểu là 2 địa phương chạy qua chạy lại, nhàm chán đến cực điểm. Kinh thập phương đi đến khổng lồ thiết tháp trước, hy vọng có thể sẽ tìm đến một cái cùng loại nhiệm vụ. Đang tại siêu tầm trong đó, cửa ra vào tràn vào 3-5 người, truyền đến một hồi ầm ĩ tiếng huyên náo, phàn nàn mình tiếp được thư viện nhiệm vụ. Ta tiểu nói đừng nhận nhiệm vụ này à, Thảo Thượng Phi ở đâu ra tốt như vậy bắt, lãng phí vô ích 1 tháng thời gian. Đúng đấy, Thảo Thượng Phi lãnh vụ khinh công tại tôi thể cảnh trong thuộc về cao cấp nhất, nghe nói tu tập chính là bát phẩm thân pháp võ kỹ. Đừng nói chúng ta, không thấy được liền nội môn đệ tử đều không muốn tiếp nhiệm vụ này sao? Như thế nào đều do lỗi của ta, lúc trước chẳng phải các ngươi đỏ mắt nhiệm vụ này ban thưởng cao ư? 3 cái ngoại môn đệ tử trách cứ lẫn nhau, tựa hồ là vì một cái đuổi bắt Thảo Thượng Phi lãnh vũ thư viện nhiệm vụ. Vừa vặn có một gã giáo thụ gián hồ ra một cái mới thư viện nhiệm vụ, kinh thập phương nhìn thoáng qua, đúng là mấy cái kia đệ tử thất bại nhiệm vụ. Thảo Thượng Phi lãnh vũ, sư thừa không rõ, tu vị nhất bản, thân pháp không tầm thường, nghi có một môn đại thành cảnh giới bát phẩm thân pháp võ kỹ. Chém giết người này, 50 điểm cống hiến. Kinh thập phương đem nhiệm vụ tờ giấy đọc qua một phát, Thảo Thượng Phi lãnh vũ là một cái đầu bóng chân trượt mặt thanh niên, cưỡng bức một gã thư viện ngoại môn nữ đệ tử sau đó đem nàng sát hại, cho nên bị liệt vào thư viện đệ tử cần giết danh sách. Lãnh vũ quanh năm tại Đại Hoang Vương triều cùng Thiên Phượng Vương triều 2 nước biên cảnh hoạt động, một khi nghe được tin bị đuổi giết, thì chạy đến mặt khác một quốc gia đi. Tăng thêm thân pháp quỷ dị xuất chúng, để hắn đã tránh được nhiều lần truy kích. Một cái khinh công rất cao minh dâm tặc, nhận a. Lịch lãm rèn luyện mục đích chính là vì tiếp xúc đến đủ loại cao thủ, Thảo Thượng Phi lãnh vũ ỷ vào khinh công cao minh, tại rất nhiều thực lực hơn xa đối thủ của hắn trên tay đào thoát. Kinh thập phương sau này khẳng định cũng sẽ đụng phải cái này võ giả, sớm quen thuộc thích ứng, từ đó phỏng đoán xuất kích bại cái này võ giả phương pháp. Mỗi lần thư viện nhiệm vụ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được tốt hơn chỗ, lại để cho hắn ăn tùy trong xương mới biết nó cũng ngon, liên cầm xuống nhiệm vụ. Nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó xuất phát. Kinh thập phương nghĩ đến trong 2 ngày này, đúng lúc là đi kiếm đường tu tập 2 thức kiếm chiêu, tốt nhất là có thể làm cho dịch kiếm thuật tiến thêm một bước, bước vào tiểu thành. Người là Kinh thập phương. Kinh thập phương vừa ly khai Xích Tùng điện, bị người thò tay ngăn lại, nghe đối phương ngựa khí tiểu là lai giả bất thiện. Một thân áo bào trắng, sau lưng đeo kiếm, mắt tinh như kiếm, Kinh thập phương lập tức nhận ra được người này thân phận, tuy nói chỉ ở nhập viện khảo hạch trước bái kiến một lần nội môn đệ tử, Tiến thập tam. Đúng vậy, có gì chỉ giáo? Trước một cái đuổi giết Thiên Thủy Thành lang thang võ giả báo thù nhiệm vụ là bị ngươi tiếp đi. Đúng vậy. Ngươi lại nhận đuổi giết Thảo Thượng Phi lãnh vũ báo thù nhiệm vụ. Đúng. Những tin tức này, trong vòng môn đệ tử quyền hạn tại Xích Tùng trong điện đều có thể tra được, Kinh thập phương đương nhiên không có dấu giếm tất yếu, hắn cũng không biết đối phương truy vấn những này làm gì. Tiến thập tam sắc mặt âm trầm, tức giận không vui, bây giờ trở về đi tự nhận thực lực không kịp đem nhiệm vụ này bỏ, lại dùng chức nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến hối đoái một quả tẩy trần đan cho ta, xong việc ta không cùng ngựa ý dò đo. Kinh thập phương khẽ miệng co giật, ánh mắt giống như nhìn một người ngu ngốc, thứ cho khó tầm mệnh. Nội môn đệ tử tại trong thư viện địa vị đích thật là nếu so với ngoại môn đệ tử cao hơn rất nhiều, làm cho rất nhiều ngoại môn đệ tử quay chung quanh ở bên trong môn đệ tử bên người, tạo thành nguyên một đám thư viện đoàn thể. Nhưng loại địa vị này bên trên ưu thế, là tới từ ở nội môn đệ tử càng mạnh hơn nữa thực lực cùng với có thể hưởng thụ đến rất tốt đãi ngộ lên, trên thực tế nội môn đệ tử cũng không có sai sử ngoại môn đệ tử quyền lực. Không giống đệ tử hệ tâm, địa vị cùng cấp hiền sư, có thể đối với đệ tử khác khoa tay múa chân, hạ đạt mệnh lệnh. Kinh thập phương tự nhận hiện nay thực lực sẽ không thua Yến thập tam, nơi nào sẽ nghe lệnh đối phương, huống chi là loại này hà khắc không hợp lý. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử lại dám vi phạm yêu cầu của ta, thật to gan. Yến thập tam giận tím mặt, cảm giác tôn nghiêm bị khiêu chiến. Yến thập tam trời sinh tính cao ngạo, ở bên trong môn trong hàng đệ tử cũng là độc lai độc vãng, lại càng không mảnh đối ngoại môn đệ tử giả dùng nhan sắc. Thò tay bắt được chua kiếm, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, ngón tay ken két rung động. Loại này cao ban thưởng báo thù nhiệm vụ, mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng từ trước đến nay có lại để cho nội môn đệ tử trước tiếp quy tắc ngầm, không người để ý tới mới có thể rơi xuống ngoại môn đệ tử trong tay. Thứ nhất là báo thù nhiệm vụ độ khó lớn hơn, ngoại môn đệ tử không lớn có thể đảm nhiệm. Thứ hai cũng là cái này thư viện nhiệm vụ đạt được thù lao chống đỡ mà vượt 4 năm cái sách khác viện nhiệm vụ. Như đổi giết thảo thượng phi lãnh vũ cũng là bởi vì có hai cái nội môn đệ tử tiếp nhận, đều không công mà lui, để đó không dùng một thời gian ngắn mới có ngoại môn đệ tử xác nhận. Kinh thập phương lần trước tiếp đi thiên thủy thành báo thù nhiệm vụ, trên thực tế là vi phạm với cái này một quy tắc ngầm. Tiến thập tam như thế nổi giận cũng có đạo lý của hắn. Nhưng đừng nói kinh thập phương không biết cái này quy tắc ngầm, cho dù biết rõ cũng sẽ không chiếu theo ý Yến thập tam. Quy củ, tự là dùng để cho cường giả đánh vỡ, không nói đến loại này căn bản không phải văn bản rõ ràng quy tắc ngầm. Kinh thập phương hảo không nhượng bộ cùng Yến thập tam tranh phong, một bước không lùi, kính xin Yến sư huynh cáo chi, thư viện cái đó một đầu một nội quy củ nói không được ngoại môn đệ tử xác nhận báo thù nhiệm vụ. Nếu có thể vạch, ta nhất định vui vẻ tiếp nhận dạy bảo, toàn bộ nghe theo. Câu này bó tay có hiểu. Chương 71, Yến thập tam. Yến thập tam giận quá thành cười, gắt gao đánh giá hai mắt, quay người đi ra xích tùng điện. Hắn thật đúng là không thể tại chỗ đem một cái ngoại môn đệ tử như thế nào, nhưng vụng trộm sử thủ đoạn sửa trị một cái ngoại môn đệ tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn đặt quyết tâm, sau khi trở về thông qua chính mình quan hệ, để cho kinh thập phương minh bạch đạo lý là người. Xích tùng điện người đến người đi, hai người tại cửa đại điện đối lập như vậy một thời gian ngắn, đã dẫn tới không ít ngoại môn đệ tử vây xem. Yến thập tam hừ lạnh một tiếng, tự giác ném đi mặt mũi, đối với kinh thập phương hận ý càng đậm. Hắn từ nhỏ tiểu được vinh dự Yến gia mấy chục năm qua kiệt xuất nhất thiên tài, bị liệt nhập Thanh Châu anh tài bảng, bị người khen cực kỳ có kỳ vọng lĩnh ngộ kiếm ý tuổi trẻ kiếm khách, đem chính mình danh dự cho rằng nhất chân ái vũ mao. Từng có một gã lang thang võ giả tại trong tiểu lâu cùng người nói chuyện phiếm nói lên, Yến thập tam kiếm thuật không gì hơn cái này, hắn nghe được tin tức sau tìm đến ba chiêu đánh gãy người nọ một cánh tay. Lần này Yến thập tam đối với báo thù nhiệm vụ vội vã như vậy, cũng là thiếu điểm cống hiến hối đoái một khối bí kỹ võ ấn. Đó là một môn kiếm pháp bí kỹ, rất đúng khẩu vị của hắn. Tu tập sau tin tưởng có thể ở nội môn đệ tử thi đấu bộc lộ tài năng, thắng được một chỗ cắm rủi. Bí kíp võ ấn chỉ có nội môn đệ tử đã ngoài mới có thể hối đoái, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, rất có thể qua 2 ngày đã bị đệ tử khác đổi đi. Cho nên Yến thập tam như thế vội vàng, hy vọng có thể tích góp từng tí một đến đủ điểm cống hiến. Người này điên rồi a, rõ ràng cùng nội môn đệ tử ngày kháng, hắn cho là mình là ai? Đây không phải gần đây đại xuất danh tiếng kinh thập phương sao, đoán chừng là váng đầu não, nội môn đệ tử ở đâu là chúng ta những người này chiêu chọc được nổi. Năm nay năm cái nhân vật mới nội môn đệ tử, Yến thập tam biểu hiện tốt nhất, nghe nói có vài vị uy tín lâu năm sử dụng kiếm hiển sư đều muốn nhận hắn làm đồ đệ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Những người khác nghị luận cái nhìn, kinh thập phương hồn nhiên không để trong lòng, lạnh lùng nhìn chăm chú liếc Yến thập tam bóng lưng tiểu hướng chính mình sân nhỏ đi đến. Nội môn đệ tử có gì kỳ lạ quý hiếm, chờ ta trận thi đấu nhỏ đoạt được đầu tên, cũng là có thể trở thành nội môn đệ tử. Lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, để cho kinh thập phương tăng trưởng rất nhiều tự tin. Liên luyện thể tầng chín nội tông môn đệ tử đều có thể đánh bại, ngoại môn trong hàng đệ tử ai có thể ngăn cản cước bộ của mình. Ngoại môn đệ tử 10 đại cao thủ trong bài danh hạng 3 toàn bộ có luyện thể tầng 8 tu vị, hơn nữa có được linh khí. Nhưng hiện nay kinh thập phương, tay cầm trung cấp công kích linh khí tụ anh kiếm, mặc trên người cấp thấp phòng ngự linh khí kim ti nội giáp, quang là linh khí ưu thế cũng đủ đền bù tu vị chênh lệch, huống chi còn có võ kỹ tăng thêm. Cho nên, hắn đối với Yến thập tam uy hiếp cũng không để ở trong lòng, bản thân thực lực mới là căn bản. Không biết Liễu Cao Mẫn có thể hay không ngoan ngoãn đem vọng từ đan đưa tới. Nếu không đến, chờ ta hoàn thành thư viện nhiệm vụ muốn cùng hắn hảo hảo tính toán thoáng một phát cái này sổ sách. Cho dù trốn đến Liêu gia bên trong, cũng phải bắt hắn đem vọng tư đan giao ra đây. Dùng kinh thập phương thân ra, mua sắm một quả vọng tư đan là không nói chơi, bất quá loại này quý hiếm linh đan trên thị trường cực nhỏ bán ra, cũng chỉ có Liêu gia loại này thế gia đại tộc mới có quan hệ làm đến. Vọng tư đan đối với hắn tiến giai địa nguyên cảnh có trợ giúp rất lớn, khẳng định không thể buông tha. Huống chi, đây chính là cái kia cuộc tỷ thí tặng thưởng, chính mình cũng không thật sự quên. Kinh thập phương tại đi ra ngoài trước, có phân phó nô bộc mỗi ngày ném mấy chục cân thịt tươi, cung cấp trường trường dùng ăn. Thật sự không nghĩ tới, hóa mang thạch sức ăn kinh người như vậy, từ hình thể cũng bành trướng sinh trưởng, trong sân hoạt động đều có chút bất tiện rồi. Đừng nóng nội, chờ ta trở thành nội môn đệ tử, tiểu có độc lập phủ đệ, so hiện tại tiểu viện lớn hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào dạy vò đều được. Kinh thập phương vỗ vỗ trường trường đầu, cũ cũng không biết lúc nào có thể giải đến thành thục kỳ. Tại đi kiếm đường trên đường, Kinh Thập Phương gặp lâu chưa chạm mặt Mễ Khải Hiền sư, hắn mang theo một gã nội môn đệ tử tại hướng một gian kiếm tràng đi đến. Bái kiến Mễ Khải Hiền sư. Kinh Thập Phương chủ động hành lễ, chào hỏi. Là ngươi a, gần đây tại kiếm đường có học được cái gì không? Mễ Khải Hiền sư khẽ gật đầu, nhận ra sư đệ hướng mình cường lực để cử ngoại môn đệ tử, nói là cái gì kiếm thuật thiên tài. Đệ tử cũng hiểu được chút ít. Có thu hoạch là tốt rồi, đường phụ điền sư đệ đối với ngươi một phen kỳ vọng. Ta xem ngươi cũng có luyện thể tầng 7 tu vị, tại ngoại môn trong hàng đệ tử đã thuộc không tệ, tranh thủ trong 3 năm trở thành nội môn đệ tử. Kiếm đường trên thạch bích lưu lại tản mát kiếm chiêu, lĩnh ngộ bắt đầu có nhiều khó khăn. Mễ Khải Hiền sư lại tinh tường bất quá, hắn lúc trước cũng từng tiến vào kiếm đường dốc lòng nghiên tập qua một thời gian ngắn. Ở trong mắt hắn xem ra Kinh Thập Phương có thể ở tu vị tiến tới bước nhanh như vậy, khẳng định không có đem bao nhiêu thời gian hoa tại kiếm đường, cái gọi là hơi có đoạt được thì là che đậy lời nói mà thôi. Mễ Khải sư, người kia là ai, như thế nào cũng tiến vào Vạn Kiếm Điện giáp đường? Đợi đến lúc Kinh Thập Phương bỏ đi, tên kia ra thịt như tuyết thiếu nữ hỏi. Ta sư đệ nhờ ta chiếu cố một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, cho hắn cái nâng kiếm đệ tử thân phận cho nên có thể vào kiếm đường. A, thì ra là thế. Liêu Sương Sương gật đầu điểm nhẹ, quay đầu nhiều nhìn một cái, trong đôi mắt đẹp có một tia hiếu kỳ. Liêu Sương Sương, người trước kia trong gia tộc tu tập chính là tiên pháp, quả thực mười phần sai, lãng phí tư chất của ngươi. Ta căn cứ ngươi tu tập Thiên Sương bí quyết, vì ngươi tuyển một bộ lượng thân võ kỹ. Mễ Khải Hiền sư dẫn Liêu Sương Sương đến kiếm tràng, bắt đầu chuyên môn giảng bài. Cùng tuyệt đại đa số hiền sư coi trọng Yến Thập Tam bất đồng, hắn càng coi trọng như một tờ giấy trắng Liêu Sương Sương có càng lớn tiềm lực. Tạm thời không bằng Yến Thập Tam, chỉ vì Liêu Sương Sương trước kia tại Liêu gia không có được tốt nhất tài bồi, phát triển không gian còn rất lớn. Mễ Khải Hiền sư có chút không đếm xỉa tới khinh thị thái độ cũng không có bị Kinh Thập Phương để trong lòng, người ta vốn tiểu đối với mình không biết, lúc trước đáp ứng nâng kiếm đệ tử vị trí cũng thuần túy là xem tại điển sư mình mặt mũi. Đối với cái này, chỉ cần Kinh Thập Phương không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó sẽ để cho những cái kia nhìn không tốt người tất cả đều rất phá kính mắt. Nội môn đệ tử đãi ngộ thật sự là tốt, có thể tùy thời tùy chỗ thỉnh giáo hiền sư vấn đề, vừa cái kia tiểu là Liêu Sương Sương a, ngọc má hưng ngưng, khó trách sẽ bị gọi thư viện trong hàng đệ tử đệ nhất mỹ nữ. Kinh Thập Phương bước vào kiếm đường, tiểu là thu liễm nổi lên những này vô vị tâm tư, chuyên chú đến trên thạch bích. Hắn tuy nói không người chỉ điểm, nhưng có tự tin, tốc độ tiến bộ sẽ không so nội môn đệ tử chậm hơn bao nhiêu. Mọi người có mọi người cơ duyên, không cần phải hâm mộ. Lần này thư viện nhiệm vụ muốn đối phó mục tiêu Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ, thân pháp rất cao minh, chọn lựa kiếm chiêu chính là khắc chế thân pháp tác dụng. Có thể làm cho nội môn đệ tử biết khó mà lui, Lãnh Vũ thân pháp có thể nghĩ, nhiều một phần chuẩn bị tiểu nhiều một phần hy vọng. Kiếm đường thạch bích, hắn hôm nay đã phi thường quen thuộc, đối với tất cả tản mát kiếm chiêu phân bố đều rõ như lòng bàn tay. Ngưng thần tưởng tượng, tiểu hướng mấy cái khả năng phù hợp kiếm chiêu phương vị, phỏng đoán tự hỏi. Chương 72, Lạc Phượng Giản. Đại Hải Vô Lượng. Không ổn, vô lượng kiếm bí quyết bao dung hết thảy, khí thế hùng vĩ, nhưng ta sơ học phát huy không ra vài phần đặc điểm, rất dễ để cho Thảo Thượng Phi nắm mũi dẫn đi. Kinh Thập Phương vừa đi vừa nhìn, liên tiếp bác bỏ ba thức tản mát kiếm chiêu, đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Thằng đến trông thấy thạch bích chót nhất bộ phận hai thức kiếm chiêu, con mắt sáng ngời, như thế kiếm pháp vô cùng nhất khắc chế thân pháp xuất chúng võ giả ý niệm bắt đầu sinh. Thiên La, Địa Võng, hai thức kiếm chiêu hỗ trợ lẫn nhau, một khi sử đến mặc ngươi thân pháp thay đổi thất thường, biến hóa kỳ lạ khó phân biệt, vẫn bị xa lưới. Trên thạch bích mấy trăm tản mát kiếm chiêu, Thiên La Địa Vong kiếm chiêu cũng là cực đặc thù một cái, bởi vì nó thực sự không phải là đến từ cái gì môn cao phẩm kiếm pháp, mà là một gã thư viện tiền bối tự nghĩ ra hai thức kiếm chiêu. Tên kia tiền bối trung niên một lần cùng người luận võ, tu vị tương đương lại bị đối thủ dùng vô thượng thân pháp trêu đùa hí lộng, điều khiển tại bàn tay tầm đó, cuối cùng đan điền bị phá, trở thành một tên phế nhân. Hắn dư nửa đời sau, đều tại cừu hận vượt qua, dùng suốt đời tinh lực sáng chế ra cái này hai thức giang dở kiếm chiêu. Đáng tiếc thọ nguyên đã hết, đi đời nhà ma, bằng không thì diễn mở đi ra nhất định là một môn cường đại kiếm pháp. Gần kề hai thức kiếm chiêu, đã có khắc lên kiếm đường thạch bích tư cách, có thể thấy được Thiên La Địa Vong không tầm thường. Tiểu là nó. Kinh Thập Phương tin tưởng, một cái bởi vì hạn chế đối thủ cường đại thân pháp mà hủy cả đời võ giả trô sáng tạo ra kiếm chiêu tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Có thể tưởng tượng, tên kia nguyên bản tiền đồ vô hạn tiền bối bởi vì lần kia luận võ triệt để theo ngọn núi té xuống đáy cốc, trong nội tâm hận ý nhiều bao nhiêu, hắn đem mình mấy chục năm thời gian đều vùi đầu vào ứng phó thân pháp xuất chúng đối thủ. Đổi lại những võ giả khác, làm sao có cái này kiên nhẫn cùng thời gian. Nhưng hiển nhiên, ngưng tụ này nảm bối nửa đời tâm huyết hai thức kiếm chiêu, bởi vì không đủ nguyên vẹn xa còn lâu mới có thể khởi động một bộ kiếm pháp, cho nên cũng không là thư viện đệ tử trô ưu ái. Tại kiếm trong nội đường bị long đong. Kinh Thập Phương chắp tay xá một cái, hắn phảng phất là xuyên việt thời không nhìn thấy một cái đầu đầy tóc xám lao giả khoát trên vai y ngồi ở trước bàn tận bút phấn sách, khi thì dùng quận mình vô lực hai tay nắm ở một thanh một kiếm nhiều lần khoa tay múa chân lẩm bẩm đây này. Khi thì nhíu mày khổ tư, khi thì vi một điểm linh cảm đột phá mà nổi giận cười to. Thiên La Địa Võng, tự là người này lão giả tuổi già tinh hoa chỗ, có lẽ đến phút cuối hắn đã quên đi cừu hận, mà càng muốn lưu lại mấy thứ gì đó để cho thư viện hậu nhân nhớ ký hắn. Ta hai tay đã không thể cầm kiếm, vậy thì viết xuống có thể làm cho đời sau ngàn vạn người bắt chước học tập kiếm pháp. Cái này cũng là kiếm đạo tinh thần chỗ. Ta hôm nay học kiếm chiêu này, ngày sau chắc chắn Thiên La Địa Vong bổ toàn bộ, lấy truyền thừa làm vinh dự. Là tự nhiên chế kiếm chiêu khải do, có đối với Thiên La Địa Vong thể ngộ lý giải, có đối với thân pháp xuất chúng võ giả giao thủ lúc chú ý hạng mục công việc, thẳng đến phần cuối thì chưa kịp viết xuống bản thân danh tự. Xem xong Thiên La Địa Vong kiếm chiêu phía dưới, dùng cực nhỏ chữ nhỏ triện dùng mấy từ mô tả cả đời giới thiệu, Kinh Thập Phương trịnh trọng nói ra. Thiên La Địa Vong tổng cộng 2 thức, cũng không phức tạp, nhưng dựa theo vị tiền bối kia tưởng tượng, có thể có rất lớn mở rộng. Tu tập đến trong dự đoán hoàn mỹ cấp độ, biến thành chính thức Thiên La Địa Vong cũng chưa hẳn là không thể. Kinh Thập Phương chỉ dùng rất thời gian ngắn, tiêu nắm giữ cái này 2 thức kiếm chiêu, bất quá muốn thi triển như ý còn cần tốn rất nhiều công phu. Tại thư viện nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, ngày thứ 3 thuê một thất hoàng phiêu mã sau đó xuất phát, hướng Thanh Châu hỗn loạn nhất một phiến địa phương Đại Hoang Vương triều biên cảnh mà đi. Trong 2 ngày này, Liễu Cao Mẫn quả nhiên là không có đem vọng từ đang đưa tới, coi như hoàn toàn không có chuyện này tồn tại. Kinh Thập Phương trước khi đi hướng phía Liễu gia phương hướng cười lạnh một tiếng, chờ hắn trở về cũng không phải là một quả vọng từ đang có thể giải quyết nữa rồi. Lạc Phượng Giản, cao thấp trăm dặm, phân bố trại tử có 10 cái, có đôi khi trại dân còn có thể xuống núi trong sơn tặc thân phận. Xa hơn một chút, tựu là Thiên Phượng Vương triều cảnh. Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ trong khoảng thời gian này tiểu ẩn thân ở đây. Đây là một đầu hoàn toàn lạ lẫm con đường, cũng may Kinh Thập Phương trên người có cái kia đến từ Mã Bá địa đồ, vừa vặn nhãn hiệu ra tiến về trước Lạc Phượng Giản nhanh nhất lộ tuyến. Kinh gia từng theo chỗ đó sơn trại làm vài lần sinh ý, có nhất định được hiểu rõ. Dùng ngựa chạy như điên 5 ngày, bắt đầu tiến vào hoang vu khu vực, hai bên mảng lớn bị vứt lại phía sau đồng ruộng. Ven đường đi qua thành trấn cùng Thanh Châu thành so sánh, quả thực là 2 cái thế giới. Càng đến gần biên cảnh, lưu phỉ sơn tặc số lượng càng nhiều, Kinh Thập Phương trên đường tiểu gặp mấy lần. Bất quá tại hắn một trưởng đánh bay một cái đem sơn tặc dọa đi. Đạo này bầy lĩnh bên trong sơn tặc quả thực quá nhiều, tiếp tục như vậy không chừng còn có thể đụng phải đại quy mô sơn tặc, phiền toái a. Xuất phát từ giảm bớt phiền toái cân nhắc, Kinh Thập Phương tại một cái trấn nhỏ dừng lại chủ động gia nhập một chi quy mô không nhỏ, hộ vệ đầy đủ thương đội, dùng tán khách thân phận gia nhập trong đó, bỏ ra không ít tiền. Cái này chi thương đội có 300-400 nhân số, vượt qua 50 tên hộ vệ, toàn bộ tại luyện thể tầng 5, luyện thể tầng 7 cao thủ cũng không thiếu. Đại quy mô tiến về phía trước, thanh thế to lớn. Đại bộ phận sơn tặc đều buông tha không muốn treo chọc loại này xương cứng. Đi đường bình an, thuận lợi đến Lạc Phượng Giản, phần đông tán thương ra mọi người là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đối với bọn hắn mà nói, cái này một chuyến sinh ý dùng nhiều hơn phân nửa thành phẩm, nếu bị tặc cướp đi, vậy thì cùng toàn gia phá sản không sai biệt lắm. Lạc Phượng Giản bên trên sơn trại thiếu khuyết các loại sinh hoạt vật chất, trại dân tiểu dùng linh thảo khoáng thạch đến cùng thương nhân trao đổi, thỏa mãn song phương cần thiết. Thương đội mỗi một lần nhập Lạc Phượng Giản đều thu hoạch lớn, thắng lợi trở về, một chuyến tay tiểu là phong phú lợi nhuận. Mẹ ra trại. Kinh Thập Phương đi vào Lạc Phượng Giản bên trên lớn nhất sơn trại, bởi vì có thương đội đến, trong sơn trại tiểu cùng ăn Tết tựa như vui sướng hào khí. Cái này chi thương đội chủ nhân trực tiếp cùng Mễ gia trại cao tầng tiến hành trao đổi giao dịch, những cái kia tán thương gia người thì là tại trong trại triển khai sạp hàng, bán ra các loại vụn vặt vật phẩm. Đều là tại bên ngoài thành trấn rất bình thường sinh hoạt đồ dùng, đến nơi này giá cả liền hướng lên gấp 5 lần không ngớt. Từng khối chưa tinh luyện qua khoáng thạch, một gốc cây phơi khô linh thảo, tiến nhập những này tiểu thương túi áo. Xem ra Lạc Phượng Giản trong có rất phong phú linh thảo cùng với khoáng thạch tài nguyên. Không hiểu vì phẩm chất không cao hay là tiếp cận Thiên Phượng Vương triều quan hệ, thư viện không có đem tại đây tính vào phạm vi thế lực của mình. Kinh Thập Phương yên lặng quan sát đến, dạo quanh Mễ gia trại đường phố. Vừa để tìm Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ, cũng là nhận thức bản địa phong thổ dân tình. Vạn La thư viện không thể nghi ngờ là Thanh Châu thế lực tối cường, nhưng toàn bộ Thanh Châu quá lớn, nó căn bản không có đủ nhân lực khống chế đến từng chỗ hẻo lánh, từng phương hướng. Như Lạc Phượng Giản loại địa phương này, hoặc đầu nhập sản xuất so không cao, hoặc có phương diện khác cố kỵ, nên mới thành bỏ qua khu vực. Ta có bảo khí cấp càn khôn giới, nếu như muốn làm kinh doanh, qua lại một chuyến có thể so sánh những này tiểu thương nhẹ nhõm hơn nhiều. Kinh Thập Phương nghĩ đến trong thương đội nặng nề dương hòm cùng với từng con mãng yêu, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên, không ai lại đem càn khôn giới làm phương tiện chuyên trở đến làm kinh doanh, hắn bản thân giá trị đều vượt xa vận chuyển vật phẩm 100.000 lần rồi. Chương 73, Thiên Ngoại Vận Thạch. Mễ gia trong trại, ngoại trừ từ bên ngoài đến tiểu thương bày quầy bán hàng, một ít trại dân cũng học theo, tại mặt đường bán ra các loại đặc sản. Kinh Thập Phương hào hứng nhìn những này trại dân sạp hàng, kỳ vọng có thể phát hiện một ít hữu dụng khoáng thạch linh hảo. Kim hoàng tiền tại Mễ gia trại có lẽ không phải như vậy được hoan nên, nhưng hoàng kim thật tại bất kỳ địa phương nào đều là ngoại tệ mạnh. Liên tiếp nhìn 10 sạp hàng, số lượng ngược lại rất phong phú, tiếc là chất lượng lại để cho hắn tương đương thất vọng. Đều là chút ít bình thường khoáng thạch linh hảo, cách đối với Kinh Thập Phương hữu dụng cái kia đẳng cấp kém rất xa, có lẽ Mễ gia trại cho dù có khẳng định là tại cao tầng trong tay trực tiếp cùng thương đội chủ nhân tiến hành giao dịch. Những này là khoáng thạch gì? Thò tay cầm một khối mặt ngoài pha tạp lồi lon thạch đầu, Kinh Thập Phương suy nghĩ hỏi. Khối khoáng thạch này to cỡ nắm tay, nhưng lại khá trầm trọng. Tối thiểu là ngang nhau hình thể kim trúc khoáng thạch gấp 5 lần. Thông qua tại địa khôn lâu học hỏi, Kinh Thập Phương đối với khoáng thạch có thể xem như so sánh hiểu rõ, trước mắt khối này kỳ lạ thạch đầu hiển nhiên không phải hắn trong ấn tượng bất luận một loại nào. Đây chính là thiên ngoại vận thạch, ngươi nếu mua một khối, nói không chừng luyện hóa sau bên trong tiểu có thiên ngoại vận thạch. Bày quay bán hàng trại dân hít mắt, nhiệt tình chào hàng thương phẩm. Kinh Thập Phương cười cười, nguyên lai là thiên ngoại vận thạch, khó tự trách không có thể nhận ra. Thật có thiên ngoại vận thạch ngươi không phải lấy dùng, còn bán ra. Hắn cười đem thạch đầu kia ném vào sạp hàng, không cho là đúng. Thiên ngoại vận thạch đều là theo tinh không rớt xuống thạch đầu, trong đó thiên ngoại vận thạch có thể dùng luyện chế linh khí, so canh kim, ngũ kim thần thiết còn cao cấp hơn tài liệu luyện khí. Ngón tay lớn nhỏ một khối thiên ngoại vận thạch, phối hợp mặt khác tài liệu luyện khí, có thể luyện chế ra một kiện trung cấp linh khí. Mà thiên ngoại vân thạch, một chữ chi chênh lệch, là một khối vô dụng thạch đầu, không có giá trị gì. Đương nhiên, có chút lớn thiên ngoại vân thạch khả năng có một phần thiên ngoại vân thạch, chỉ là theo bề ngoài phát hiện không được. Cái này trại dân đúng là đem thiên ngoại vân thạch bán ra, người mua nếu có thể từ đó luyện hóa ra một ít thiên ngoại vân thạch tựu là buôn bán lời, nếu không thể dĩ nhiên là mất cả chỉ lẫn trải. Dưới tình huống bình thường, mua 100.000 khối thiên ngoại vân thạch cũng không đụng phải thiên ngoại vân thạch. Chỉ có loại này bằng phòng tử khổng lồ thiên ngoại vân thạch mới có nhất định tỷ lệ ẩn chứa vân thạch, thậm chí mặt khác thiên ngoại khoáng thạch. Trại dân trừng mắt liếc hắn một cái, giả bộ cả giận nói, ta sạp hàng thế nhưng từng có người mua về một khối vân thạch, khai ra nửa lượng vân thạch, Lạc Phượng giản mấy chục ra trại tử cái nào không biết, cái nào không hiểu. A, thật đúng là có loại chuyện này. Người trẻ tuổi, ngươi đừng để bề ngoài hắn lừa. Cái này sạp hàng là khai qua vân thạch, nhưng đó là hơn 60 năm trước, gia gia của hắn bày quẩy bán hàng thời điểm sự tình. Bên cạnh sạp hàng, một cái làn da ngăm đen hút thuốc cán trung niên trại dân giảng ra tình hình thực tế. Lao dư đầu, ngươi lại lắm miệng. Mắt nhỏ trại dân bị bóc trần, tức giận phất phất tay, không mua tự đi, lao tử nhặt về cũng mất không ít khí lực. Nguyên lai thực có vân thạch, xem ra ngươi cái này sạp hàng vẫn có chút phúc khí. Kinh thập phương ngồi xuống, tại một đống vân thạch bên trong lục lọi bao nhiêu tiền một khối. Loại này loại nhỏ vân thạch trong khai ra vân thạch, tỷ lệ tiểu cùng đáy biển tìm kim giống như, cho dù không có người điểm tình hắn cũng không tin tưởng. Mắt nhỏ trại dân giảng cũng không phải toàn bộ là khoác lác, chỉ là thời gian đã vượt quá kinh thập phương dự kiến. Ngươi thật sự muốn mua 30 cân bột mì đổi một khối vân thạch, hoặc là hai thước vải tơ cũng được. Mắt nhỏ trại dân sững sờ, lập tức lo lắng trả lời. Bột mì, vải tơ, ngươi không cần kim hoang tiền sao? Kinh thập phương lông mày nhăn lại. Ta lấy kim hoang tiền làm gì, ta lại không đi ra ngoài. Kinh thập phương thò tay trong ngực sờ mó, trên thực tế là treo ở trước ngực càn khôn giới lấy ra một khối kim đỉnh. 50 lượng hoàng kim, đem ngươi trên quán vẩn thạch toàn bộ mua hết. Tốt, tốt, tốt. Mắt nhỏ trại dân kích động nhảy dựng lên, tiếp nhận kim đỉnh dùng sức lao hai cái, đem sạp hàng mấy chục khối thiên ngoại vẩn thạch tất cả đều dùng bao vải cuốn lại. Mễ gia trong trại căn bản là không ai muốn thiên ngoại vẩn thạch, cũng chỉ có thương đội đến trại từ thời điểm có thể bán mấy khối. Có người thoáng một phát toàn bộ mua xuống, vẫn là vượt mức giá tiền, hắn sao có thể không hưng phấn? Các ngươi trại từ bên trong có rừng chân địa phương sao? Có, ta mang ngươi đi khách sạn. Mắt nhỏ trại dân chủ động vác lên bao lớn thiên ngoại vẩn thạch, đi phía trước dẫn đường. 50 lượng hoàng kim đối với kinh thập phương không đáng nhắc tới, chỉ là đối với thiên ngoại vẩn thạch một chút hứng thú, có hay không thu hoạch cũng không sao cả. Vượt qua một đầu phố, mắt nhỏ trại dân mang theo hắn đến một gian cao chân trúc lâu thức khách sạn. Bà chủ ở đây một vị thân thể đầy đà trung niên phu nhân, chứng kiến có khách nhân đến, hết sức ân cần tiến lên chiêu đãi. Kinh thập phương phân phó nàng chuẩn bị mấy món thanh đạm đặc sắc thức ăn cùng một bình rượu gạo, đem hoàng phiêu mã an trí tốt, tiểu mang theo bao lớn vẩn thạch tiến vào gian phòng. Bàn làm bằng trúc, giường lớn bằng trúc, trong phòng hết thảy đều dùng trúc làm, có chút đơn sơ, nhưng có một cỗ nhàn nhạt trúc hương phiêu đang ở trong đó. Mễ gia trại tiểu có hơn vạn miệng người, toàn bộ Lạc Phượng giản hơn 30 tòa trại tử, ta một người lúc nào mới có thể tìm được thảo thượng phi? Kinh thập phương hít một hơi, đến thực địa mới biết được những cái kia nội môn đệ tử vì cái gì không tiếp nhiệm vụ này, thật sự rất tốn thời gian. Bất quá nếu đã nhận, dù khó khăn cỡ nào, hắn đều muốn thử một phen. Trúc lâu khách sạn mấy cái khách nhân đều là trong thương đội tán hộ tiểu thương, thời gian ăn cơm cũng đội vàng, mấy ngụm ăn xong tự đi. Kinh thập phương cho mình rót một chén rượu, tinh tế thưởng thức trước mắt vài món đặc sắc thức ăn, có khác một phen hương vị. Dùng cơm sau, trở lại gian phòng của mình, nhìn trên đất thiên ngoại vân thạch, lắc đầu cười khổ một tiếng. Cũng không biết sao thoáng một phát động tâm tư, định mua hai khối thiên ngoại vân thạch về nghiên cứu ý niệm. Kết quả trên người chỉ có cả khối kim đỉnh, đành đem toàn bộ sạp hàng đều mua hết. Làm thành như bây giờ, ngược lại giống như không phải vì đuổi giết thảo thượng phi lãnh vũ, mà chuyên môn vì thu thập thiên ngoại vận thạch mà đến. Mà thôi, dù sao cũng đã mua rồi, thử nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì tốt không. Trong chất thiên ngoại vận thạch tổng cộng hơn 60 khối, nhỏ thì như hạc đào lớn nhỏ, lớn thì cùng náo đại không sai biệt lắm. Kinh thập phương rút ra tụ hoành kiếm, hướng vận thạch chém tới, trong chốc lát, hơn 10 đạo kiếm quang lượn tránh, như vô biên xuân vũ rơi xuống, dậm dặm chậm chịt. Xuy 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 xuy. Từng khối thiên ngoại vẩn thạch lần lượt vỡ ra, một phân thành hai, hai biến bốn, triệt để bộc lộ che giấu mặt ngoài ở bên trong thực chất. Chương 74, thiên ngoại tinh xa. Đổi lại người bình thường, muốn dung luyện thiên ngoại vẩn thạch được có một cái cự lò lửa lớn cũng hao phí rất dài thời gian đem vẩn thạch chậm rãi dung hủy, chỉ để lại bên trong tinh lọc, nếu có mà nói. Nhưng cái này đối với kinh thập phương mà nói, cũng không thành vấn đề, dùng tụ hóng ánh kiếm sắc bén thiết cắt, cắt thiên ngoại vẩn thạch bất quá là một bữa ăn sáng. Nếu quả thật đụng phải liền trung cấp công kích linh khí đều không có cách nào mổ ra vẩn thạch, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Nói rõ trong đó có rất lớn khả năng ẩn chứa vân thạch. Hơn 60 khối thiên ngoại vân thạch bị thuận lợi cắt thành mấy trăm khối nhỏ, rơi đầy mặt đất. Kinh thập phương cầm một khối to bằng ngón tay cái, lật xem một vòng, không thấy một chút vân thạch dấu vết thiên ngoại vân thạch màu sắc như ngân, tại khoáng thạch ở bên trong dễ làm người khác chú ý. Cái này rất bình thường, nếu mở tất cả đều thấy vân thạch hắn cũng muốn giật mình rồi. Đem cái này khối thiên ngoại vân thạch nắm trong tay, chân nguyên vận chuyển, từng sợi thạch mạt theo trong tay hắn chạy xuôi ra, cứ thế đem khối này vân thạch đánh thành một phấn. Đối với kinh thập phương đây không phải một chuyện dễ dàng. Thiên ngoại vận thạch không có giá trị nhưng độ cứng rất cao, muốn triệt để mài thành bụi phân đối với chân nguyên cường độ cùng khống chế lực có rất cao yêu cầu. Đầu ngón tay tại bụi bình thường vận thạch mảnh vỡ trong mở ra, không có bất kỳ vẫn thạch dấu hiệu, nhẹ nhàng thổi, tiểu phiêu tán đến nơi hẻo lánh. Thiên ngoại vẫn thạch có thể dùng luyện chế trung cấp linh khí, tự nhiên không phải kinh thập phương nắm giữ chân nguyên có thể mài nhỏ, nếu quả thật ẩn chứa trong đó sẽ bộc lộ ra, như chân châu quăng trong bụi đất. Dùng chân nguyên mài nhỏ thiên ngoại vẫn thạch công tác không hề thoải mái, tám khối nhỏ vẫn thạch sau tiểu xuất hiện trong đan điền chân nguyên cạn kiệt tình hình, chỉ có thể dừng tay ngồi xuống tu luyện, khôi phục chân nguyên. Rất nhanh, tiểu là khi đêm đến, có chừng 1/4 vẫn thạch trở thành một phấn, gian phòng trong góc hở ra một đống. Kinh thập phương trên mặt có một tia ủ rũ, tiếp tục không ngừng cường độ cao chân nguyên tiêu hao đồng thời còn phải bảo trì cao độ tâm thần tập trung, để cho hắn cảm giác giống như làm cu ly. Chúc lâu khách sạn bà chủ buổi tối làm hai con cá vừa câu dưới sông lên, chân mềm như đậu hũ giống như, canh cá rất ngon. Khách sạn quy củ là tiền phòng phải trả cuối ngày, Kinh thập phương chỉ có thể lần nữa móc ra một khối kim đỉnh dùng làm chi tiêu toàn bộ phí tổn, bà chủ con mắt sáng ngời, thề thốt cam đoan kế tiếp vài ngày đều để cho hắn hưởng thụ đến rất tốt mỹ vị. Đi ra ngoài a, liên luyện kiếm đều thấy phiền toái, không gian quá nhỏ rồi. Kinh thập phương lắc đầu, nếu là loại này độc môn độc viện giá cao khách sạn chính mình còn có thể luyện tập kiếm thuật, nhưng tại loại này cao chân trúc lâu thức trong khách sạn tiểu thi triển không ra, chỉ có thể thành thật tiếp tục làm đánh bóng vẩn thạch cu ly. Ngay từ đầu, hắn còn ôm lấy nhất định chờ mong, hy vọng những ngày này trong đám vẩn thạch có thể cho mình một chút kinh hỉ. Đợi đến lúc trên mặt đất vụn đá ngày càng nhiều, liền một tia vẩn thạch bóng dáng đều không phát hiện, hắn đành buông tha cho, coi như rèn luyện chân nguyên sử dụng một loại phương pháp. Dù sao tại nơi này, tạm thời không có chuyện gì để làm. Chính xác là như vậy vậy, theo thời gian dần trôi, hắn đối với như thế nào điều khiển chân nguyên đến mài nhỏ thiên ngoại vẩn thạch ngày càng thuần thục lạc, mỗi khối vẩn thạch hao tổn chân nguyên giảm bớt được một nửa. Kinh thập phương còn phát hiện, chính mình chân nguyên tại quá trình này không ngừng bắt đầu nảy sinh mới, có dấu hiệu luyện thể tầng 8 chạy nước rút cảm giác. Một đêm thời gian toàn bộ dùng để mài nhỏ vẩn thạch, ngày hôm sau tỉnh dậy lại tiếp tục. Không hề chú ý có vẩn thạch hay không, đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung vào chân nguyên vận dụng thao tác. Dùng càng ít chân nguyên, càng hợp lý thủ pháp, đi mài nhỏ vẩn thạch, loại này chân nguyên vận dụng kỹ xảo đã không phải tôi thể cảnh võ giả cần đi học tập. Chỉ là công pháp cùng võ kỹ tu luyện sẽ hao tổn tôi thể cảnh võ giả toàn bộ thời gian, bình thường đều là bước vào địa nguyên cảnh sau mới bắt đầu tiếp xúc đến chân nguyên vận dụng kỹ xảo. Kinh thập phương bởi vì đám kia trồng chất thiên ngoại vận thạch, nương theo chính mình nhạy cảm sức quan sát, sớm tiến hành chân nguyên vận dụng kỹ xảo lục lọi. Trước mắt có lẽ không rõ ràng, nhưng đợi đến lúc tiến giai địa nguyên cảnh ngày đó, có thể thể hiện ra hắn cùng mặt khác mới vừa vào địa nguyên cảnh võ giả khác biệt, đối với chân nguyên vận dụng không cùng một cấp bậc. Hiện tại hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, rèn luyện như thế nào vận dụng chân nguyên mới có lợi nhất, liền như vậy mà làm. Cờ cờ ý tờ tê tê, trong tay thiên ngoại vận thạch truyền ra âm thanh khác thường, đang nhắm mắt tinh tế nhận thức kinh thập phương đột nhiên cả kinh, vậy mà thực xuất hiện chân nguyên không thể mài nhỏ thạch tử. Đổi lại người bình thường, muốn dung luyện thiên ngoại vận thạch phải có một cái lò lửa lớn hao phí thời gian dài đem vận thạch chậm rãi dung hủy, chỉ để lại bên trong tinh chất. Nhưng đối với kinh thập phương mà nói, thì không thành vấn đề, dùng tụ ánh kiếm sắc bén kim thiết cắt thiên ngoại vận thạch bất quá là một bữa ăn sáng. Nếu quả thật đụng phải liền trúng cấp công kích linh khí đều không thể cắt đứa vận thạch, cái kia ngược lại là chuyện tốt, rất lớn khả năng ẩn chứa vận thạch. Chỉ bằng cỡ hạt vừng, cùng bình thường đá sỏi không sai biệt lắm bộ dạng, nếu như không để ý đến nó mặt ngoài lấp lánh tinh huy, yếu ớt nhưng ổn định tinh mang, từ này hạt khoáng thạch xa đá sỏi trong tản mắt ra, tấp hơn hào mang, khiến cho nó rơi vào một đống vụn đất vẫn như vậy bắt mắt, liếc qua thì có thể trông thấy. Cái này cũng quá nhỏ a. Kinh thập phương nói thầm, nếu như không phải hắn đem vận thạch đánh bóng đủ nhỏ, rất có thể sẽ không phát hiện ra. Không phải thiên ngoại vận thạch. Kinh thập phương nhặt lên cái này hạt khoáng thạch, chưa từng nghe thiên ngoại vận thạch có thể tản ra tinh mang, cùng điện tịch miêu tả hoàn toàn không hợp. Bất quá hắn biết rõ, tự thiên ngoại rớt xuống khoáng thạch trong vận thạch chỉ là thường thấy nhất một loại, không có nghĩa là thiên ngoại vận thạch chỉ có vận thạch. Những thứ khác thiên ngoại khoáng thạch đồng dạng quý hiếm, nhưng số lượng ít tới cực điểm, không giống thiên ngoại vận thạch như vậy làm người quen thuộc. Thứ này, chẳng lẽ là thiên hà tinh sa? Kinh thập phương cố gắng nhớ lại lấy tại địa khôn trong lầu đọc qua mấy cuốn có quan hệ thiên ngoại khoáng thạch điện tịch, trong nội tâm đông dương hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thiên hà tinh sa danh tự nhảy vào trước mắt. Rút kiếm, bóng ánh quang thiểm động, chuẩn xác không sai bổ vào điểm ấy khoáng thạch sa đá sỏi lên, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vọng. Khoáng thạch sa đá sỏi bình yên vô sự, cũng là buộc phát ra một vòng chói mắt tinh mang, làm cho cả gian phòng đều lóe lên một cái, coi như một đạo lưu tinh sẽ qua. Thiên hà tinh sa, lại thật là thiên hà tinh sa. Kinh thập phương không thể bảo trì trấn định, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, đem hạt này thiên hà tinh sa cầm trong tay. Thiên hà tinh sa, đến từ thiên ngoại thế giới, mỗi một hạt đều chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, nhưng lại giá trị liên thành. Dùng để luyện khí, chỉ cần một hạt thiên hà tinh sa có thể để cho linh khí tăng lên một giai vị, ví dụ như theo cao cấp linh khí biến thành đỉnh cấp linh khí. Đương nhiên không người nào làm như vậy. Chỉ cần hơn 10 hạt thiên hà tinh sa, tiểu có nhất định xác suất chế tạo ra một kiện bảo khí, mà lại trời sinh có thể dẫn động bàng bạc tinh lực, uy lực vô cùng. Kỳ diệu nhất chính là, thiên hà tinh sa ngoại trừ là tài liệu luyện khí, bản thân cũng có thể xem là binh khí, điều kiện tiên quyết là số lượng đủ nhiều. Đem mỗi một hạt thiên hà tinh sa luyện hóa đồng tâm thần kết nối, 100 hạt quy mô có thể dùng làm một kiện đỉnh cấp bảo khí, 1000 hạt quy mô thậm chí có thể đạt nguyên khí uy năng. Vài ngàn năm trước, Đại Hoang Vương Triều Vương Thất trong từng xuất hiện một gã trưởng sinh cảnh tuyệt thế cường giả, sử dụng binh khí là 1088 hạt thiên hà tinh sa. Chỉ là tên kia tuyệt thế cường giả sau bị quốc gia khác cường giả vây giết, thiên hà tinh sa bị người đoạt đi, đây cũng là Đại Hoang Vương triều quốc lực từ thịnh đến suy một cái bước ngoặt. Kinh Thập Phương cẩn thận từng ly từng tí cầm hạt này thiên hà tinh xa, vui mừng vô cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới trồng chất thiên ngoại vận thạch trong còn có so vận thạch quý hiếm mấy cấp bậc khoáng thạch. Thụ này đâm kích, tinh thần rất là phấn chấn, lại một hơi đem còn lại thiên ngoại vận thạch tất cả đều mài nhỏ. Làm xong toàn bộ, thật sự là sức cùng lực kiệt, thiếu chút nữa trực tiếp té xuống. Nhưng vừa nhìn thấy trong tay thu hoạch, điểm ấy mệt nhọc đã bị ném lên chín tầng mây, sáu hạt thiên hà tinh xa nằm ở trong lòng bàn tay. Bách Bảo Lâu mấy năm trước một hồi đấu giá hội, vật đấu giá trong tiểu xuất hiện một hạt thiên hà tinh xa, tối trung dùng 18 vạn kim hoang tiền giá trên trời bị người chụp được. Mà thiên hà tinh xa thuộc tính lại quyết định, đem nó đồng thời xuất hiện số lượng càng nhiều lúc, giá trị càng lớn. Sáu hạt thiên hà tinh xa nếu cầm đi đấu giá, làm Bách Bảo Lâu áp chụp vật đấu giá đều đủ tư cách, đánh ra trên 100 vạn kim hoang tiền cũng không có gì lạ. Kinh Thập Phương trên người vài món bảo vật ở bên trong, cũng chỉ có bảo khí cấp càn khôn giới giá trị tại 6 hạt thiên hà tinh xa phía trên. Mà cái này, lại là hắn chỉ dùng một khối 50 lượng kim đỉnh tiểu đổi lấy. Nếu như không phải vì đuổi giết Thảo Thượng Phi, ta cũng không đi vào Lạc Phượng Giản, sẽ không tìm được cái này trồng chất thiên ngoại vận thạch, cùng 6 hạt thiên hà tinh xa vô duyên rồi. Cái này một khâu đan sen, chỉ cần chính giữa ra bất luận cái gì một điểm độ lệch, tình huống đều là bất đồng, chỉ có thể nói phúc duyên hàng thân a. Kinh Thập Phương cảm thán hết bài này đến bài khác, 6 hạt thiên hà tinh xa trong tay hắn vứt lên rơi xuống, hợp thành một đầu tinh quang, chiếu sáng rạng rỡ. Nếu như sử dụng thiên hà tinh xa hắn còn không có cân nhắc tốt, nếu như chỉ dùng để thăng giai linh khí, vậy quá lãng phí. Dù sao có 6 hạt nơi tay, kiếm thêm 4 hạt mà nói giống như không phải việc khó gì, đợi gom đủ 10 hạt dùng để luyện chế bảo khí cũng là có thể thực hiện kế hoạch. Kinh Thập Phương dựa tại trúc lâu cửa sổ, hao kiệt đan điền bên trong có tí tí chân nguyên tại tạo ra, lưu chuyển đến tứ chi bách hải. Hắn có thể cảm giác được, tân sinh chân nguyên càng thêm tinh thuần, càng thêm linh động, tu vị chút bất chi bất giác lại bước ra một cái tiểu bậc thang nhỏ. Trúc lâu ngoài khách sạn, một cái mắt nhỏ trại dân co đầu rụt cổ đi đến, cùng bà chủ chào hỏi một tiếng, leo lên trúc thang. Đến đúng lúc, ta có không ít vấn đề muốn hỏi hắn. Kinh Thập Phương đem một màn này xem tại trong mắt, bàn tay lóe lên, sáu hạt thiên hà tinh xa biến mất không thấy, đều ném vào trong càn khôn giới. Đại nhân, ta lại mang đến một ít thiên ngoại vận thạch ra, ngài còn muốn hay không? Mấy phút đồng hồ sau, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, mở ra quả nhiên là mắt nhỏ trại dân, định nọt nói. Trong tay hắn ôm một cái vải thô bao khỏa, đoán chừng bên trong chứa đều là thiên ngoại vận thạch. Ngươi thấy được, người bán cho của ta mấy người trước vận thạch liền một chút vận thạch đều không thấy, tất cả đều là phế vật, ta mua nhiều như vậy làm gì a? Kinh Thập Phương chỉ tay trên mặt đất vụ đá, ngữ khí lãnh đạm nói. Cái này, nói không chừng tiếp theo thì có. Mắt nhỏ trại dân lại càng hoảng sợ, mới một ngày một đêm nhiều như vậy thiên ngoại vận thạch đều bị rung rồi, cũng không biết người trẻ tuổi kia dùng thủ đoạn gì làm. Nếu như biết rõ tình huống này, hắn chắc chắn sẽ không đến, đừng nói lại bán một ít thiên ngoại vận thạch, nói không chừng có thể bị đòi lại trước đó hoàng kim a. Chương 75, Phượng Uy Quả. Kinh Thập Phương ngón tay tại trúc bàn gõ nhẹ, dùng tùy ý khẩu khí đem chủ đề thay đổi, người bán cho của ta đống vận thạch là ở chỗ nào tìm ra? Mắt nhỏ trại dân âm thầm kỳ quái, bất quá vẫn trung thực trả lời, nửa năm trước có một trận lưu tinh vũ, ta tại Lạc Phượng Giản một đầu hiểm trở tìm tòi mấy tháng, mới đem toàn bộ nhặt về hết. Sau đó ngươi tiểu toàn bộ bán cho ta. Đây không phải thương đội vừa mới đến, đã có người nào thấy thiên ngoại vận thạch chứ? Mắt nhỏ trại dân lúng túng đáp lại. Kinh Thập Phương thở dài một tiếng, mình lấy được cái này trồng chất thiên ngoại vận thạch đã là toàn bộ, bằng không hắn còn muốn bảo đối phương dẫn mình đi đến địa phương kia sưu tầm một phen, xem còn hay không cơ duyên kiếm được thêm vài hạt thiên hà tinh xa. Đương nhiên, theo lời người này toàn bộ thiên ngoại vận thạch đều rơi vào tay mình, cái này tối thiểu bảo đảm thiên hà tinh xa sẽ không xuất hiện ở trong tay người khác. Bằng không thì, hắn còn muốn cân nhắc xử trí như thế nào cái này trại dân, vạn nhất có người khác nung ra thiên hà tinh xa, thông qua người này tìm hiểu nguồn gốc dẫn đến mình, vậy thì thiên đại phiền toái. Đống thiên ngoại vận thạch kia cùng ngươi ngày hôm qua bán cho ta không phải là một sao? Không phải, đương nhiên không phải. Ta ở người khác thu đến, có rất lớn tỷ lệ nung ra thiên ngoại vận thạch a. Kinh Thập Phương lắc đầu, không phải cùng một chỗ, vậy thì không có giá trị. Đoán chừng đối phương thấy theo mình kiếm tiền dễ dàng, cả đêm chạy tới người khác sạp hàng dùng giá thấp mua một đống thiên ngoại vận thạch. Thiên ngoại vận thạch ta không cần nữa, nhưng ta còn một cách khác kiếm tiền cơ hội chờ ngươi. Kinh Thập Phương rút ra một bức chân dung, bên trên họa chính là Thảo Thượng Phi tìm được người này, ta thưởng ngươi 1000 lượng hoàng kim. 1000 lượng hoàng kim. Mắt nhỏ trại dân hít thở đều dồn dập lên, đây là vượt quá hắn tưởng tượng một khoản tiền lớn, ngài nói thật. Đương nhiên, bất quá thời gian có hạn, ngươi tốt nhất động tác nhanh lên, có thể phát động ngươi thân bằng hảo hữu cùng tìm kiếm. Ngài yên tâm, chỉ cần người này vẫn còn trong mễ gia trại, thì không có ta mễ lao ngũ tìm không thấy người. Mắt nhỏ trại dân vô ngực, tin tưởng mười phần, có ngàn lượng hoàng kim ban thưởng tính tích cực tăng vọt. Dấu kỹ chương này Kinh Thập Phương nhờ Cao Minh họa sư, đối với nhiệm vụ trên tờ giấy vẽ xuống Thảo Thượng Phi lãnh vũ bức họa, mễ lao ngũ khiêng túi lớn thiên ngoại vận thạch lại chậm chạp đi ra. Tốc độ cùng lúc đến nhanh không ít. Hy vọng biện pháp này có thể thành a, chỉ dựa vào mình thật sự là mỏ kim đáy biển, hy vọng xa vời a. Lợi dụng người địa phương đến siêu tầm Thảo Thượng Phi lãnh vũ, chủ ý này hôm qua Kinh Thập Phương liền nghĩ đến, về phần đem nhân tuyển định Mễ Lao Ngũ thì là tạm thời nghĩ ra. Mễ Lao Ngũ rốt cuộc là bản địa trại dân, tìm người càng thêm thuận tiện không nói, lại có hoàng kim dụ hoặc còn có thể phát động không ít trại dân, đây là hắn với tư cách một người bên ngoài không thể làm được. Chỉ cần Thảo Thượng Phi lãnh vũ thân ở Mễ gia trại, bị siêu tầm ra khả năng khá lớn. Hiện tại hắn muốn làm chỉ là lặng lặng chờ đợi mà thôi. Mễ gia trại sinh hoạt rất nhàm chán, ngoại trừ mỗi ngày trên đường phố dạo một vòng, tựa là tại trúc lâu khách sạn hưởng dụng mỹ vị đặc sắc thức ăn. Tối hôm nay, Mễ gia trại trại chủ muốn đại yến tương đội, còn có thể thi triển vài món trại từ bên trong Mao Chân Bảo cung cấp người chọn lựa mua. Đây đều là lệ cũ rồi, nhưng cùng chúng ta không quan hệ, những cái kia chân bảo động là mấy ngàn lượng hoàng kim, cũng chỉ có đại tài khi thô nuốt trôi. Bất quá hiện trường sẽ có Mễ gia trại mỹ nữ khiêu vũ yến tân, rất náo nhiệt, ngươi phải có đầy đủ mỹ lực dụ dỗ một cái trại nữ về cũng có thể. Người này thương nhân rõ ràng là nhiều lần tới Mễ gia trại, kinh nghiệm phong phú a. Còn có bực này chuyện tốt, lão ca ngươi nên cùng ta nói phét. Trúc lâu khách sạn đại sảnh mấy cái tiểu thương âm thanh truyền vào kinh thập phương trong tai, để cho lòng hắn khẽ động, dù sao nhàn rỗi vô sự, không bằng đi xem náo nhiệt, còn có điều vị trại tử chân bảo rốt cuộc là cái gì. Vào đêm, hơn 1000 bó đuốc giấy lên, đem Mễ gia trại khắp nơi chiếu sáng trưng, giống như ban ngày. Một đàn hào tiểu, nướng chín nhũ nhục, do cường tráng thanh niên trại dân chuyển vào bàn trong, đậm đặc ngày lễ hào khí rào rạt tại mỗi một chỗ trong không khí. Trên trận mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, uống một ít mễ tiểu trại dân đã bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, nhảy lên vũ đạo. Kinh thập phương trà trộn trong đám người, cơ hồ tìm không thấy đặt chân địa phương, chen đến một chỗ vắng người nục nướng khung bên cạnh, dùng một bảng lưu cốt đao cắt xuống một khối thịt nướng. Lúc này, xa xa đột nhiên bộc phát một hồi nhiệt liệt hoan hô, như thủy triều bình thường truyền tới. Một đội y phục tươi đẹp vũ cơ nương theo thanh thoát nhạc luật vũ tiến nhập quảng trường, thân hình múa vũ động gian, xa mỏng dưới có mảng lớn tuyết da thịt trắng lộ ra bên ngoài, như có như không dụ hoặc để cho nam tính người đều miệng đắng lưỡi khô. Những này vũ cơ mỗi người đều là mật ngực phong eo, một động tác một ánh mắt, bị thái lan tràn, đem trong tràng hào khí dẫn vào một cái cao triều. Nhiệt vũ nhanh nửa canh giờ, đội vũ cơ mới rời đi, Mễ gia trại trại chủ leo lên đài cao, nhẹ ho hai tiếng, hai tay ra hiệu yên tĩnh. Mễ trại chủ là một cái lưng hùm vai gấu trung niên trắng hán, thanh âm to, thoáng một phát lấn át trong tràng tất cả thanh âm, như trung đồng đại lữ. Tốt tinh xảo tu vị, đã gần vô hạn địa nguyên cảnh rồi. Kinh thập phương hai mắt tỏa sáng, nhìn thẳng trên đài cao Mễ trại chủ. Mễ trại chủ dùng tới một môn âm ba võ kỹ, mới tạo thành hiệu quả như vậy, nhưng trong thanh âm ẩn chứa chân nguyên luật động đồng dạng không thể bỏ qua. Đồng dạng luyện thể tầng 9, Mễ trại chủ cùng tên kia thương lam cốc đệ tử Hoa Thiên so sánh, kém nhau cực lớn, quả thực không cùng một cấp độ. Cái này tự nhiên bởi vì Hoa Thiên khi đó vừa mới đột phá luyện thể tầng 9, mà Mễ trại chủ tại đây một cảnh giới đã chờ đợi hơn 10 năm, thể nội tích xúc khổng lồ chân nguyên đều đến tôi thể cảnh cực hạn. Ta Mễ gia trại cùng Tam Tần thương đội giao dịch đã kéo dài hơn 10 năm, bù đắp nhau, tất cả đều có chỗ tốt, tất cả mọi người đều có lợi nhuận. Mễ trại chủ nhìn như một cái mã phu, không nghĩ tới nói chuyện lại ngay ngắn rõ ràng. Theo nhiều phương diện trình bày bảo trì thương đội mậu dịch cho song phương mang tới tốt nhiều chỗ, một trận thao thao bất tuyệt sau, rốt cục chuyển đến chính đề. Vì đáp tạ các vị thương nhân, ta lấy ra ba kiện trại tử chân tàng bảo vật bán ra, ở đây mỗi một người đều có thể ra giá, người trả giá cao thì được. Mễ trại chủ vung tay lên, tự có ba gạ khí tức kéo dài cường tráng trại dân nâng ba cái hộp gỗ đi lên. Kinh thập phương có thể nhìn ra, tên kia Tam Tần thương đội chủ sự dối trá tươi cười cất giấu một tia khó chịu. Mễ gia trại không trực tiếp đem ba kiện chân bảo cùng thương đội chủ nhân giao dịch, mà lấy ra công khai đấu giá, miệng nói phản hồi mọi người. Thực tế vẫn vì giành càng lớn lợi ích. Ngoại trừ thương đội chủ nhân, Tam Tần thương đội còn có vài tên thực lực không tầm thường thương nhân, tại lẫn nhau cạnh tranh tình huống càng dễ sinh ra giá cao. Phượng Nguy quả, Lạc Phượng giản đặc sản linh quả, tại toàn bộ Đại Hoang Vương triều cũng chỉ có chúng ta chỗ này có. Phục dụng một quả, có thể đả thông tiên tiên bế tắc kinh mạch, để cho một cái không thể tu luyện phế nhân tỏa sáng tân sinh, giá trị không thể đo lường. Mễ trại chủ lớn tiếng tuyên truyền hộp gỗ thứ nhất bên trong một quả đạm hồng linh quả, nhìn kỹ còn có đầu phượng vân, trời sinh như thế. Trên thực tế, Phượng nhụy quả thanh danh ở đây thương nhân đều tin tưởng, mà ngay cả kinh thập phương đều có nghe qua. Những cái kia thế gia đại tộc người nhiều, tổng sẽ xuất hiện như vậy một hai cái kinh mạch bế tắc, không thể bình thường tu luyện đệ tử. Nếu như bị thụ coi trọng dòng chính đệ tử, vậy phải nghĩ biện pháp hóa giải, có thể thỉnh một gã âm dương kính cường giả điều trị khơi thông kinh mạch. Bất quá âm dương kính cường giả hạng gì chân quý thân phận, ra tay sẽ hao tổn bổn nguyên chân nguyên, phải một năm nửa năm mới khôi phục, trả giá quá lớn. Khách quan mà nói, một quả phượng nhụy quả tiểu có thể giải quyết cái này nan đề, không thể nghi ngờ có lợi rất nhiều. Đương nhiên, Phượng nhụy quả cũng gần là đối với tiên thiên kinh mạch bế tắc hữu hiệu, những cái kia tiên thiên tuyệt mạch, đan điền phong tử, huyệt khiếu không khai, một ít tình huống tiểu bất lực rồi. 5000 lượng hoàng kim đập giá, ở đây thương nhân đập giá nhiệt tình không tính rất cao, chần chờ một hồi mới có một cái mới giá cả đi ra. Mễ gia trại chỉ lấy hoàng kim không thu kim hoang tiền, cái này đối với thương nhân mà nói cũng là một cái cực lớn gánh nặng, tất cả mọi người không mang theo nhiều như vậy hoàng kim. Kinh thập phương hăng hái nhìn xem một màn này, kế tiếp nếu xuất hiện hắn cảm thấy hứng thú chân bảo ngược lại có thể tranh giành một phen. Luận hoàng kim số lượng, ở đây mấy cái thương nhân cộng lại chưa hẳn bằng hắn trong càn khôn giới tổn kim đỉnh. Một phen đấu ra sau, Phượng nhụy quả tới 7000 lượng hoàng kim, một gã lớn tuổi già thương nhân đứng lên, hướng bốn phía chắp tay, lao đầu tử có một tôn tử năm nay đã 12, kinh mạch bế tắc nhưng không thể tu luyện, cần gấp Phượng nhụy quả. Kính xin các vị đồng đạo dơ cao đánh khẽ, cho cái mặt mũi, ta tôn lao đầu nhất định ghi nhớ trong lòng. Tôn lao đầu lại hướng đài cao, hướng về mẹ trại chủ báo giá 7500 lượng hoàng kim. Không biết tôn lao đầu cầu tình nổi lên tác dụng, hay là giá tiền đã tới gần mọi người có thể thừa nhận Phượng nhụy quả hạn mức cao nhất. Mấy cái thương nhân đều yên tĩnh trở lại, không báo giá nữa. Đệ nhất kiện chân bảo phượng nhụy quả, dùng 7500 lượng hoàng kim thành công rơi vào tôn lão đầu trong tay. Các vị, Đệ nhị kiện chân bảo là trại từ nửa năm trước một lần ngoài ý muốn được một quyển võ kỹ bí kíp, cửu phẩm đao pháp, uy lực kinh người. Mễ trại chủ vừa dứt lời, phía dưới tiểu một hồi ồn ào. Làm sao có thể, Mễ gia trại không phải tổng cộng mới hai môn nhập phẩm võ kỹ sao, ở đâu ra cửu phẩm đao pháp? Cho dù ngoài ý muốn có được không phải coi chừng chân tàng với tư cách trại tử truyền thừa võ kỹ ư, làm sao có thể lấy ra đấu giá, Mễ gia trại khi nào thiếu tiền? Không phải là giả dối a? Phát ra nghi vấn phần lớn là những cái kia tán hộ tiểu thương, vài tên đại thương nhân đều là ánh mắt sáng quắc nhìn phía Mễ trại chủ trong tay bản đao pháp bí kíp, ánh mắt lập lòe. Kinh thập phương ánh mắt ngưng tụ, bản đao pháp bí kíp trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, trang tên sách góc dưới bên trái một cái hỏa hồng đánh dấu để cho hắn chấn động. Chấn sĩ hỏa phượng, đúng là Thiên Phượng Vương triều Vương Thất Huy ấn, cùng với Đại Hoang Vương triều chống thiên cự bản, khắp Đông Hoàng đại lục đều khó có khả năng có trùng hợp. Chương 76, Thảo thượng phi lãnh vũ. Nguyên lai là Thiên Phượng Vương triều trong quân võ kỹ, Mễ gia trại thật to gan, dám cầm đao pháp bí kíp ra bán. Nhìn cái này chấn sĩ hỏa phượng huy ấn, kinh thập phương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Mễ gia trại chịu đem môn này đao pháp lấy ra bán, cũng không biết là thế nào ngoài ý muốn mới khiến cho bí kíp rơi vào trong tay bọn họ. Học được môn này đao pháp, đồng dạng với đắc tội Thiên Phượng Vương triều, bất quá vài tên thương nhân đều tại Đại Hoang Vương triều kiếm ăn, đối với cái này không có nhiều cố kỵ. Một bản nhập phẩm võ kỹ bí kíp đối với thương nhân gia tộc mà nói, có không nhỏ dụ hoặc lực. Đồng dạng là 5000 lượng hoàng kim đập giá, hô giá tần suất so với Phượng Nhụy quả cao hơn rất nhiều. Nháy mắt, tiểu phá 2 vạn lượng hoàng kim, mới bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Nhập phẩm võ kỹ bí kíp là có thể trong gia tộc đại tương truyền xuống, nhiều người tiền lời, có thể nói có bao nhiêu công pháp võ kỹ bí kíp tiểu là cân nhắc một gia tộc phải chăng cường thịnh trọng yếu chỉ tiêu. Nếu như không phải cái này, bản đao pháp bí kíp lai lịch có chút vấn đề, bắt được Thanh Châu thành đánh ra nhân đôi giá tiền đều rất dễ dàng. Kinh thập phương bất động thanh sắc quan sát, cựu phẩm võ kỹ mà thôi, với hắn mà nói không có chút hấp dẫn. Vài tên thương nhân kêu giá tốc độ càng ngày càng chậm, mỗi lần giá tiền cũng là trăm lượng hoàng kim hướng tăng lên, không phải bọn hắn không chịu ra cao giá tiền, mà là đã tiếp cận đeo trên người hoàng kim số lượng cực hạn. Một phen làm cho người xoắn suýt báo giá qua đi, cái này bản cựu phẩm đao pháp bí kíp bị Tam Tần Thương hội chủ sự cầm xuống. Mễ trại chủ cười sáng lạ, đao pháp bí kíp trước đó sao chép một phần, qua tay lại kiếm tuyệt bút hoàng kim, có thể nào không thoải mái. Đệ tam kiện chân bảo là trại tử lão tổ tông truyền thừa xuống Thiên Thanh Hoa, có thể làm cho yêu thú rất nhanh phát triển, giảm mất 10 năm sinh trưởng chờ đợi kỳ. Một cây lục sắc linh thảo bày ở trong hộp gỗ, trên mặt cánh hoa có chút điểm chấm đỏ, tản ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Nghe được cuối cùng một kiện chân bảo là Thiên Thanh Hoa, vài tên chưa ra tay thương nhân đều có chút thất vọng, linh thảo này công dụng không rộng, cho dù qua tay cũng không có nhiều lợi nhuận đáng nói. Ngược lại kinh thập phương trong nội tâm khẽ động, có thứ này hóa thạch mãng có thể trong thời gian ngắn nhất đạt thành thủ kỳ. 1000 lượng hoàng kim đập giá, chỉ có giải rác mấy cái thanh âm ra giá, chờ hắn hô lên 2000 lượng hoàng kim sau tiểu hoàn toàn yên tĩnh, không có người cùng hắn cạnh tranh. Có hai gã cường tráng trại dân đi theo kinh thập phương về trúc lâu khách sạn, hắn giả bộ như từ trong phòng lấy ra 20 khối kim đỉnh, trên thực tế là theo trong càn khôn giới qua tay một lần. Đem trong hộp gỗ Thiên Thanh Hoa cầm lên đặt dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, hương khí nồng đậm trên lệch điểm để cho người hít thở không thông, cất cẩn thận sau đó bỏ vào càn khôn giới. Quảng trường yến hội chấm dứt thì đã muộn, kinh thập phương rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Có một cái linh mận bóng đen tại trúc lâu ngoài cửa sổ chợt lóe lên, lộn vòng vào trong phòng, động tác nhẹ nhàng không phát ra một tia tiếng vang. Bóng đen trong phòng bốn phía lục lọi, như đang tìm kiếm cái gì đó. Các hạ muốn tìm cái gì, không bằng nói một tiếng, để cho ta nói cho ngươi biết ở nơi nào. Ba, một chén đèn dầu sáng lên, kinh thập phương đã ngồi dậy. Hồi trở lại trúc lâu khách sạn thời điểm hắn cũng cảm giác được có người theo dõi phía sau, cố ý ngủ đem người này dẫn xuất ra. Nếu không phải bóng đen trên người không có sát khí, đi vào phòng trước đã bị hắn đánh chết. Ngươi đem Tiên Thanh Hoa giấu ở nơi nào, còn không mau giao ra đây. Bóng đen bị bất ngờ, không chỉ không bối rối bỏ chạy, phản thật sự hỏi lên. Nguyên lai vì Tiên Thanh Hoa mà đến. Kinh thập phương cười cười, hắn nghĩ tới mấy loại khả năng, đều không có liên tưởng đến Thiên Thanh Hoa. Thiên Thanh Hoa vốn là của ta. Hắc Y Nhân thân hình co rụt lại, hai tay linh động như xà, theo hai bên công tới. Kinh thập phương không xuất kiếm, song trưởng giơ lên, trong lòng bàn tay tạo thành hai cái vô hình luồn xoắn ốc, lăng lệ ác liệt trưởng phong chụp được. Hai người bốn trưởng dùng hoa mắt tốc độ bay nhanh chạm nhau, phòng trong truyền ra trận trận trầm thấp va chạm thanh âm. Hắc Y Nhân trưởng pháp linh động biến hóa kỳ lạ, có thể hắn tỏa vân thủ mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp linh xà y hệ song trưởng, quả thực giống như tại hủy đi chiêu đi chiêu. Vô luận đối với võ kỹ nắm giữ hay chân nguyên hùng hồn đều không thể thắng được đối phương. Không ra 10 chiêu, tiêu một tay khóa lại Hắc Y Nhân sóng trưởng, tay trái đem khăn mặt che mặt kéo xuống. Là một cái bất quá 13-14 tuổi răng trắng mắt to thiếu nữ, chính điệu môi, phấn nộn làn da coi như béo một phát có thể chảy ra nước. Đem của ta Thiên Thanh Hoa trả lại cho ta. Thiếu nữ bị bắt, như trước tức giận tái diễn những lời này. Thiên Thanh Hoa là ta bỏ ra 2000 lượng hoàng kim theo các ngươi trại chủ trên tay mua được, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Kinh thập phương nhìn từ trên xuống dưới cái này đậu khấu thiếu nữ. Luyện thể tầng 7 tu vị đã không tệ, nhưng ở trước mặt hắn còn xa xa không đủ. Thiên Thanh Hoa là ta hái cho Tiểu Bạch phục dụng, bị lao ra hỏa kia đoạt đi. Vậy ngươi tìm các ngươi trại chủ tính số đi, cùng ta không quan hệ. Kinh thập phương nhẹ nhàng đẩy, đem nàng đưa ra vài mét tha cho ngươi một lần, lần sau sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy đâu. Hừ, ta Mễ Minh Nương nhớ kỹ ngươi, ngươi so lão gia hỏa kia muốn khá chút ít. Thiếu nữ thối lui đến trước cửa sổ, linh miêu bình thường xoay người khẽ đảo, tiểu thoát ra gian phòng. còn tưởng là trong thương đội có người xem trọng ta, định ăn cướp, không nghĩ tới đến rồi cái tiểu nhi tử. Kinh Thập Phương lắc đầu, Mễ Minh Nương bản thân đối với mình cũng không ác ý, cũng không cần phải ra tay quá ác. Về phần sau lưng nội tình, hắn cũng không có rảnh rỗi tìm hiểu. Ngày hôm sau, Mễ Lão Ngũ chạy đến Trúc Lâu khách sạn, đưa hắn mấy ngày qua điều tra kết quả một năm một mười báo cáo một lần. Kinh Thập Phương chăm chú nghe xong, lấy 10 khối kim đỉnh đẩy tới, ta giao cho nhiệm vụ của ngươi tối đa hoàn thành một nửa, chỉ có thể cho ngươi 500 lượng hoàng kim ban thưởng. Mễ Lão Ngũ một tay ôm kim đỉnh nắm ở trong ngực, liên tục nói, đã đủ rồi, vậy là đủ rồi, đa tạ đại nhân ban thưởng. Xế chiều hôm đó, Kinh Thập Phương tiểu lên đường rời Mễ ra trại, không có đợi Tam Tần thương đội cùng xuất phát. Lạc Phượng giản mấy cái trại tử gian, đều là đường núi gập ghềnh, rất nhiều địa phương thậm chí có nước chảy qua, chỉ có thể nắm hoàng phiêu mã chậm rãi chạy qua. Vụ, vụ, vụ. Ba đạo hàn quang theo chỗ tối phóng tới, Kinh Thập Phương thân hình lóe lên, thiếp thân bay sượt qua. Một gã ngũ quan thanh niên tuấn tú tự trong bóng tối đi ra, trên mặt cười yếu ớt, khiến người cảm thấy một tia tà mị, tốt phản ứng, tiểu là ngươi tại Mễ gia trong trại tìm người cha tung tích của ta. Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ, người quả nhiên đi ra. Trước mắt người này thanh niên cùng nhiệm vụ trên tờ giấy bức họa giống như lúc, là Kinh Thập Phương nhiệm vụ mục tiêu. Mễ Lão Ngũ ngày đó sau khi trở về tiểu đã phát động ra hơn 10 cái trại dân, tìm kiếm khắp nơi, rất nhanh phát hiện Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ qua lại tung tích. Nhưng ngay tại hắn muốn tiến thêm một bước theo dõi xác nhận thời điểm, lại phát hiện trong phòng đã không có một bóng người, hỏi thăm trại tử thủ vệ sau mới biết được Lãnh Vũ hôm nay sáng sớm rời đi Mễ gia trại. Kinh Thập Phương biết Mễ Lão Ngũ những người này dò xét kinh động đến Lãnh Vũ, dứt khoát ly khai Mễ gia trại, dùng thân làm mồi, nhìn đối phương có hay không mắc câu. Sự thật chứng minh, hắn thành công rồi, Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ quả nhiên tra được Mễ Lão Ngũ là mình chỉ thị phái đi. Dù sao Mễ Lão Ngũ nhiều lần xuất nhập Trúc Lâu khách sạn, như Lãnh Vũ kinh nghiệm phong phú lang thang võ giả căn bản đã sớm phản trinh sát đến đối phương, trái lại tìm hiểu nguồn gốc tra được người sau lưng. Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử Kinh Thập Phương, hôm nay lúc này lấy tính mệnh của ngươi. Ha ha, một cái ngoại môn đệ tử còn dám nói khoác không biết ngượng, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng liền các ngươi thư viện nội môn đệ tử đều cầm ta không được. Lãnh Vũ hết sức lông đông cười to hai tiếng, tay áo gian hai thanh tế kiếm đã rơi xuống trong tay. Tiểu tử, tiểu để ta cho ngươi một bài học, đi địa phủ có thể đừng như vậy choáng váng. Lãnh Vũ thân hình về phía trước cấp tốc vọt tới, hóa thành ba thân ảnh, từ ba phương hướng đánh tới, rất thật chi tiết, hoàn toàn phân biệt không ra cái nào là thật là giả. Đúng là dựa vào môn này quỷ dị thân pháp, hắn cùng vô số tu vị tương đương võ giả, theo rất nhiều thực lực hơn xa hắn cường giả trong tay đạo tẩu. Thiên La, Địa Võng. Kinh Thập Phương giơ lên tụ ánh kiếm, hướng mình chính phía trước chậm rãi hoạch xuất lưỡi kiếm, suy suy hai tiếng, chỉ thấy bên trái cái kia thân ảnh trên người hai đóa huyết hoa tung tóe ra. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khám phá của ta Thái Hư Bộ? Thân pháp bị phá, mặt khác hai cái thân ảnh cùng bọn biển bình thường thoáng một phát biến mất, Lãnh Vũ trên mặt kinh hoàng, hai cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. Lãnh Vũ từ khi được bộ Thái Hư Bộ thân pháp bí kíp sau, tiểu đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó, thậm chí hoang phế tu vị tiến triển. Nhưng theo hắn đại thành Thái Hư Bộ sau, liền không có bị tôi thể cảnh võ giả bắt lấy qua sơ hở. Cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Lãnh Vũ, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Thái Hư Bộ ảo diệu, trong chốc lát Kinh Thập Phương tự nhiên không thể khám phá, nhưng hắn chỉ là từng bước đem Thiên La Địa Vong xử đến. Không hổ là tên kia thư viện tiền bối nửa đời tinh hoa ngưng tụ, chuyên khắc thân pháp võ kỹ, vừa rồi cái kia ba thân ảnh tiến lên trên đường đều bị kiếm quang xẹt qua, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Ai chết ai sống còn nói không chừng đây. Lãnh Vũ thân ảnh lần nữa chia ra làm ba, dùng càng nhanh tốc độ vào tới, đồng thời trong tay hai phần tế kiệm giơ lên, như độc xà xuất động, nhắm ngay sau cái chỗ hiểm vị trí. Thiên La, Địa Võng. Kinh Thập Phương lần nữa sử ra, càng thêm quen thuộc, hai đạo kiếm quang đem ba thân ảnh chặn ngang chém vỡ. Cho ta chết đi. Ba cái bọt biển thân ảnh vãi đồng thời liệt, theo sát phía sau vậy mà lại nhiều ra một thân ảnh, Lãnh Vũ trên mặt lộ ra thành công vui vẻ, đều cho rằng hắn chỉ có thể biến ảo ba thân ảnh, không ai biết rõ đại thành Thái Hư Bộ có thể hóa thành bốn thân ảnh. Đây mới là hắn chính thức sát chiêu. Hai phần tế kiếm đâm thẳng Kinh Thập Phương ngực trái, trong chớp mắt đã đâm vào thân thể. Tư, mũi kiếm khẽ cong, hai phần tế kiếm đã nhận lấy đến từ hai đầu cự đại áp lực, bất quá là hai kiện phàm binh, trực tiếp xuất hiện biến hình. Lãnh Vũ sững sờ, hai tay muốn tăng thêm sức, trong mắt đã có một cái quyền đầu đánh đến. Tượng quyền. Kinh Thập Phương nổi giận gầm lên một tiếng, đại tượng đập địa, nổ vang đứt hai, bên cạnh suối nước đều rung động, dưới chân mặt đất vỡ ra có vài cái khe lớn. Oeng. Mạnh mẽ chân nguyên chấn động như cuồng phong tàn sát bừa bãi tản ra. Một thân ảnh như diều đứt dây phun máu tươi bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã trên vách núi đá. Chương 77, Thái Hư Bộ. Kinh Thập Phương chậm rãi thu hồi nắm đấm, lấy tay sờ sờ bị tế kiếm đâm thủng vị trí, trên quần áo nhiều ra hai lỗ nhỏ. Ngực vẫn còn ẩn ẩn đau, Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ dù sao cũng có luyện thể tầng 7 tu vị, trên thân kiếm ẩn chứa lực đạo không nhỏ. May mắn mặc kim ti nội giáp, chặn được hai phần tế kiếm, bằng không thì không đến mức chí tử, tuyệt đối không dễ chịu. Xuất huyết nhiều cùng thân thể trọng thương, 2-3 tháng lành lặn xem như rất nhanh rồi, không khéo còn tham gia không được thư viện cuối năm trận thi đấu nhỏ. Không nghĩ ra Thảo Thượng Phi là có thể phân bốn thân ảnh, cuối cùng một thân ảnh trọng điểm ẩn tại cuối cùng, mê hoặc đối thủ, chính xác khó để phòng a. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao nhiều nội môn đệ tử đều không thể bắt được Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ, lại để hắn một mực tiêu giao bên ngoài. Tượng quên nhanh đến, trực tiếp đem Thảo Thượng Phi Lãnh Vũ nội phủ khí quan nện nát bấy, tại chỗ không còn hô hấp, ngay cả hai phần tế kiếm đều đứt đoạn. Kinh thập phương tại thảo thượng phi lãnh vũ thi thể lục lọi, moi ra được một tờ kim phiếu, được có 5-6 ngàn. Quan trọng hơn là, còn tìm ra một chương lưu bì trường quyền, bên trên 3 chữ cổ thái hư bộ. Bát phẩm thân pháp võ kỹ, thái hư bộ bí kíp. Thảo thượng phi loại này trốn chạy khắp nơi lang thang võ giả, nhất định đem bí kíp loại này trọng yếu mang theo người, vừa vặn tiện nghi ta rồi. Hồng Tàng Nhâm Tuất thuật đối với kinh thập phương, quá tinh diệu thâm ảo, không tiến vào địa nguyên cảnh căn bản không thể tu tập. Môn này thái hư bộ là có thể đền bù hắn chiến lực một chỗ thiếu hụt, đem thân pháp tăng lên. Sau này trong 2 tháng, hắn liền chuẩn bị ở trong thư viện hảo hảo tu tập thái hư bộ, tranh thủ tại trận thi đấu nhỏ trước có chút thành tựu. Chém xuống thảo thượng phi lãnh vũ đầu lâu, cất vào trong hộp, trở về còn muốn dựa vào cái này tại Xích Tùng Điện giao phó nhiệm vụ a. Quay trở lại Thanh Châu thành trên đường, Kinh Thập Phương nghe được một cái thạch phá kinh thiên đại tin tức, Đại Hoang Vương Triều Hoang Vương vừa qua đời, lúc này Hoang Đô đều loạn thành một đoàn, vài kẻ thế lực mạnh nhất hoàng tử vì tranh đoạt Hoang Vương vị trí nhanh xé ra mặt. Đời trước Hoang Vương mất lúc hơn 200 tuổi, dưới gối con cái hơn 20 người, tôn nhi hơn 100, vì không có để lại minh xác di chiếu, ai cũng không phục ai, đều tại tranh nhau lôi kéo thế lực khắp nơi. Bất quá Thanh Châu thành rời xa Hoang Đô cái này gió lốc, Vạn La thư viện càng là gió êm sóng lặng, Kinh Thập Phương trở lại thư viện sau không có theo đệ tử khác trên mặt chứng kiến đối với sự tình này kinh hoàng. Ngẫu nhiên cũng thành một kiện bắt quái. Hắn đi Xích Tùng Điện giao nhiệm vụ, trực tiếp trở về mình viện tử, đối với khổng lồ thiết tháp nhiệm vụ không hề chú ý. Cách trận thi đấu nhỏ chỉ còn không đến 2 tháng, xa hơn một chút nhiệm vụ địa điểm qua lại muốn dùng 1 tháng, dứt khoát chuyên tâm nghiên cứu Thái Hư Bộ, đồng thời tranh thủ lờ đờ hế tu vi của mình tái tiến một bước. Thái Hư vô hình, khí chi bản thể, kỳ tụ kỳ tán, biến hóa chi khách hình nhĩ. Mở ra Thái Hư Bộ bí kíp thì là cái kia ngư bỉ, khúc dạo đầu tiểu tỏ rõ thân pháp tổng chỉ. Kinh Thập Phương đọc mấy lần, luôn luôn có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Đối với Thái Hư Bộ ảo diệu cũng có nhất định hiểu rõ. Thái Hư Bộ nhập môn, có thể hóa thành 2 cái thân ảnh, mê hoặc đối thủ, sau tăng lên một cảnh giới, có thể phân ra một thân ảnh, như thảo thượng phi lãnh vũ là đại thành cảnh giới, tức 4 thân ảnh. Nhưng viên mãn cảnh giới Thái Hư Bộ là một cái ngoại lệ, có thể phân 6 thân ảnh. Đồng thời hắn còn phát hiện, Thái Hư Bộ một khi tu thành, bản thể có thể ở mấy thân ảnh gian lẫn nhau đổi vị, khiến cho biến hóa kỳ lạ. Thảo thượng phi lãnh vũ trong chiến đấu cũng không dùng chiêu thức này, đoán chừng còn không nắm giữ đến cái này kỹ xảo. Những ngày tiếp theo, Kinh Thập Phương ở trong nội viện vùi đầu vào Thái Hư Bộ, chỉ có cách một đoạn thời gian đi kiếm đường một lần hành trình không có dừng lại. Mà Thái Hư Bộ không hổ là bát phẩm thân pháp võ kỹ, tu tập độ khó hoàn toàn giống dịch kiếm thuật, bắt đầu vài ngày hắn hoàn toàn không hiểu ra sao. 10 ngày sau, trải qua 100.000 hồi nếm thử, rốt cục lần thứ nhất thành công phân 2 đạo thân ảnh, xông về trước mấy mét rất nhanh tiêu tán. Liên nhập môn đều không tính, tiếp tục thời gian quá ngắn không nói, thân ảnh phương hướng đều không thể khống chế, còn phải cải tiến. Kinh Thập Phương suy tư, tổng kết một phen kinh nghiệm, tiếp tục luyện tập. Trong khoảng thời gian này, hắn tuy theo thường lệ đi kiếm đường nhớ kỹ 2 thức kiếm chiêu, có thể một mực đều không có thời gian đi chăm chú nghiên tập, để tại sau đầu. Cùng Yên Vân Tam Tung bất động, Thái Hư Bộ chuyển hướng bộ phát không mạnh như vậy, tại biến hóa kỳ lạ khó phân biệt hiếu thắng ra mấy lần không ngớt. Cũng bởi vì như thế, rất nhỏ biến hóa, có thể làm cho thực tế thúc dục quá trình nghiêm trọng biến hình. Một chi tiết chậm rãi hôn nắn, tuyệt đối là hạng nhất to lớn công trình, cũng may võ kỹ xuất chúng thiên phú, nhưng cái kia sai lầm chỉ cần một lần có thể phát hiện ổn năm tới. Đổi lại người khác, dùng đi mấy lần hơn 10 lần thời gian, chưa chắc có thể đạt tới hắn hiệu quả. 15 ngày sau, Kinh Thập Phương có thể ổn định phân 2 cái thân ảnh, tiểu nhờ không đầu con rồi, dễ dàng không khống chế được loạn sông. 25 ngày, cơ bản có thể khống chế 2 cái thân ảnh hướng đi, xem như chính thức nhập môn Thái Hư Bộ. 1 tháng sau, Kinh Thập Phương bước ra cửa sân, vì nhận được Điền Sư Minh một phong thơ, bằng không hắn đều chuẩn bị một mực luyện tập Thái Hư Bộ cho đến cuối năm trận thi đấu nhỏ. Điền Sư Minh chỗ ở, tiếp giáp trường hồ, vùng này đều là thư viện giáo thụ. Tiểu luận phong quang cảnh sắc, so ngoại môn đệ tử chút ít viện tử hiếu thắng rất nhiều, huống chi tư nhân không gian ít nhất lớn gấp 10. Kinh Thập Phương đến thời điểm, Điền Sư Minh đang bên hồ luyện kiếm, như trước bộ kia cựu khúc kiếm pháp. Ở bên hồ, cựu khúc kiếm pháp uy lực lộ ra càng lớn, kiếm quang tung bay, dẫn tới mặt hồ không gió dậy sóng, sóng cả từng cơn. Hôm nay ánh mắt cùng ngày đó có thật lớn khác biệt, nhìn đến không còn là cái loại này làm cho người cảm thấy sợ hãi không thể chống cự đáng sợ lực lượng. Bất quá Điền Sư Minh thực lực còn vượt xa mình, không phải một thanh tụ ánh kiếm có thể đền bù chênh lệch. Điền Sư Minh làm nội môn đệ tử cũng đã 4-5 năm trước sự tình, cùng cái kia Hoa Thiên so sánh tích lũy hùng hồn vô số, ngay cả Mễ gia trại chủ cũng so ra kém. Đối phó bình thường luyện thể tầng 9 võ giả, Điền Sư Huynh đoán chừng chỉ cần một kiếm có thể lấy đối phương tánh mạng. Đứng một bên lặng lặng quan sát, Điền Sư Huynh tại môn cựu khúc kiếm pháp tạo nghệ hiển nhiên sâu đậm, đoán chừng đã có đại thành cảnh giới. Ít nhất Kinh Thập Phương nhìn hồi lâu, đều không thể từ đó tìm ra một cái rõ ràng sơ hở. Có thể chính là người như vậy, dĩ nhiên từ nội môn đệ tử hàng ngũ bại lui ra ngoài, không thể tiếp tục cạnh tranh, có thể thấy được thư viện nội môn thiên tài đáng sợ cỡ nào. Tiến vào nội môn, đụng phải khiêu chiến sẽ là ngoại môn lúc trên dưới 100 lần. Điền Sư Huynh luyện kiếm hoàn tất, thu kiếm đi tới. Thập Phương, ngươi đến rồi, tiến phòng a. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước hoàn thành 2 cái báo thù nhiệm vụ. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Điền Sư Huynh hỏi. Ân, ta nghĩ thừa cơ lịch lãm rèn luyện một phen. Lịch lãm rèn luyện quy lịch lãm rèn luyện, nhưng ngươi là muốn coi chừng, thư viện lịch sử còn có hàng hà đích thiên tài đệ tử đều chết ở báo thù nhiệm vụ, nửa đạo chết non. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Điền Sư Huynh khuyên bảo cũng không phải hư tình giả ý, Kinh Thập Phương bất luận có hay không nghe, đều giữ vững xứng đáng thái độ. Còn có, ta nghe nói nội môn Yến Thập Tam muốn tìm ngươi phiền toái, hắn đã bắn tiếng muốn trong 3 tháng đem ngươi đuổi ra thư viện, ngươi từ lúc nào đắc tội hắn rồi? Chính là hai cái báo thù nhiệm vụ, giống như Yến Thập Tam vốn cũng muốn tiếp. Kinh Thập Phương cười một tiếng, đối với Yến Thập Tam khoác lác không để trong lòng, cái này người cho mình là đệ tử hạch tâm không thành, nói đuổi một gã ngoại môn đệ tử có thể đuổi đi. Trong thư viện hoàn toàn chính xác từng có không ít ngoại môn đệ tử đắc tội nội môn đệ tử, bị buộc ly khai thư viện, nhưng những cái kia hoặc là ngoại môn đệ tử bản thân có lỗi bị người khác bắt được, hoặc tựu là không có thực lực, bản thân không có tiền đồ đáng nói. Như ngoại môn đệ tử nổi trội nhất mấy cái, cũng tiến nhập thư viện cao tầng bồi dưỡng ánh mắt, sao có thể bị một trong đó nội môn đệ tử sử thủ đoạn đơn giản đuổi ra ngoài? Huống chi một tháng sau, Kinh Thập Phương có hay không ngoại môn đệ tử thân phận còn không nhất định đây. Điền sư huynh đưa qua một ly trà xanh, trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, Yến Thập Tam tuy được vài tên hiền sư coi trọng, vốn lấy hắn thân phận còn chưa đủ uy hiếp được ngươi. Chỉ cần ngươi bản thân tu vị vượt qua thử thách, tại trận thi đấu nhỏ có không sai thành tích, hắn tiểu không làm gì được ngươi. Thực có chuyện, ta cũng sẽ tìm Mễ sư huynh giúp ngươi xuất đầu. Chính sự giao cho hoàn tất, hai người trò chuyện chủ đề tiểu chuyển đến quan hệ Đại Hoang Vương triều vương vị tranh đoạt. Hiện tại thế cục ổn định chút ít rồi, tiểu thưa đại hoàng tôn, tam hoàng tử, thập nhị hoàng tử ba người này còn cạnh tranh Hoang Vương thực lực, những người khác đã loại hết. Tam hoàng tử tu vị cao nhất, thiên nguyên cảnh sơ kỳ, bất quá đã hơn 150 tuổi. Thập nhị hoàng tử mẫu thân từng là Thủy Nguyệt Tông nội môn đệ tử, đây là hắn lớn nhất ưu thế, mà Đại Hoàng Tôn với tư cách huyết mạch người thừa kế thứ nhất, có hoang đô quý tộc cùng quân đội ủng hộ, nhưng năm nay mới 16 tuổi. Đương nhiên, cuối cùng Hoang Vương rơi vào ai, vẫn phải xem bảy gia tông môn thái độ. Điền sư huynh dù sao cũng là thư viện giáo thụ, đối với những tin tức này linh thông trình độ hơn xa người bình thường, huống chi Kinh Thập Phương suốt ngày trong nội viện không đi ra, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì. Sư huynh, chúng ta thư viện ủng hộ vị nào? Không rõ ràng lắm, đó là mấy vị viện trưởng cân nhắc sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Bất quá chiếu ta xem ra, thư viện sẽ không biểu lộ rõ ràng khuynh hướng, dù sao ai là Hoang Vương đô đối với Vạn La thư viện không ảnh hưởng lắm, ngược lại Thủy Nguyệt Tông lúc này rất có thể nhân cơ hội đem thế lực thò Hoang Đô. Những năm gần đây, Thủy Nguyệt Tông thế lực càng ngày bành trướng, đã vượt qua Đại Hoang Vương thất. Nhưng Hoang Đô trên đất, với tư cách vương thất căn cứ địa, từ trước đến nay không cho phép bảy đại tông môn trắng trợn phát triển thế lực. Hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm, vương vị chi tranh sau lưng liên lụy các mặt, cùng bọn hắn vẫn là cách quá xa, không có đến đó cái tầng diện. Kinh Thập Phương chính thức quan tâm, vẫn là sắp đến cuối năm trận thi đấu nhỏ. Chương 78, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Thiên Nguyên các mặt trước, dựng lên 4 tòa lôi đài, do thư viện hiển sư giáo thụ ra tay, bất quá mấy ngày thời gian đã hoàn thành. So diễn võ trường bên trong lôi đài, 4 tòa lôi đài càng thêm chắc chắn, có rất tốt phòng hộ biện pháp. Ngoại trừ muốn dung trong thư viện trận thi đấu nhỏ, nửa tháng sau còn có thuộc về nội môn đệ tử thi đấu cũng tổ chức ở đây, nếu so sánh đó mới là thư viện chính thức thịnh hội. Trận thi đấu nhỏ đứng đầu là trở thành nội môn đệ tử, mà thi đấu đứng đầu thì có thể cùng đệ tử hạch tâm cuối cùng một gã tiến hành một hồi đọ sức, thắng lợi sẽ thay thế đối phương vị trí. Đệ tử hạch tâm thân phận là hoàn toàn bất đồng, nào có công phu suốt ngày ứng đối các loại khiêu chiến, mặc dù là một cái khiêu chiến tư cách cũng dị thường chân quý, chỉ có nội môn đệ nhất mới có thể được. Bất quá đại đa số tình huống, nội môn đệ tử hướng đệ tử hạch tâm khởi xướng khiêu chiến đều dùng thất bại chấm dứt. Đương nhiên, thi đấu đệ nhất ban thưởng cũng đầy đủ phong phú. Đối với ngoại môn đệ tử mà nói, thư viện trận thi đấu nhỏ có thể nói là một bước lên trời cơ hội tốt, chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, không chỉ tiền đồ vô hạn, gia tộc cũng sẽ phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Một cái Vạn La thư viện nội môn đệ tử, ảnh hưởng đến các mặt là thập phần lớn, rất nhiều tiểu gia tộc tiểu mượn một thiên tài đệ tử thành công thượng vị, trên diện rộng khuyết trương gia tộc thế lực. Hôm nay sáng sớm, tất cả ngoại môn đệ tử đều tụ tại Thiên Nguyên Các, lặng chờ trận thi đấu nhỏ bắt đầu. Tiến Thập Tam, không nghĩ tới ngươi đối với ngoại môn đệ tử trận thi đấu nhỏ cảm thấy hứng thú. Tạm thời dựng võ đài, Nô Thiên Minh đối với đến gần Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng. Năm nay vài tên nhân vật mới nội môn trong hàng đệ tử, Yến Thập Tam biểu hiện triệt để áp qua mấy người khác, tự cho mình rất cao, Nô Thiên Minh xem hắn thập phần khó chịu. Hừ, còn có nửa năm bảo hộ kỳ đã qua, ngươi coi chừng ngoại môn đệ tử khiêu chiến xuống dưới, rước đủ. Yến Thập Tam ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Nô Thiên Minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không có lên tiếng phản bác, lời này là nói chúng hắn chỗ đau. Nửa năm sau, ngoại môn đệ tử có thể bắt đầu khiêu chiến bọn hắn những này nhân vật mới nội môn đệ tử, một khi bị thua sẽ mất đi nội môn đệ tử thân phận. Nô Thiên Minh hôm nay tới hiện trường, hơn phân nửa cũng vì tận mắt xem ngoại môn trong hàng đệ tử mạnh nhất mấy người đến cùng có vài phần thực lực, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xem trên võ đài nội môn đệ tử, cơ bản đều thuộc về thực lực độ chênh lệch một nhóm kia, đáy lòng lo lắng cũng dần bình tĩnh. Kinh Thập Phương sớm đi tới lôi đài, đối với ở hôm nay trận thi đấu nhỏ hắn đã mong đợi thật lâu. Chính mình chính yếu nhất đối thủ, không phải đã vọt tới ngoại môn thứ 6 Phong Vũ Nhiên, mà là xếp hạng 3 uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Theo Điển sư huynh lấy được tin tức, ba cái ngoại môn đệ tử đều là trong thư viện chờ đợi mấy năm, kinh nghiệm thực chiến phong phú, hơn nữa trên tay nắm giữ linh khí. Một đạo thân hình lướt lên lôi đài, đúng là Thiên Nguyên các Cố lão, với tư cách thư viện hiển sư trong số một số hai nhân vật, lần này trận thi đấu nhỏ tiểu do hắn đến chủ trì. Từ đó cũng có thể nhìn ra khác biệt, nội môn thi đấu thế nhưng ít nhất sẽ có một gã viện trưởng trình diện. Các vị, Vạn La thư viện mỗi năm một lần ngoại môn đệ tử trận thi đấu nhỏ hiện tại bắt đầu. Từ ngoại môn đệ tử đợi chút nữa bằng tinh bài rút thăm, đấu loại sau phân 4 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 4 người. Trận thi đấu nhỏ thập lục danh đều có ban thưởng, đứng đầu trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Cố Lao đơn giản tóm tắt vài câu, trận thi đấu nhỏ quy củ tất cả mọi người rất rõ ràng, không cần phải nói nhiều. Bốn tòa lôi đài xuống, giáo thụ nhóm đã bắt đầu tại rút thăm phân tổ. 529 số giao đấu 245 số, Tam Hào lôi đài. Kinh thập phương rút thăm kết quả, hướng Tam Hào lôi đài đi đến. Ngoại môn đệ tử gần 600 người, tam luận đấu loại muốn loại bỏ hơn 500 người, chỉ còn lại 80 mấy ngoại môn đệ tử lại phân chia tiểu tổ. Ngoại trừ ngoại môn 10 đại cao thủ sẽ không tại dự tuyển thi đấu lẫn nhau đối diện, những người khác đụng phải ai muốn xem mình vật khí. Kinh thập phương dãy số gần cuối, phía trước mấy trận đều không có đến phiên hắn, đứng dưới lôi đài bên cạnh quan sát mặt khác ngoại môn đệ tử trận đấu. Rất xảo, Phong Vũ Nhiên một cuộc tranh tài cũng tại Tam Hào lôi đài, hắn đấu cùng một gã tướng mạo khờ dại đại hán. Thiên Lôi Quyền. Phong Vũ Nhiên một quyền đánh ra, quyền bên trên có chút hồ quang điện hiện lên, khờ dại đại hán chỉ tới kịp nhấc tay đỡ. Phanh. Lôi quang bắn tung tóe, khờ dại đại hán lập tức cảm giác mình hai tay tê dần, kế tiếp động tác tiểu chậm một bước. Phong Vũ Nhiên thần sắc lạnh nhạt, chỉ một quyền đón lấy một quyền hình ra, chất phát không có gì lạ, chờ đến đệ tam quyền sau khờ dại đại hán tiểu lão đảo lui về phía sau hơn 10 bước, té lăn bay trên lôi đài. Không phải chỉ có một mình ta tiến bộ, Phong Vũ Nhiên bước chân cũng không chậm. Kinh thập phương ánh mắt ngưng tụ, Phong Vũ Nhiên không hổ là liệt nhập Thanh Châu anh tài bảng thiên tài thiếu niên. Cùng mấy tháng trước so sánh, lúc này Phong Vũ Nhiên không thể nghi ngờ là cường lực hơn rất nhiều. Hơi hận, hoàn toàn không có triển lộ thực lực của chính mình dưới tình huống, tiểu xông qua vòng thứ nhất đấu loại. Kế tiếp mấy cuộc tranh tài, tương đối mà nói tiểu bình thản không có đặc biệt, không có gì đáng giá chú ý ngoại môn đệ tử xuất hiện. Trận tiếp theo, 529 số đối với 245 số. Giáo thụ hô lớn một tiếng, rốt cục đến phiên mình. Kinh thập phương đi lên lôi đài, gặp đối thủ thứ nhất là một cái đầu trọc thanh niên, cầm trong tay một căn song sắc trường côn. Hắc hắc, đụng phải nhân vật mới, năm nay vận khí coi như không tệ. Đầu trọc thanh niên liếc liếc, đem song sắc trường côn hướng trước người dựng lên, vị sư đệ này, chính ngươi ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho ra thịt chịu khổ. Số thứ tự đại biểu tiến vào thư viện thời gian, dãy số càng lớn tiến vào thư viện càng muộn, cho nên đầu trọc xem xét số thứ tự đã biết mình đụng phải một cái nhân vật mới. Kinh thập phương ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đầu trọc thanh niên bất quá luyện thể tầng 6 tu vị, không khỏi một hồi im lặng. Liên lôi đài đối thủ tu vị nhìn không ra, cái này nhãn lực cũng thật sự đủ chênh lệch. Không để ý tới cái kia cố làm ra vẻ đầu trọc thanh niên, thân hình nhảy lên, trên hai tay có nhàn nhạt hào quang bắt đầu khởi động. 33333. Tòa vân thủ như thiểm điện chém ra năm trường, đầu trọc thanh niên đem trường côn cầm chặt trước ngực, lăng lệ ác liệt cự lực phong đánh vào mặt hắn đau đớn. Tam Hào lôi đài, 529 số thắng. Đảm đương trọng tài giáo thụ đã hô lên kết quả. Ai nói ta thua, ta còn không có ra tay đây. Đầu trọc thanh niên không cam lòng hô to. Người vũ khí đã bị đánh rơi rồi, còn không tính thua. Giáo thụ rôi ngón tay xuống, kinh thập phương tỏa vân thủ đem đầu trọc thanh niên trường côn lặng yên đánh bay. Đầu trọc thanh niên mặt đỏ bừng, túi đầu xuống lôi đài. Liền vũ khí của mình lúc nào rơi cũng không biết, thật sự xấu hổ chết người. Bốn chàng lôi đài đồng thời tiến hành tỉ thí, phần lớn đều chấm dứt rất nhanh, chỉ có số ít mấy trận mới có thế lực ngang nhau, rằng co cả buổi. Kinh thập phương trận thứ hai đấu loại đối thủ là một cái số thứ tự 37 lão nhân, hiển nhiên là nhiều năm ngoại môn đệ tử, luyện thể tầng 7, bất quá người này không có trong ngoại môn 10 đại cao thủ. Hắn còn không có xuất kiếm, chỉ dùng tỏa vân thủ tới quần nhau, đánh 30 chiêu, bắt lấy một sơ hở từng bước ép sát, lấy được thắng lợi. Tại đấu loại trong đó, kinh thập phương không muốn bạo lộ quá nhiều thực lực, miễn cho bị người chú ý. Trận thứ ba đấu loại, vận khí vô cùng tốt rút thăm được một gã cùng giới ngoại môn đệ tử, đoạt bước lên tay trước ảnh huy động, quanh tại đối phương trên ngực, một trưởng đưa hắn kích bay ra lôi đài. Kinh thập phương có ý đem dịch kiếm thuật một ít kỹ xảo vận dụng tại cái khác võ kỹ, vừa một trưởng kia tiểu là đi một cái huyền diệu đường vòng cung, tránh được đối thủ phòng thủ chiêu thức ở giữa lồng ngực. Ba chàng đấu loại chấm dứt, có tư cách vào nhập tiểu tổ thi đấu ngoại môn đệ tử toàn bộ quyết ra, kinh thập phương dễ dàng chiếm được một cái danh lệch. Tại đây ba cuộc tranh tài ở bên trong, hắn có thể nói vẹn vẹn là tiểu thí ngưu đao. Còn lại không đến 80 tên ngoại môn trong hàng đệ tử, năm nay nhân vật mới bất quá 4 người, ngoại trừ kinh thập phương cùng Phong Vũ Nhiên, mặt khác hai cái bất quá luyện thể tầng 6, đi đến nơi đây không phải võ kỹ không tệ thì cũng là rút thăm may mắn. Muốn tại tiểu tổ thi đấu trong bất quá với tư cách, cơ hội là không thể nào. Lúc sau đã không còn sớm, dự tuyển thi đấu chấm dứt, hôm nay trận thi đấu nhỏ tiểu tạm cáo một giai đoạn, chờ ngày mai tiếp tục tiến hành. Hôm nay dự tuyển thi đấu, mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh chỉ có La Tiêu Sơn, hắn cũng không có dùng thương. Hai cái đối thủ trực tiếp bỏ quyền đầu hàng, kế tiếp cũng là thực lực cách xa nhau quá lớn một chiêu bị dây, không thấy được gì à. La Tiêu Sơn tại ngoại môn trong hàng đệ tử bài danh thứ hai, tự dùng thương pháp, có được một cây đê cấp linh khí hỏa sát thương. Đối với ngày mai tiểu tổ thi đấu, kinh thập phương tràn đầy chờ mong. Thiên mông mông sáng, kinh thập phương rời giường sau chiếu lệ cũ tại trong nội viện luyện một chuyên kiếm, mới thản nhiên hướng Thiên Nguyên Các đi. Tuy đại đa số ngoại môn đệ tử đã bị loại bỏ, có thể đến đây xem cuộc chiến nhân số một chút cũng không giảm bớt, ngược lại còn gia tăng. Đặc biệt là xem trên võ đài, hiền sư, nội môn đệ tử thân ảnh nhiều hơn không ít. Hôm qua dự tuyển thi đấu đối với những người này mà nói không có gì hứng thú, nhưng hôm nay bất đồng, khó khăn lắm có lọt vào tầm mắt giá trị. Kinh thập phương nộp lên tinh bài, gần 80 cái tinh bài bị ném tới một cái dương bên trong, cố lao xa xa một chiều, tiểu có một cái vô hình đại thủ đem tinh bài tùy cơ hội chia làm bốn chồng. Bị phân đến cùng một chỗ tinh bài, tiểu là ở vào đồng nhất tổ. Vẫn tại tổ 3, thật sự là đủ xảo. Kinh thập phương thu hồi tinh bài, hướng chung quanh nhìn một cái, xem có người nào cùng mình một tổ. Tổ 3 tổng cộng có 19 người, tương đương từng ngoại môn đệ tử đều muốn đánh 19 chàng, cuối cùng thắng chàng ở trước 4 người ra biên. Nếu như bài danh giống nhau, tiểu cân nhắc lẫn nhau thắng bại quan hệ. Áp dụng như vậy tương đối phức tạp tỉ thí phương pháp, cũng là tận khả năng để cho cuối cùng bài danh công bình, miễn cho có chút đệ tử sớm gặp quá mạnh đối thủ, không có thể phát huy tiểu bị loại bỏ. Chơi ạ, song kiếm Ma Lâm, chết chắc rồi. Hừ, ta mới không sợ hắn, năm trước trận thi đấu nhỏ thua bởi hắn, năm nay ta tiến bộ rất nhiều, vừa vặn lại tới khiêu chiến. Đều không cần kinh thập phương quan sát, chung quanh cùng tổ đệ tử tiếng kinh hô đã nói cho hắn tổ ba trong cường đại nhất một người là ai, tối thiểu nhất ngoại giới thì cho là như vậy song kiếm Mã Lâm, ngoại môn đệ tử bài danh đệ tam. Chương 79, bảo trì toàn thắng. Kiếm ra, hàn mang 4 điểm, kiếm quang lạnh lạnh. Tam hào lôi đài, một gã mày rậm thanh niên miệng hổ tê dần, trên tay đại đao bị đánh bay. Túi đầu xem xét, trên mu bàn tay đã có 2 đạo nhẹ nhàng vết máu, nội tâm hoảng hốt, vội vàng nhận thua. Hắn biết đây là đối phương hạ thủ lưu tình nguyên nhân, nếu không mũi kiếm chết lên 1 điểm, phế đi 2 cánh tay đều rất dễ dàng. Kinh thập phương thu kiếm đi xuống lôi đài, tiểu tổ thi đấu đã bắt đầu 3 chàng, trước mắt hắn 3 chiến toàn thắng. Đến tiểu tổ thi đấu, hắn tiểu không cần ẩn giấu thực lực, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ quét ngang, 3 cái đối thủ đều là một kiếm đánh bại. Căn bản không lo lắng bại lộ thực lực của mình điểm ấy, hắn và mặt khác ngoại môn đệ tử bất đồng, kiếm pháp chỉ học một môn dịch kiếm thuật, những thứ khác đều là từ kiếm đường tản mát kiếm chiêu. Bên ngoài môn đệ tử ánh mắt, liền kiếm chiêu lai lịch cũng không nhận ra, đảm cái gì kiếm khắc chế phương pháp. Đương nhiên, không có đụng phải cao thủ chân chính trước, kinh thập phương tụ ánh kiếm vẫn chưa phải dùng đến. Mã Lâm trước mấy cái đối thủ vừa lên tràng liền trực tiếp bỏ quyền nhận thua, trận này đến phiên Lô Bảo, có thể chứng kiến một hồi chính thức tỷ thí rồi. Tam hào trên lôi đài, kinh thập phương duy nhất chú ý là song kiếm Mã Lâm. Có thể những cái kia ngoại môn đệ tử thấy đối thủ là Mã Lâm, biết rõ thất bại sẽ không có chiến đấu dũng khí, còn không bằng tiết kiệm khí lực ở lại trận tiếp theo tỷ thí. Xuyên Vân Cước Lô Bảo đoạn thời gian trước bị Phong Vũ Nhiên khiêu chiến, dùng hết toàn thân thủ đoạn cũng không thể đánh vỡ Bạch Kim Cương Thân, ảm đạm bị thua. Nhưng hắn dù gì cũng là uy tín lâu năm cao thủ, không có khả năng lôi đài tiểu nhận thua. Nói không chừng có thể đem Mã Lâm bức ra điểm bản lĩnh thật sự. Chúng ta lại gặp nhau, Lô Bảo nghe nói ngươi thua ở năm nay một cái người mới, thật đúng làm cho người thất vọng. Mã Lâm hai tay kỳ trường, ngón tay có thể, thì tới đầu gối vị trí dựa vào trên tay song kiếm tại năm trước trận thi đấu nhỏ bên trên tổng cộng chỉ thua một hồi bại bởi cuối cùng đứng đầu. Bớt sang luôn đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi qua một năm tiến bộ bao nhiêu, ngươi muốn hơn ta tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lô Bảo bị người xưng làm Xuyên Vân Cước, tại thối pháp và thân pháp tạo nghệ có chút không tầm thường, lời còn chưa dứt chân đạp một cái mặt đất, thân như tia chớp. Hai chân hóa thành một mảnh hư ảnh, không khí đều bị chấn động phát ra trầm thấp ồ ồ âm thanh. Thật nhanh tối pháp, ta nếu bị gặp bực này công kích, sợ là nhấc tay đầu hàng a. Mã sư huynh là ngươi có thể so sao? Xem thật kỹ a, ta đoán Mã sư huynh chỉ cần 10 chiêu, có thể thủ thắng. 10 chiêu, cái này cũng quá ít ta. Không tin vậy chờ xem. Dưới lôi đài đệ tử kinh hô nghị luận, đối với trong chàng hai người không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, Lô Bảo hai chân như tiên, đem cước pháp thúc dục đến cực hạn, tầng tầng tối ảnh đem Mã Lâm toàn thân cao thấp bao trùm bảo. Hắn biết Mã Lâm lợi hại, vừa lên tiểu dùng mạnh nhất sát chiêu, không dám giữ lại chút nào. Thối ảnh vọt tới tốc độ cực nhanh, Mã Lâm đứng tại nguyên chỗ không cử động, lập tức hai chân sắp quanh đến thân thể lúc, hai mắt đông trợ to, một vòng tinh mang hiện lên khẩu hai chân nhẹ nhẹ một chút, thân thể tiểu là phiêu nhiên nhi chân không chạm đất hướng lui về phía sau. Thối ảnh tiến lên, thân hình lui về phía sau cả hai tầm đó an ý bảo trì một cái ngắn ngủi khoảng cách, vô luận Lô Bảo như thế nào cố gắng tiểu không thể rút ngắn khoảng cách này. Khi hắn phát hiện sự thật này sau, sắc mặt kỳ biến. Mã Lâm chỗ lợi hại tiểu là tại song kiếm, nhưng hôm nay thân pháp tốc độ đều không thể thắng được hắn, Lô Bảo còn thế nào đánh tiếp? Vụ, vụ, một đạo xích hà, một đạo sương mang, Mã Lâm song kiếm vừa ra, tựa là trực tiếp đâm trúng đầy trời thối ảnh bên trong hai chân. Lô Bảo kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, trên bàn chân hai cái lỗ sâu đủ thấy xương. Mã Lâm, ngươi thật tác độc. Lô Bảo trong mắt lộ vẻ oán độc, hắn hơn phân nửa thực lực đều ở trên hai chân, như vậy phía sau tiểu tổ thi đấu căn bản không thể tham gia, cũng đừng muốn có thể không ra biên sự tình rồi. Thực lực ngươi yếu như vậy, theo lý đối với ta là không có một điểm uy hiếp, nhưng ta làm việc ưa thích cầu ổn, chán ghét bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mã Lâm trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, dùng hắn cùng Lô Bảo thực lực sai biệt, khống chế được song kiếm chỉ đánh bại không đả thương người rất dễ làm được, nhưng hắn vẫn lựa chọn đem người trực tiếp phế bỏ. Lô Bảo duỗi ra ngón tay tại bàn chân nhanh chóng điểm vài cái, phong bế hai cái lô máu vị trí huyệt thiếu, tránh liên tục chảy máu. Đang lúc Lô Bảo kéo hai cái tổn thương chân khập khiễng đi xuống lôi đài lúc, như là nhìn thấy gì không thể tư nghị đồ vật, kinh hô lên, ngươi song kiếm lúc nào đều đổi thành linh khí. Mã Lâm tuy dùng song kiếm nổi tiếng, có thể hắn chỉ có một ngụm hỏa kỳ kiếm là đê cấp linh khí, một cái khác bất quá là bình thường phàm binh. Nếu có thể có hai phần linh khí cấp bảo kiếm nơi tay, năm trước trận thi đấu nhỏ đứng đầu là ai cũng không xác định. Vừa giao thủ lập tức bị dây, giờ phút này Lô Bảo mới phát hiện Mã Lâm trong tay trái là một thanh như xương như tuyết trường kiếm, không kém chút nào hỏa kỳ kiếm. Nay song kiếm nơi tay, Giang Long cũng không phải đối thủ của ta, ngươi có thể thua ở ta song kiếm là vinh hạnh của ngươi. Mã Lâm kiêu ngạo nhìn trong tay hỏa kỳ kiếm, xương trầm kiếm, hắn tích góp từng tí một đến nay toàn bộ điểm cống hiến tất cả đều quăng đến cái này kiện xương trầm kiếm. Mục tiêu của hắn, trực chỉ ngoại môn đệ tử đệ nhất cao thủ Giang Long. Hai phần đê cấp linh khí bảo kiếm. Kinh thập phương giật mình, chợt chấn định xuống dưới, song kiếm Mã Lâm so với mình dự tính hiếu thắng ra một ít, nhưng còn không có cường đến không thể tiếp nhận tình trạng. Mã Lâm bất quá là ngoại môn bài danh đệ tam, đệ nhất đệ nhị Giang Long cùng La Tiêu Sơn có thể hay không tiến bộ càng lớn, ẩn dấu càng nhiều át chủ bài. Kinh Thập Phương đột nhiên phát hiện, trận thi đấu nhỏ đứng đầu với hắn mà nói cũng thực sự không phải dễ như trở bàn tay, có một đạo như ngọn núi cửa ải khó. Như Giang Long, La Tiêu Sơn, Mã Lâm bọn người, thiên phú của bọn hắn tư chất, chăm chỉ cố gắng, cũng không kém hàng năm thông qua bình thường khảo hạch tiến vào nội môn đại đa số đệ tử, thậm chí còn vượt qua. Chỉ là khởi điểm lạc hậu đi một tí, không thể không tại ngoại môn phân đấu mấy năm, mới có thể vượt qua cánh cửa này. Tiến bộ của mình có thể dùng thần tốc để hình dung, nhưng người ta cũng không chậm, hơn nữa dùng Mã Lâm làm thí dụ tử có thể nhìn ra, bọn hắn có được linh khí đã ở tăng cường. Vòng tiếp theo, Kinh Thập Phương đấu với bị thương Lô Bảo, luôn không một hồi, tự động lấy được một cái thắng tràng. Chờ thật lâu, rốt cục chờ đến mình lần nữa lên đài. Đại Hải Vô Lượng. Vừa lên đài tiểu vận dụng vô lượng kiếm pháp nhất thức, như bao la bắt ngát hải dương, oánh sắc khủng bố phong bạo muốn phá hủy ngăn đón trên đường hết thảy, nát bấy đánh vỡ, để cho người không tự giác tâm thần bị đoạn, không thể sinh ra ý chí chống cự. Kinh Thập Phương học tập cái này Đại Hải Vô Lượng bất quá nửa tháng, tăng thêm trong khoảng thời gian này toàn bộ nhào vào Thái Hư Bộ, tản mát kiếm chiêu hạ đại lực khí, cho nên vừa mới nhập môn. Vánh quang chẳng đi, đừng nói bao la bát ngát biển cả, liền một đầu trăm trượng sông lớn uy thế đều chưa, tối đa chỉ có thể coi là chạy xiết suối nước. Nhưng Kinh Thập Phương đối thủ này hiển nhiên không thuộc về ý chí kiên định chủng loại kia, bị kiếm thế giật mình, đánh mất ý chí chiến đấu, giả thoáng trường kiếm trong tay hai cái, tựa là lập tức nhận thua đầu hàng. Phía sau mấy luân, đối với từng đối thủ Kinh Thập Phương đều dùng nhất thức Đại Hải Vô Lượng đối phó, lặp đi lặp lại sử dụng. Hắn đem nơi này so lôi đài, coi như mình hoàn thiện kiếm chiêu nơi. Chỉ bằng lấy nhất thức kiếm chiêu, Kinh Thập Phương quá quan chẳng tướng, liền lấy 4 chàng thắng lợi. Tương cộng lại, hắn đã tiểu tổ thi đấu 9 chàng toàn thắng, tổ 3 trong trước mắt còn bảo trì toàn thắng cũng chỉ còn hắn và Song Kiếm Mã Lâm. Bực này biểu hiện, cũng khiến người khác bắt đầu chú ý tới Kinh Thập Phương. Cố lão nhìn qua Kinh Thập Phương tỉ thí, chưng chưng gật đầu, hắn đối với cái này nộp lên trên 2 quyển Võ Kỹ Bí Kíp ngoại môn đệ tử có ấn tượng rất sâu. Giờ phút này xem ra, tiểu tử này thực lực không tệ, kiếm thuật tu vị cùng chiến lược bất đồng, cũng không phải là điểm cống hiến lập tức có thể tăng lên. Mễ Khải Hiền sư, ngươi đối với cái này mới xuất hiện thập phương thấy thế nào? Còn có thể, đoán chừng có thể dùng tiểu tổ thứ 2 xuất hiện. Bất quá cũng là vận khí tốt, đúng Lô Bảo bị thương, có thể hay không tiến bắt danh muốn xem hắn rút thăm rồi. Vậy cũng được, tổ 3 không có một cái nào cao thủ, dùng hắn kiếm pháp đủ để ứng phó trừ Mã Lâm ra tất cả mọi người rồi. Mễ Khải Hiền sư cùng bên cạnh một gã hiền sư, tự quan sát tình huống tiến hành phân tích. Bọn hắn đến xem cuộc chiến thư viện trận thi đấu nhỏ, chính là tuyển bạn hạt giống. Hy vọng có thể theo ngoại môn đệ tử phát hiện mấy cái có thể tạo chi lâm. Mặc dù Kinh Thập Phương trước mắt toàn thắng, có thể cũng không có một cái nào hiền sư coi trọng hắn tiền cảnh, có thể đi vào thập lục danh đã là may mắn. Vài tên hiền sư chỉ ánh mắt quét qua, liền từ tổ 3 rời, bỏ vào mặt khác tổ. Nói thí dụ như Giang Long chỗ tổ 1, La Tiêu Sơn, Phong Vũ Nhiên cùng tồn tại tổ 2, những này đệ tử mới là chú ý trọng điểm. Xem trên võ đài, Tiến Thập Tam sắc mặt rất khó nhìn, lạnh lùng nhìn Tam Hào Lôi đài, đợi ngươi đụng phải Mã Lâm, ta xem ngươi chết như thế nào. Kinh Thập Phương biểu hiện càng tốt, Tiến Thập Tam muốn đối phó hắn lại càng khó, dù sao mình chỉ là một cái nội môn đệ tử mà không phải đệ tử hệ tâm. Tiến Thập Tam bái kiến một gã đệ tử hệ tâm, tại diễn võ trường bên trên song tay khẽ vẫy, đống ngưng kết ra mấy chi kim sắc trường mâu ném ra ngoài, xé rách không khí, gào thét nổ đùng, trực tiếp đem trăm bước bên ngoài thí luyện thạch triệt để nổ nát. Đó là thuộc về địa nguyên cảnh cường giả uy năng, chỉ nhìn qua tựu để cho hắn hiểu được mình cùng những này chính thức tuyệt thế thiên tài chênh lệch. Cái kia đệ tử hệ tâm tuổi cũng không có so với hắn lớn hơn vài tuổi, tu vị bên trên đã khác nhau một trời một vực. Tiến Thập Tam hiện tại hận không thể Kinh Thập Phương tao ngộ đến cùng Lô Bảo đồng dạng kết cục, bị Mã Lâm xuống tay độc ác trọng thương, không thể tham gia kế tiếp tỷ thí. Đệ Tam tiểu tổ, người ở bên ngoài xem đã thế cục rõ ràng, tất cả mọi người nhìn thấy Mã Lâm đều trực tiếp bỏ quyền, sợ mình gặp phải cùng Lô Bảo đồng dạng kết cục. Cái này cũng làm cho tỷ thí tiến hành vô cùng nhanh, đệ thập nhị luân, song kiếm Mã Lâm đối thủ biến thành 529 số Kinh Thập Phương. Mã Lâm nhắm mắt đứng ở đằng kia, cùng đợi đối thủ bỏ quyền nhận thua, hắn căn bản không có đem tiểu tổ thi đấu để trong lòng. Ra tay ác độc đối đãi Lô Bảo, một là giảm bớt đối thủ cạnh tranh, thứ hai cũng phát ra chấn nhiếp tác dụng. Tâm tư của hắn toàn bộ bay tới kế tiếp đấu vòng loại, như thế nào đối phó Giang Long cùng La Tiêu Sơn trên người. Người không nhận thua. Mã Lâm đợi cả buổi không thấy đối thủ bỏ quyền, kỳ quái hỏi một tiếng. Còn xin chỉ giáo. Kinh Thập Phương ánh mắt nghiêm trọng, tay nắm tụ hành kiếm, cái này chính là hắn tại trận thi đấu nhỏ trong đụng phải cái thứ nhất mạnh mẽ đối thủ. Chương 80, chiến song kiếm Mã Lâm. Bỏ quyền, hoàn toàn chính xác không ảnh hưởng đến Kinh Thập Phương tiểu tổ xuất hiện, còn có thể giữ lại thực lực. Nhưng hắn vẫn lựa chọn một trận chiến. Thân là một gã võ giả, tất cầm dũng mãnh tinh tiến chi tâm, một lần bỏ quyền nhận thua biểu hiện thoạt nhìn không có gì, nhưng có thể sẽ trở thành mình trên tinh thần một khối bóng mờ, do đó ảnh hưởng đến sau này tu vị tiến đến giai. Kinh Thập Phương đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Huống chi, muốn lấy được trận thi đấu nhỏ danh đầu, cái kia phải có chiến thắng tất cả ngoại môn đệ tử tin tưởng, đầu cơ trục lợi ngẫu nhiên có lẽ có hiệu, có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất quá không có dễ lục bình, không chịu nổi một kích. Còn xin chỉ giáo. Kinh Thập Phương lời kia vừa thốt ra, lúc này một mảnh xôn xao, dưới ngoại môn đệ tử đều là không nghĩ còn thực sự có người muốn cùng Mã Lâm đao thật thương thật so sánh với một hồi. Những lời này nói được trịnh trọng, có thể một điểm không có khiêm tốn thỉnh giáo ý tứ, thuần túy là rất nghiêm túc bộ dáng. Hắn điên rồi a, thực cho là mình thắng mấy trận có thể cùng Mã sư huynh đánh đồng. Không biết trời cao đất rộng, ta đoán chừng Mã sư huynh một kiếm là có thể đem hắn quét xuống dưới. Dưới lôi đài vây xem ngoại môn đệ tử đều là một bên khuynh hướng Mã Lâm, trong đó bộ phận dứt khoát tiểu Mã Lâm thủ hạ tiểu đệ. Ngươi là gan rất lớn, ta quyết định cho ngươi ưu đãi, đợi chút nữa chỉ chặt ngươi một tay.
A,
ta cũng đồng dạng, từ trước đến nay rộng rãi đối xử mọi người, vậy thì nhân đôi hồi báo, chặt ngươi hai tay tốt rồi. Kinh Thập Phương không chút nào khách khí đáp lại. Dấu tài đến bây giờ đã đủ rồi, là thời điểm bắt đầu lộ ra nhất định mũi nhọn, thành lập khởi thanh danh của mình. Song kiếm Mã Lâm, tiểu xem như mình cái thứ nhất giẫm chân thạch a. Cuồng vọng. Đợi chút nữa ngươi sẽ hối hận đã từng nói qua lời này. Mã Lâm ánh mắt lạnh lạnh, hai tay vừa nhấc, song kiếm chém tới. Có thể thấy được trong lòng của hắn đã rất khó chịu, nếu không hắn tự kiềm chế thân phận, căn bản sẽ không đoạt động thủ trước. Tới tốt lắm. Tụ ánh kiếm lần đầu tại trận thi đấu nhỏ trong ra khỏi vỏ, một vòng kinh diễm kiếm quang bay lên, thiên mã hành không. Đinh. Đinh. Bóng ánh quang kích động, đem một đạo xích hà thất luyện, một đạo xương mang băng tinh triệt để phong bế, kiếm quang hoạch xuất một vòng tròn, đem song kiếm đẩy ra. Nguyên lai là một nhanh một chậm, khó trách người bình thường liền ngươi một kiếm đều tiếp không được. Kinh Thập Phương chỉ liếc qua, tiêu nhìn ra Mã Lâm song kiếm sử chính là hai môn kiếm pháp, tay trái nhất tự kiếm quyết, tay phải nhiễu chỉ kiếm quyết. Hai môn hoàn toàn trái lại kiếm pháp, tại Mã Lâm trong tay sử đến có một loại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Hơn nữa đối thủ rất dễ sinh ra một loại ảo giác, không rõ lắm cái này kiếm rốt cuộc là nhanh là chậm, một cái phán đoán sai lầm sẽ trúng chiêu. Mã Lâm đối với cái này hai môn cựu phẩm kiếm pháp có thể nói là thôi phát tùy tâm, như cánh tay sai sử, sau lập tức có thể đem trên tay dùng kiếm pháp mất quay tới. Nhưng Kinh Thập Phương vẫn là một kiếm phong bế, tốc độ kiếm pháp giao thoa sử dụng muốn nói dối cái kia là hoàn toàn không có khả năng. Kinh Thập Phương cổ tay rung lên, kiếm quang tăng vọt, như lao nhanh gào thét, đại quy mô trường hà nhào tới. Một kiếm đón lấy một kiếm, không nứt không nứt, tầng tầng lớp lớp, muốn đem Mã Lâm vỡ tung tách ra. Trung cấp linh khí, làm sao có thể? Tụ ánh kiếm vừa ra vỏ, Mã Lâm cũng cảm giác được không đúng, cái kia rõ ràng không phải phạm binh có thể có linh khí chấn động cùng hào quang. Đợi đến lúc chính mình hỏa kỳ kiếm cùng xương chậm kiếm cùng cái này khẩu hóng ánh quang dạng dỡ bảo kiếm va chạm, không có thể chiếm được chút nào tiện nghi, Mã Lâm 100% có thể xác định, đây là một kiện trung cấp linh khí cấp bảo kiếm. Một cái yên lặng vô danh, liền ngoại môn 10 đại cao thủ đều sắp xếp không đi vào ngoại môn đệ tử, làm sao có thể đột nhiên móc ra một kiện trung cấp linh khí bảo kiếm đến? Một kiện trung cấp linh khí giá trị, Mã Lâm hắn rõ ràng nhất bất quá. Có được trung cấp linh khí người không có khả năng xuất hiện tại ngoại môn, nếu có tại ngay từ đầu tiểu tiến vào nội môn, bằng không tích góp từng tí một vài năm điểm cống hiến toàn bộ dùng cũng đổi không đến một kiện trung cấp linh khí. Mã Lâm chính mình làm không được, cho dù Giang Long cũng đồng dạng không thể nào làm được. Như thế nào cũng không nghĩ ra, có người có thể thoáng một phát nộp lên trên hai quyển cao phẩm võ kỹ bí kíp đã nhận được hơn vạn điểm cống hiến ban thưởng. Loại tình huống này tại trong thư viện vốn cũng rất ít phát sinh, chỉ có ở bên trong môn đệ tử thậm chí đệ tử hạch tâm trên người mới khó được sẽ xuất hiện một lần, khoản độ cũng tuyệt đối sẽ không cao như vậy. Nhưng sự thật đã phát sinh ở trước mắt, hắn chỉ có thể tiếp nhận, tốt như vậy bảo kiếm, ngươi không xứng. Mã Lâm cũng chỉ dùng kiếm chi nhân, ở đâu nhìn không ra tụ ánh kiếm tốt, hận không thể cái này trong miệng cấp linh khí bảo kiếm là của mình. Hỏa kỳ kiếm càng lúc càng nhanh, mà xương chậm kiếm thì là chậm cùng ốc sen bỏ giống như, đem một chữ kiếm quyết cùng nhiễu chỉ kiếm quyết thúc dục đến cực hạn, tại bình thường hắn còn có thể đem hai môn kiếm pháp tùy tâm chuyển hóa, nhất tâm nhị dùng sủng phu đối với tinh thần lực có rất cao yêu cầu, hắn vẫn chưa đến nơi đến chốn. Có thể không luận như thế nào tiến công, đều không thể công phá Kinh Thập Phương phòng tuyến. Hắn tựu là đơn giản một kiếm, có thể chuẩn xác không sai đem tốc độ hai đạo sai biệt khác hẳn kiếm quang ngăn lại. Mã Lâm trước đây chưa từng nghĩ tới có người có thể dùng loại phương pháp này để đối phó chính mình đắc ý nhất song kiếm tuyệt kỹ. Tiểu tử này cũng không phải chỉ bằng vào một bả trung cấp linh khí bảo kiếm mà thôi, bản thân thực lực cũng rất mạnh, đặc biệt tại kiếm thuật. Tuy Mã Lâm rất không muốn thừa nhận, có thể chính mình lâu công không được là bày ở chuyện trước mắt. Tốc độ song kiếm như thế nào thi triển, đều không thể nhiều trước tiến thêm một bước. Hắn kiếm thuật cường không có nghĩa là phương diện khác cũng cường, ta có thể dùng thân pháp bên trên ưu thế còn hơn hắn. Mã Lâm nghĩ đến lập tức nghe theo, ngự phong bộ sử đến cả người coi như hóa thành một đạo gió mát, vòng quanh Kinh Thập Phương chạy xuất kiếm. Hắn cũng không tin, dùng chính mình nhiều năm kinh nghiệm còn tìm không thấy một cái nhân vật mới đệ tử sơ hở, sửa tu ngự phong bộ sau lại để cho thân pháp của hắn tốc độ tại sở hữu tất cả ngoại môn trong hàng đệ tử đều là nổi tiếng trước nhất, phối hợp thêm tốc độ song kiếm tin tưởng có thể đem đối thủ khiến cho đầu góc choáng váng. Hắn mới vừa rồi còn không phải tốc độ nhanh nhất, kiên trì ngồi ở dưới lôi đài đang xem cuộc chiến không chịu ly khai lô bảo, thấy như vậy một màn kinh ngạc há to miệng. Mã Lâm nếu xuất ra hiện tại loại thái độ này chính mình liền một chiêu đều tiếp không dưới, hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Càng làm người khiếp sợ chính là, cái kia Kinh Thập Phương lại đem Mã Lâm dồn đến loại trình độ này, vẫn không có thể làm gì được rồi. Khó lường, thật sự là không được, năm nay nhân vật mới ngoại trừ Phong Vũ Nhiên còn cất dấu bực này cao thủ còn có trung cấp linh khí, đủ Mã Lâm uống một bình được rồi. Lô Bảo bây giờ nhìn đến Mã Lâm bị thương, trong nội tâm đều là ám thoải mái. Đứng tại Lô Bảo bên người Lô Sâm con mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra, đây là hắn nhận thức Kinh Thập Phương sao? Tại chính mình trong mắt bình bình đạm đạm Kinh Thập Phương, lúc này rõ ràng cùng ngoại môn đệ tam cường người Mã Lâm đấu cái tương xứng, triệt để phá vỡ Lô Sâm quan niệm. Lần đầu đối mặt tốc độ song kiếm tổ hợp lúc, Kinh Thập Phương thật có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh chấn định xuống dưới. Hắn đối phó phương pháp rất đơn giản, đem Mã Lâm song kiếm một lần nữa hủy đi phân thành hai bộ kiếm pháp, một nhanh một chậm, tìm kiếm ra từng người phá giải phương pháp. Chỉ là tu tập dịch kiếm thuật kinh thập phương, tại phá giải cửu phẩm kiếm pháp lúc tốc độ cực nhanh, tăng thêm Mã Lâm một mặt hướng cực hạn trong trạng thái thúc dục thiếu khuyết biến hóa, trái lại để cho hắn ứng phó càng thêm dễ dàng. Phong, phong, phong. Kinh thập phương một kiếm so một kiếm ra nhanh, đến phía sau đã là hạ bút thành văn, hoàn toàn không cần tại trong thức hải lần nữa hủy đi phân phá giải, thuần túy dựa vào cảm giác. Nhìn về phía trên, đã có chút không giống như là hắn tại phong bế Mã Lâm song kiếm, mà là một kiếm chém tới ảnh hưởng đến Mã Lâm tiếp theo kiếm lộ tuyến, xử đối phương không thể không án lấy chính mình dự định kiếm lộ mà đi. Ngự phong bộ, thử xem của ta Thái hư bộ như thế nào. Mã Lâm đầu tiên biến chiêu, kinh thập phương nhận ra đây là bát phẩm thân pháp võ kỹ ngự phong bộ, cùng Thái hư bộ là cùng một cái cấp bậc. Thân hình nhoáng một cái, phân ra hai cái thân ảnh, đồng thời giơ kiếm hướng về Mã Lâm chém tới. Hai cái thân ảnh, không phải hư ảnh, không thể phân biệt. Mã Lâm thoáng một phát không biết mình tiến công mục tiêu là cái nào, chỉ có thể song kiếm một phần, khoái kiếm đối phó bên trái cái kia, chậm kiếm đối phó bên phải cái kia. Xoẹt. Hỏa kỳ kiếm đâm phá một thân ảnh bờ biển, nhưng bên kia xương chậm kiếm nhưng lại ngăn cản không nổi rồi. Kinh thập phương đến bây giờ mới thôi, đều chỉ là tại bị động phòng thủ, không có làm ra qua chính thức công kích, tại phân tán lập tức lâm một nửa lực lượng về sau, chỉ còn lại một ngụm trường kiếm với hắn mà nói quả thực là giấy phòng tuyến. Vũ lý khán hoa. Mơ hồ kiếm quang chợt lóe lên, theo Mã Lâm mặc trên người qua, càng có thừa mão lực oanh tại trên mặt đất, đem lôi đài mặt đất xé mở một đạo dữ tợn vết kiếm, đặc thù chất liệu làm thành lôi đài tại tụ oanh dưới thân kiếm cũng cùng yếu ớt đầu hủ. Xuy, xuy. Hai đạo máu tươi theo Mã Lâm xương bả vai vị trí bắn ra, ầm ầm hai tiếng, song kiếm rơi xuống. Mã Lâm hai vai vị trí bị đâm hai cái lỗ kiếm, hai cái cánh tay mềm nhũn vô lực buông hỏng, sắc mặt tái nhợt như xác. Loại thương thế này, đừng nói tiếp tục chiến đấu rồi, có thể nhắc tới một đôi đua đến đều là việc khó. Đến tận đây, thắng bại đã phân. Ta nói đoạn ngươi hai tay tiểu là đoạn ngươi hai tay, không nhiều lắm, cũng không ít. Kinh thập phương thu kiếm, thật dài bật hơi, nói ra. Tình huống bình thường, loại này viện tỷ thí kinh thập phương đều chỉ điểm đến là dừng, khả năng không lớn ra hung ác tay. Nhưng lúc trước đã Mã Lâm chủ động nói chính mình đoạn chính mình một tay, hắn đương nhiên phải có điều hồi báo, có qua có lại nha. Quá nhiều nhượng bộ khiêm tốn, sẽ chỉ làm người khác nghĩ đến ngươi mềm yếu có thể lấn áp. Đã quyết định muốn triển lộ mũi nhọn, cái kia Mã Lâm cũng không may trở thành cái thứ nhất vật hy sinh. Đàm đương trọng tài giáo thụ sửng sốt một chút, thật lâu về sau mới hô, người thắng 529 số, kinh thập phương. Chờ một chút. Xem võ trên đài lướt hạ một đạo thân ảnh, như một cái hồng nhạn đã rơi vào trên lôi đài, khí thế hùng tráng, người này đối với đồng môn ra tay tàn nhẫn, không hề cố kỵ, ta cảm thấy được có lẽ hủy bỏ thành tích gian đe. Người này trung niên hiền sư ngón tay hướng phía kinh thập phương một điểm, trong miệng mà nói nhưng lại thạch phá kinh thiên, muốn hủy bỏ thành tích của hắn. Nguyên bản trên mặt một mảnh tĩnh mịch Mã Lâm nhìn thấy người này hiền sư, sắc mặt cũng là nổi lên một tia chấn động, có chút há to miệng. Ngươi xem, ngươi xem. Mã Lâm thế nhưng mà thư viện ngoại môn trong hàng đệ tử trụ cột, bị tổn thương trở thành cái dạng này, không lấy tiêu thành tích đệ tử khác làm sao có thể chịu phục. Trung niên hiền sư đi đến Mã Lâm bên người, chứng kiến cái kia hai cái nhìn thấy mà giật mình lộ kiếm sau, càng là phẫn nộ. Cái này hai nơi kiếm thương, cho dù dùng thượng đẳng nhất chữa thương linh đan, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Cái này, nhưng này, trận thi đấu nhỏ ở bên trong không có cái này quy củ a. Giáo viên trọng tài thế khó xử, không dám đắc tội trước mặt hiền sư, chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt quang hướng chỗ hắn. Chương 81, toàn thắng ra biên. Trận thi đấu nhỏ như thế kịch liệt, xin hỏi ai có thể bảo chứng mình tuyệt đối sẽ không đả thương đến đối thủ? Huống hồ, hiền sư đại nhân vì sao lúc trước Mã Lâm sư huynh kích thương Lô Bảo sư huynh lúc không có đứng ra, lúc này ngược lại là như thế tích cực. Kinh thập phương tiến lên một bước, cùng trung niên hiền sư đối mặt. Người này rõ ràng thiên hướng Mã Lâm, tuy không biết hắn là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng kinh thập phương tuyệt sẽ không để cho người khác đem thắng lợi của mình cướp đoạt. Nói hiệu nói vượng, hai cái này há có thể đánh đồng? Mã trung hiền sư tản mát ra một cỗ nhiếp người khí thế, trong đôi mắt có lượng đạo hàn mang chuyển động, đâm thẳng đối diện chi nhân tâm thần. Nghiêm khắc ngược dòng tìm hiểu, Mã Trung Hiền sư là Mã Lâm cách vài đời bà con xa biểu thúc, bực này không tính là thân mật huyết thống quan hệ tại trong thư viện lại thành khẩn mật nhất ràng buộc. Tại đã có cửa ải này hệ sau, Mã Lâm nhận được Mã Trung Hiền sư dốc lòng chỉ điểm dạy bảo, nói lý ra cũng là có giúp đỡ. Mã Trung Hiền sư không có con cái, ẩn ẩn đem Mã Lâm coi như là mình truyền nhân đối đãi, lần này trận thi đấu nhỏ cũng rất coi trọng hắn đoạt được đầu danh. Ai nghĩ đến tại tiểu tổ thi đấu trong tự bại, còn bị trọng thương, nhất thời phẫn uất liền trực tiếp xông lên. Kinh thập phương như gặp phải sét đánh, thân thể sững sờ không nhúc nhích. Có hai đạo cường hành hàn mang bay thẳng thức hải, mạnh mẽ đâm tới, muốn đem ý thức của mình đánh tan, có một thanh âm đang không ngừng hô lớn khuất phục. Khuất phục? Ta hỏi ngươi, ngươi có nhận sai hay không? Mã Trung Hiền sư gầm lên, thanh âm giống như có đặc thù ma lực. Đầu váng mắt hoa, kinh thập phương hung hăng méo ở chính mình lòng bàn tay, mới chống đỡ muốn thốt ra câu nói kia, mà theo lưỡng đạo hàn mang tại trong thức hải chiếm cứ phạm vi càng lúc càng lớn, sự chống cự của hắn càng ngày càng vô lực. Giống. Một tiếng mang theo viễn cổ khí tức tựa giống, nháy mắt vang vọng toàn bộ thức hải, một đầu như đại tượng đứng lên, trường tị huy động. Lưỡng đạo hàn mang để cho viễn cổ cự tượng cảm nhận được xâm lấn ý tứ hàm xúc, tự chủ phản kháng, bốn vó chạy như điên, trường tị hướng phía hàn mang một cuốn, trực tiếp đem lưỡng đạo hàn mang cuốn thành một mịn. Mật tông thần công long tượng bàn nhược công tu luyện mà thành viễn cổ cự tượng thức hải thần tượng, rốt cục ở tránh diện địch nhân lúc lần thứ nhất bị động kích phát thần uy. Đến từ địa nguyên cảnh cường giả gấp trăm lần nghìn lần tinh thần của mình công kích, bị viễn cổ cự tượng trưởng tị một cuốn, rõ ràng đơn giản phá vỡ. Kinh Thập Phương một hồi hoảng hốt, phát hiện mình sau lưng ướt đẫm, tứ chi vô lực, chậm thêm một bước thì có thể bất chi bất giác thừa nhận sai lầm. Đến lúc đó, không chỉ muốn hủy bỏ thành tích cũng có thuyết pháp khác. Nguy hiểm thật. Địa nguyên cảnh cường giả tinh thần lực là trên ta gấp trăm lần, một ánh mắt lại để cho ta tâm thần thất thủ, nghiêm trọng ảnh hưởng. Kinh Thập Phương suy đoán, Mã Trung Hiền sư vừa rồi đại khái sử dụng một môn tinh thần loại võ kỹ, thật sự quỷ dị. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể dãy rủa? Mã Trung Hiền sư nghẹn ngào nói ra, chợt hung hăng im ngay. Đối với một cái ngoại môn đệ tử sử dụng tinh thần võ kỹ dụ đối phương nói ra chỉ định lời nói, loại hành vi này đã trái với thư viện quy củ, nghiêm khắc xét xử hắn cũng là chịu không nổi. Bất quá ai sẽ vì một cái ngoại môn đệ tử xuất đầu đắc tội hiền sư, nếu không phải lúc này xem võ đài thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, Mã Trung Hiền sư liền điểm ấy cố kỵ đều không có. Đúng vậy, Mã sư huynh thực lực hơn xa tại ta, trước cũng không có lưu thủ. Ta hai chân bị phế, thương thế kia thế không thể so với Mã sư huynh nhẹ à, khi đó Mã Trung Hiền sư ở chỗ nào? Lô Bảo để người dắt díu, gian nan đứng lên nói. Hắn đối với Mã Lâm là hận thấu xương, đã mình lần trận thi đấu nhỏ hủy cái kia Mã Lâm cũng đừng nghĩ qua. Trên lôi đài, tất cả bằng thực lực nói chuyện, lúc nào muốn hiển sư nhúng tay sữa tỉ thí kết quả. Như vậy, trận thi đấu nhỏ còn có ý nghĩa gì? Lại là một đạo thân ảnh theo xem võ đài thừa phong phiêu xuống, đúng là Mễ Khải hiển sư. Mễ Khải hiển sư, sự tình cùng ngươi liên quan sao? Liên tiếp bị hai cái ngoại môn đệ tử bắt bỏ, Mã Trung hiển sư đã trong cơn giận dữ, chuẩn bị trực tiếp ra tay đem trước mặt tiểu tử phế ngay lập tức. Cho dù sau đó truy cứu, bất quá phạt đổng vài năm, thật đúng là có thể lấy mình cái này hiền sư như thế nào không thành. Nhưng có hiền sư nhúng tay trong đó, tính chất tựu thay đổi, không thể không dằn xuống trong lòng lửa giận. Thân là hiền sư, thư viện trận thi đấu nhỏ trong phát sinh chuyện bất bình ta tự nhiên có tư cách quản. Mễ Khải tuy nói là mới trở thành hiền sư không bao lâu, nhưng đối với Mã Trung loại này uy tín lâu năm hiền sư cũng không ý kỵ, bộc lộ tài năng, Mã Trung hiền sư không đồng ý, không bằng đi cổ lão trước mặt biện lý, thỉnh cổ lão làm trọng tài. Mễ Khải: "Tốt, rất tốt. Việc này ta nhớ kỹ." Mã Trung hiền sư hừ lạnh một tiếng. Hai mắt tại Kinh Thập Phương cùng Lô Bảo trên người dừng lại, một tay mang theo Mã Lâm đi nhanh bước ra. Mũi chân điểm một cái tiểu tung ra tầm hơn 10 trượng, như cường cung kính nỏ, nhanh hơn tia chớp, thoáng qua đi xa. Đa tạ Mễ Khải hiền sư, vì đệ tử lấy cái công đạo. Ngươi làm vô cùng tốt, không cần cảm ơn ta. Mễ Khải hiền sư thật sâu nhìn một cái, một lần nữa về tới theo dõi võ đài. Mã Trung hiền sư cũng đã rút đi, giáo thụ trọng tài lập tức lần nữa lập lại một lần người thắng, cũng an bài tiếp theo đối ngoại môn đệ tử lên đài tỉ thí. Kinh Thập Phương đi xuống lôi đài, chủ động đi qua hướng Lô Bảo biểu đạt thiện ý. Đối phương mở miệng nói thẳng không phải vì mình, nhưng vừa rồi cái loại này dưới tình hình có thể đứng ra đã thật không dễ dàng. Quật khởi quá nhanh, tất nhiên sẽ có nhiều người cảm giác mình lợi ích bị mạo phạm, sau này cùng loại sự tình không phải ít. Nhưng chỉ cần tiến bộ nhanh chóng, thực lực đủ cường, cái gì chèn ép đều là hổ giấy, không đáng giá nhắc tới. Kinh Thập Phương tràn đầy tự tin, không vì điểm này lo lắng. Giờ phút này, hắn nghe hoàng cung nội đang tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, đầu kia viễn cổ cự tượng tựa hồ triệt để tỉnh lại, cuốn nát hai đạo đến từ Mã Trung xâm lấn hàn mang, thu nạp dung nhập chính mình thức hải. Tinh thần lực của hắn tại rất nhanh tăng trưởng, ngắn ngủn một lát thức hải không gian tiểu lớn ra gấp đôi, viễn cổ cự tượng tượng thần khắp nơi rất nhỏ nhập hảo, so với trước rõ ràng hơn nhiều. Thậm chí cảm giác được, Nê Hoàng cung trong tinh thần lực vì chính mình có khả năng thúc dục, tim đập thình thịch. Viễn cổ cự tượng đem Mã Trung Hàn mang tinh thần lực ướt, cho nên mới để cho tinh thần lực đại trướng. Kinh Thập Phương hai con ngươi ở trong chỗ sâu, có một vòng tinh mang sẽ qua, sau một lát mới khôi phục bình thường. Song kiếm Mã Lâm thất bại, vẫn là thua ở một cái yên lặng vô danh ngoại môn đệ tử, liền hai tay đều bị người phế bỏ, song kiếm đều cầm không được. Tin tức này giống như một hồi cựu cấp địa chấn, lập tức truyền khắp vây xem đám người, đoạt được mọi người ghé mắt. Song kiếm Mã Lâm thế nhưng mà lần này thư viện trận thi đấu nhỏ đầu danh nóng nhất nhân tuyển một trong, cứ như vậy ngã vào tiểu tổ thi đấu bên trong, thật sự quá bất ngờ. Yến Thập Tam mặt trầm như nước, thò tay đoán hận tại chỗ ngồi vỗ một cái, kẻ này lại có như thế thực lực, cả song kiếm Mã Lâm đều thắng. Mã Lâm tại ngoại môn trong hàng đệ tử là nhất người nổi bật, hắn biết rõ mình chống lại cũng chưa chắc có thể 100% thủ thắng, ưu thế rất nhỏ. Nói cách khác, Kinh Thập Phương thực lực không so với mình yếu. Lô Thiên Minh nhìn có chút hả hê cười khẽ hai tiếng, Yến Thập Tam bắn tiếng muốn Kinh Thập Phương sẽ tại trong thư viện lăn lộn không nổi, nếu không thì bản thân rời đi sự tình hắn cũng biết, hiện nay xem ra vẫn không có khả năng này rồi. Nói không chính xác trận thi đấu nhỏ qua đi, người ta tiểu giống nhau thân phận nội môn đệ tử. Theo đánh bại xong kiếm Mã Lâm quá trình đến xem, thật đúng là rất có cái này khả năng, xem như lần này trận thi đấu nhỏ trong nhảy ra lớn nhất một thất hắc mã. Chính là Kinh Thái Tuyệt Diễm Phong Vũ Nhiên, tại Kinh Thập Phương trước mặt cũng lộ ra có chút ảm đạm thất sắc, chẳng phải làm người kinh hỉ. Lôi đài số một xuống, nghe được ngoại môn đệ tử đem vừa rồi huyên náo nguyên nhân truyền đến, Lang Cối cùng Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, ngược lại hít một hơi lạnh. Tốt một cái Kinh Thập Phương, che giấu sâu như vậy. Kiếm bại Mã Lâm sau, mọi người nhìn Kinh Thập Phương ánh mắt bắt đầu đại hữu bất đồng, hiếu kỳ, hâm mộ, ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. Bắt đầu còn có cùng tổ ngoại môn đệ tử bình thường tỉ thí, đợi đến lúc lại là hai người bị hắn dễ dàng quét ngang sau, kế tiếp tiểu là thiên về một bên bỏ quyền nhận thua, cùng trước đó Mã Lâm đãi ngộ đồng dạng. Tiểu tử này tổ thi đấu Kinh Thập Phương qua thập phần nhẹ nhõm, hướng trên đài đi vài lần, tự lấy được từng tràng thắng lợi. Tiểu tổ thi đấu chấm dứt, 18 chiến toàn thắng, Kinh Thập Phương dùng 3 tổ đệ nhất thân phận ra biên. Mã Lâm cùng Lô Bảo lần lượt trọng thương, ngược lại thành toàn đệ tam tiểu tổ trong những thứ khác ngoại môn đệ tử, thuận tiện lấy lại để cho hai cái di vãng tuyệt không khả năng ra biên ngoại môn đệ tử cũng tiến nhập thập lục danh. Đợi đến lúc bốn tiểu tổ toàn bộ chấm dứt, thập lục danh danh sách sinh ra, mới là nên đón toàn bộ trận thi đấu nhỏ tối trọng yếu nhất bộ phận. Rút thăm từng đôi, đơn tràng đào thải, quyết định trận thi đấu nhỏ cuối cùng thứ tự. Tinh bài rút thăm, kinh thập phương đụng đối thủ thứ nhất là Đồng Bình, cũng là tại năm nay trận thi đấu nhỏ bên trên xuất hiện ngoại môn đệ tử, sử một thanh lượng ngân trường thương. Cho dù kinh thập phương không tận lực dùng tụ bánh kiếm ưu thế, chỉ sử dụng tầm thường kiếm pháp, 3-4 chiêu sau tiểu tìm được một sơ hở, nhẹ nhõm đánh bại Đồng Bình. Hắn chấm dứt tỷ thí lúc, mặt khác ba cái lôi đài còn là vừa vặn đấu võ, rơi vào cảnh đẹp đây. Bắt tiến tứ, kinh thập phương rút thăm được ngoại môn trong hàng đệ tử bài danh đệ ngũ Liêu Sâm. Rút thăm kết quả vừa ra, dưới đài Liêu Sâm sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Liêu Sâm sớm đã cảm thấy kinh thập phương không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đối phương hôm nay biểu hiện đã chứng minh điều ấy. Rút thăm được như vậy một cái đối thủ có thể nói vận khí chênh lệch tới cực điểm, trận thi đấu nhỏ hành trình cơ bản là chung kết. Ai, năm nay lại là vô vọng, chẳng lẽ còn phải chờ tới sang năm. Liêu Sâm trong nội tâm thầm than, đi lên lôi đài. Dùng hắn thân phận, đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhận thua, chỉ có thể cầu nguyện kinh thập phương đừng vì chính mình là Liêu gia đệ tử quan hệ đặc biệt đối đãi xuống tay ác độc, vậy cũng tiểu thầm rồi. Kiếm như mưa phùn, hào mang phùn trạch, chỉ nghe được một hồi len ken thùng thùng gấp tiếng nổ, Liêu Sâm trên lưới đao liền có hơn mấy chục cái thật nhỏ lỗ hổng, trong cổ bị một đạo hoàn quang chống đỡ. Ta nhận thua. Liêu Sâm cẩn thận từng ly từng tí vứt bỏ đao nhấc tay, hướng lui về phía sau hai bước. Hắn liền thúc giục bí kỹ thời gian đều chưa kịp, bị dày đặc không ngớt kiếm thế phong bế, trong nháy mắt tiểu thất bại. Trận thi đấu nhỏ bán kết, kinh thập phương nhẹ nhõm tấn cấp. Hảo kiếm pháp, xem ra người này thật sự là tại kiếm thuật có chút thiên phú, điển sư đệ nói không sai. Mễ Khải Hiền sư tại theo dõi võ đài đem trận này tỉ thí toàn bộ thu nhập trong mắt, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cho dù đồng dạng binh khí, cái này thức vũ kiếm chiêu đánh đến Liêu Sâm vẫn ngăn cản không nổi, chỉ có thể liên tiếp bại lui. Chương 82, khí thôn sơn hà. Lúc trước vẫn là nội môn đệ tử lúc, Mễ Khải tiểu lấy kiếm pháp nổi tiếng, mặc dù so ra kém đệ tử hạch tâm mấy cái sử dụng kiếm biến thái nhân vật, cũng từng được Bạch Thạch viện trưởng một câu tán dương kiếm thuật thanh tú, như ẩm cam tuyển, vừa thấy đi khác. Bạch Thạch theo người chăn dê thân phận một đường làm được thư viện viện trưởng, nhất người ta gọi là vẫn là hắn võ kỹ thiên phú, vô luận loại nào võ kỹ đều có thể dễ như trở bàn tay, kiếm thuật đao pháp, công phu quyền cước, đều là có sâu đậm tạo nghệ. Có thể được Bạch Thạch viện trưởng một tiếng khen, ở bên trong nội môn đều là số rất ít người mới có thể có vinh quang. Nguyên vẹn tứ quý kiếm pháp đã tán giật không thể tra, Thủy Nguyệt Tông chỉ có được một bộ thu quý kiếm pháp đều xếp vào thất phẩm võ kỹ, có thể ngẫm lại tứ quý kiếm pháp tương đại. Có thể học được cái này thức vũ thủy kiếm chiêu, đối với kiếm thuật ngộ tính hoàn toàn chính xác bất phàm. Hơn nữa xử đến đã có vài phần ý cảnh hương vị bên cạnh. Tứ quý kiếm pháp phân 4 bộ, đơn quý một bộ có thể liệt đến thất phẩm. Kinh thập phương vừa sử tức là xuân quý kiếm pháp bên trong vũ thủy kiếm chiêu, như mưa xuân liên tục, tích tí tách. Mễ Khải Hiền sư trước đây thật đúng là không biết kiếm đường trên thạch bích, là có thêm tứ quý kiếm pháp nhất thức kiếm chiêu. Cho dù biết rõ đoán chừng cũng sẽ không đi tu tập, gần cây nhất thức, chỉ có nhất thức trừ phi là cái loại này có thể mang đến nghịch thiên uy năng kiếm chiêu, nếu không hắn là rất khó sinh ra hứng thú. Phong Vũ Nhiên đấu với ngoại môn 10 đại cao thủ trong duy nhất một gã nữ đệ tử, Trần Bảo Liên. Cái này Trần Bảo Liên thực lực tầm thường, có thể không chịu nổi người ta có một mạnh mẽ đại ca, hai kiện đê cấp linh khí à. Lô Bảo lắc đầu cảm thán, những cái kia thế gia đại tộc dòng chính đệ tử đều không có cái này lãnh ngộ. Trần Bảo Liên mị eo như liễu, hương kiên ngọc bối, tại trong thư viện rất có tươi đẹp tên, đương nhiên khiến cho danh khí càng lớn nguyên nhân là nàng có một gọi Trần Bảo Hoa huynh trưởng, sớm trước nàng 3 năm thi vào thư viện, hiện nay đã là đệ tử hạch tâm. Trần gia huynh muội xuất thân hàn môn, cha mẹ chết sớm, nhưng Trần Bảo Hoa từ nhỏ tiểu triển lộ ra kinh người võ học tư chất. Năm trước trở thành đệ tử hạch tâm sau, bị Quân Hận Thủy viện trưởng thu làm đệ tử, ngay tiếp theo Trần Bảo Liên cũng là nước lên thì thuyền lên, tại ngoại viện không người dám gây sự. Một đôi nga mi thích, một đầu hà thải pháp y liễu, tất cả đều là đê cấp linh khí, đều là Trần Bảo Hoa đổi lấy cho mình tiểu muội. Huynh muội hai người, tư chất thiên phú quả thực là cách biệt một trời. Kinh thập phương nhìn hai mắt, Trần Bảo Liên võ kỹ hoa lệ quá sức tưởng tượng, nếu không phải trên người có linh khí Phong Vũ Nhiên 10 chiêu nhất định có thể thắng được nàng. Điện hồ lôi quang tại Phong Vũ Nhiên hai đấm bên trên chớp động, chân nguyên không hề giữ lại bộc phát ra. Một cú cực đoan cương mãnh chấn động quyết tán. Như vậy hung hãn thế công, Trần Bảo Liên ngay từ đầu là có chút hoa dung thất sắc, nhưng rất nhanh tiểu ổn định lại, lợi dụng trong tay linh khí ưu thế triển khai phản kích, chật vật dĩ nhiên lại là Phong Vũ Nhiên. Phong Vũ Nhiên y phục trên người nhiều chỗ vỡ ra, nga mi thích để lại vài đầu vết máu, cũng may kim thanh sắc làn da lại để cho những thương thế này đều không sâu. Đại thành bạch kim cương thân, không nói ngạnh kháng đê cấp linh khí, suy yếu năm thành tổn thương là không có vấn đề, có thể so với tôi thể tầng 9 võ giả. Nếu có thể cương thân viên mãn, làn da sẽ bày biện ra một tầng ngân huy, phòng ngự năng lực có thể so với trung cấp linh khí nội giáp. Phong Vũ Nhiên hai tay hướng trong ngực một tụ, một bộ quyền sáo cũng đã đeo lên. U sắc quyền sáo ngón tay vị trí khảm mấy viên hạt gạo lớn nhỏ tinh thể. Chân nguyên thúc dục tiểu có chút lôi quang nhảy lên. Tây Phương Lôi Tinh. Đây là một việc đê cấp linh khí quyền sáo a. Kinh thập phương nhận ra Phong Vũ Nhiên trong tay quyền sáo, kinh ngạc nói ra. Tây Phương Lôi Tinh là theo Thiên Hà Tinh xa một cái cấp bậc tài liệu luyện khí, bất quá bộ dạng này quyền sáo bên trên lôi tinh đều là nhỏ vụn phế phẩm, chỉ có thể là đê cấp linh khí. Dùng lôi tinh luyện thành linh khí, đối với lôi hệ võ học có nhất định tăng phúc tác dụng. Đây mới là nó lớn nhất đặc điểm. Cất dấu át chủ bài ngoại môn đệ tử quả nhiên không chỉ chính mình một người, trước đây chưa từng nghe qua Phong Vũ Nhiên có được linh khí tin tức. Phong Vũ Nhiên lấy ra cái này quyền sáo sau, trên trận thế cục lập tức tiêu đại biến, chiếm được thượng phong. Thiên lôi quyền uy lực bị tăng cường ít nhất 3 thành. Tại dưới bực này tình huống, Trần Bảo Liên cũng ngăn cản không nổi Phong Vũ Nhiên dùng tổn thương đổi tổn thương ngang ngược đấu pháp, một hồi cường hoành chân nguyên giống như thủy triều bộc phát ra đến sau, cứng rắn lôi đài mặt đất đều xuất hiện đạo đạo rạn nứt. Trần Bảo Liên thần sắc hiểu đốn, phun máu tươi ngược lại bay ra, ngũ sắc pháp ý đều có chút lam lũ cháy đen. Phong Vũ Nhiên thắng, thẳng tiến bán kết. Đến lúc này, trận thi đấu nhỏ bán kết cũng đã quyết ra, bốn cái ngoại môn đệ tử theo thứ tự là Kinh Thập Phương, Phong Vũ Nhiên, Giang Long, La Tiêu Sơn. Vòng bán kết giao đấu, Kinh Thập Phương rút tham được La Tiêu Sơn, Phong Vũ Nhiên đấu với Giang Long. Hôm nay sắc trời đã không còn sớm, hơn nữa luân phiên chiến đấu lại để cho mấy người thể lực chân nguyên đều có chút ít hao tổn, ngưng chiến một đêm ngày mai tiếp tục. La Tiêu Sơn hỏa vân thương hận đời vô đối, hôm nay hắn đối thủ kia đã sử xuất đao pháp bí kỹ, nhưng như cũng ngăn cản không nổi, bị một thương chọn phá đao thế. Coi như thực sự một đầu hỏa long đến thế gian, đem trước mặt hết thể đều nuốt xuống. Ngồi ở trên giường, Kinh Thập Phương phân tích ngày mai đối thủ. La Tiêu Sơn thân là La gia đệ tử, tu luyện nhất định là La gia công pháp Ngũ Sắc Ngọc Kinh bí quyết, cái này bộ bát phẩm công pháp đặc điểm chính là mỗi tu thành một tầng có thể trong đan điền chữ một đạo chân nguyên ngưng tụ nguyên toa. Ngũ Sắc nguyên toa lực sát thương rất mạnh, thúc dục mau lẹ vô cùng, rất lợi hại một sát thủ giản. Bất quá phía trước tỉ thí đụng với đối thủ, còn chưa đủ để cho La Tiêu Sơn vận dụng Ngũ Sắc nguyên toa, Kinh Thập Phương hiểu rõ cũng chỉ cục tại mặt ngoài. 12. Lôi đài số 1, Giang Long cùng Phong Vũ Nhiên hai người cách nhau mấy chục bước đứng lại. Trận thi đấu nhỏ vòng bán kết, đương nhiên sẽ không lại hai trận đồng thời tiến hành, mà là một hồi đến. Xem võ trên đài hôm nay xuất hiện vài tên tóc trắng xóa lão giả, đều là thư viện uy tín lâu năm hiền sư, đến quan sát cái này một năm ngoại môn bên trong có không tiền đồ nhân vật mới. Phong Vũ Nhiên một thân áo bào trắng, và áo không gió mà bay phất phới. Bộ kia u sắc quyền sáo đã đeo trên tay, chân nguyên cổ động đến cực hạn, thân thể chung quanh không khí đều lưu động dị thường. Đối diện Giang Long ngược lại là một mảnh phong khinh vân đạm, thần sắc bình thường, đây là với tư cách ngoại môn đệ nhất cao thủ tự tin. Năm trước trận thi đấu nhỏ, Giang Long được đệ nhị, từ đó về sau trong một năm hắn tiểu không có đem ngoại môn đệ tử đệ nhất bảo tọa lại nhượng xuất qua. Mọi người cũng không biết thực lực của hắn tiến triển như thế nào, đã thật lâu không có người hướng hắn khởi xướng qua khiêu chiến. Hai người đối lập mà chiến, không thể nghi ngờ là Phong Vũ Nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt chút ít. Giang Long ngũ quan bình thường, thân hình không cao không lùn, bàn tay rộng thùng thình, tựu cùng ven đường thanh niên không có gì khác nhau. Nhưng Giang Long cũng là hướng bên kia một trận chiến, đều có một phen uyên đình nhạc chỉ khí thế, lại để cho người tốt giống như tại đối mặt hùng tráng núi cao. Phía trước đụng với tất cả đối thủ, Giang Long đều là xuất ra một trường, tựu là thắng được tất cả mọi người. Ngươi rất không tồi, chờ ta đi nội môn, sang năm trận thi đấu nhỏ sẽ là thiên hạ của ngươi. Giang Long mở miệng, thản nhiên nói. Hắn thanh âm không cao. Ta sẽ không đợi thêm một năm nữa, ta muốn tại năm thứ nhất liền trở thành nội môn đệ tử. Vì trên tay bộ này đê cấp linh khí quyền sáo, Phong Vũ Nhiên làm mất chính mình một chi tổ chỗ ở, bán đi mẫu thân lưu lại hai kiện vật phẩm trang sức, có thể nói là bỏ ra hết thảy. Chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, những này tự nhiên đều có thể trở về, hắn cũng có thể trọng trấn Phong gia cái này một chi danh vọng, cũng có thể để cho trong gia tộc xem nhẹ người thấy dù không có gia tộc ủng hộ, hắn Phong Vũ Nhiên đồng dạng có thể tiến bộ. Nhưng thất bại, tại ngoại môn trong hàng đệ tử nhiều phí thời gian một năm thậm chí hai năm, khẳng định sẽ bị Phong gia chính là cái kia nội môn đệ tử bỏ qua khoảng cách. Phong Vũ Nhiên hít một hơi thật sâu, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem ánh mắt tập trung vào Giang Long. Trận chiến này, tất thắng. Cổ lão, trong hai người này người xem tốt vị nào? Thiên Nguyên các cái kia tên thủ các hiền sư đặt câu hỏi. Tất nhiên là Giang Long, Phong Vũ Nhiên tuy có thể nói thiên tài, chỉ tiếc tu luyện tuế nguyệt quá ngắn, cùng Giang Long không thể so sánh. Cổ lão tuổi tác đã cao, cái này cùng nhau đi tới bái kiến quá mức thiên tài đệ tử, nhưng đối với loại này suy đoán tỉ thí kết quả trò chơi nhỏ vẫn có chút hứng thú. Bằng không, hắn cũng sẽ không liên tục 3 ngày trận thi đấu nhỏ đều tự mình trình diện. Phong Vũ Nhiên là đem Phong gia Bạch Kim Cương thân tu đến đại thành đi à nha, ngược lại là cái có nghị lực đệ tử. Ta xem hắn đem Thiên Lôi quyền dùng không sai, nói không chừng có vài phần phần thắng, dù sao Giang Long không có sắc bén linh khí đối phó Bạch Kim Cương thân có thể không dễ dàng. Thủ các hiền sư cũng biết cổ lao hứng thú, cũng không đồng nhất vị thuận theo, mà nói ra bản thân nghiên cứu thảo luận. Giang Long linh khí là tất cả ngoại môn trong hàng đệ tử nhất đặc thù một kiện, một đôi ngân ngân đoản đeo tại cổ tay, chất vật chỉ có tấc hơn rộng, thấy thế nào cũng không giống cái gì công kích linh khí. Tụ nguyên ngân đoản, đề cấp phụ trợ linh khí, có thể làm cho tôi thể cảnh võ giả thúc dục chân nguyên tăng cường năm thành. Hãy cho xem, Giang Long nhất cái ngư dân xuất thân tiểu tử có thể đi cho tới hôm nay cũng không giống các ngươi nghĩ như vậy đơn giản. Cổ lao trong đôi mắt không thấy một tia chọc sắc, như lưỡi dao sắc bén tinh mang, thấm nhuần nhân tâm. Khí thôn sơn hạ. Giang Long lớn tiếng vừa quát, song trưởng đẩy ra, gió lớn bốc lên, có hùng hồn chân nguyên thông qua tụ nguyên ngân đoạn đi vào trong lòng bàn tay. Hai cái chân nguyên cự trưởng song song vang ra, nổ vang như sấm, đem trước người không khí triệt để gạt mở, xuất hiện mắt thường có thể thấy được hướng vào phía trong lõm cảnh tượng. Cả tòa lôi đài đều lung la lung lay, mặt đất bắt đầu trầm xuống, xuất hiện đạo đạo khe hở. Phong Vũ Nhiên sắc mặt kỳ biến, một trường này cùng trước đó trong tỷ thí xuất trường giống như lúc, chỉ là uy lực đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Chân nguyên thành hình, uy danh to lớn, Giang Long đúng là luyện thể tầng 9 tu vị. Thiên Lôi Quyền. Phong Vũ Nhiên một quyền đánh ra, chỉ cảm giác mình đánh trúng vào một ngọn núi, có vạn quân phản chấn sức lực lớn bắn trở về. Vài đạo hồ quang điện tại chân nguyên cự trên lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên hai cái, tựa là trừ khử không thấy, không có thể tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Ta không thể thua, không thể thua. Bị chân nguyên cự trưởng chấn động, Phong Vũ Nhiên ngũ tạng lục phủ một hồi phiên giang đảo hải, đan điền đau xót, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Nhưng hai bên chân nguyên chênh lệch thật sự quá lớn, Phong Vũ Nhiên áo bào không chịu nổi áp lực bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, kim thanh sắc làn da xông lên một vòng không bình thường. Bạch kim cương thân cũng chống cự không nổi cái này chân nguyên cự trưởng rồi. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Phong Vũ Nhiên cả thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Giang Long nhất trưởng, liền phá tan Phong Vũ Nhiên lại thành bạch kim cương thân. Chương 83, kiếm phá thương pháp bí kỹ. Tốt một cái Giang Long. Nguyên lai hắn sớm đã luyện thể tầng 9, không cần tham gia trận thi đấu nhỏ đều có thể trực tiếp tấn vi nội môn đệ tử. Thủ các hiền sư vỗ tay nói ra, ngài quả thật là tuệ nhãn như bước, đã sớm thấy được điểm ấy. Cổ lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, không riêng gì vì chính mình phán đoán chính xác, tại Giang Long cái tuổi này có thể luyện thể viên mãn đã coi như không tệ. Mặc dù ở nội môn trong hàng đệ tử, thành tích này cũng coi như trung thượng rồi, tại tu luyện tài nguyên thiếu thốn mấy lần ngoại môn lộ ra càng thêm không dễ. Giang Long có thể xếp vào trọng điểm quan sát đối tượng, nếu là đúng cao phẩm võ kỹ lực lĩnh ngộ không kém, có thể trở thành thư viện một gã trụ cột. Cổ lão có chút đóng lại hai mắt, ở trong mắt hắn xem ra lần này trận thi đấu nhỏ danh đầu đã định, không có cái gì gợn sóng rồi. Bất quá đến nội môn, tại võ kỹ tiên phú tiểu trở nên hơi trọng yếu. Tôi thể viên mãn, muốn tái tiến một bước tiến vào tiên thiên, không phải một lát tiểu có thể làm được. Muốn tăng lên chiến lực, chỉ có thể theo võ kỹ bắt tay vào làm. Khí thôn sơn hà là một môn trọng thế không trọng nội trường pháp, nói cách khác chỉ cần gặp được người thích hợp nó sẽ trở nên rất dễ dàng, tu luyện uy lực cũng đặc biệt lớn, nhưng ở cái môn này trường pháp thượng biểu hiện rất ưu tú võ giả tu tập mặt khác võ kỹ lúc chưa chắc sẽ có giống nhau biểu hiện. Giang Long đến nay còn không có thể hiện ra chính mình tại khí thôn sơn hà võ kỹ bên trên tạo nghệ, cho nên cổ lão mới có lời ấy. Phong Vũ Nhiên bị chân nguyên cự trưởng oanh ra lôi đài, cả buổi không thể đứng lên. Bạch kim cương thân tu luyện không dễ, một khi bị phá một vốn một lời thân bị thương cũng không nhẹ, đoạn thời gian có thể nói là chân nguyên mất sạch, mất đi chiến lực. Luyện thể tầng 9, quả nhiên lợi hại. Kinh Thập Phương thì thầm một tiếng, nhảy lên lôi đài. Chết ở trên tay hắn Thương Lam cốc nội môn đệ tử Hoa Thiên cũng luyện thể tầng 9, Kinh Thập Phương giờ phút này chỉ kinh ngạc chứ không thất thố, La Tiêu Sơn đả kích quá lớn, mặt mũi tối sầm lại. Luyện thể tầng 9 cùng luyện thể tầng 8, có thể nói là chất khác biệt, La Tiêu Sơn trước đó còn tràn đầy tự tin, lúc này giống như là một chậu nước lạnh dội xuống. Đã ngươi như thế bận tâm Giang Long, vậy thì do ta đến thay ngươi tiến vào trận chung kết tỷ thí tốt rồi. Kinh Thập Phương trong nội tâm thầm nghĩ.